Chương 184, thiên tường rộng lớn, bình cảnh khó phá. Chương 184, thiên tường rộng lớn, bình cảnh khó phá. Diễm lệ trong biển hoa, mấy ngàn danh nữ tu ngồi xuống lại một đoàn. Ở trung tâm chính là Trúc Thanh, ngồi ở trong ngực hắn Lục Thiện Thiện đang nghiêm túc giảng thuật. Đại lục chia làm phía đông đại lục cùng phía tây đại lục, có thể nối thành vòng tròn. Có ý gì? Ta có chút nghe không hiểu. Diễm Nương nói, kỳ thực chúng ta sinh hoạt ở một cái cực lớn cầu bên trên. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh xoa ra mặt sọ lớn nhỏ viên cầu, cũng hội chế ra bản đồ, rất thô ráp, lại có thể xem hiểu. Nhất phía nam là yêu thú đại lục, ngay sau đó chính là Nam Hải, sau đó mới là mảnh đại lục này. Đại lục phía bắc là Bắc Hải cùng Bắc Hàn địa vực, Bắc Hàn địa vực bên trên sinh hoạt băng tuyết thuộc tính yêu thú. A đám người bừng tỉnh, nhưng vẫn vậy hiểu lơ mơ. Chủ nhân quả nhiên rất lợi hại, liền những chuyện này đều biết. Lục Thiện Thiện tán dương, cổ tịch sớm có ghi lại, hơn nữa từng có tu sĩ đạp biến nhân giới, hội chế ra cặn kẽ bản đồ, không quá sớm đã lưu lạc. Từng, sát thực đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Lục Thiện Thiện ở viên cầu bên trên tô tô vẽ vẽ, hội chế đơn giản phía tây đại lục bản đồ. Tây Tể cùng phía tây đại lục giữa tồn tại vòng xoáy khổng lồ, nghe nói có mấy chục triệu trong, nếu muốn thông qua, nhất định phải vòng qua nước xoáy, đi lại ở yêu thú đại lục ranh giới, vô cùng nguy hiểm. Phía tây đại lục lại chia bốn khối đại lục, từ đại dương tách ra, tình huống cụ thể đã sớm không rõ ràng lắm. Được rồi, nói một chút thiên tường đi. Diễm Nương nói, thiên tường bí cảnh sắp mở ra chuyện đã truyền khắp bắc vực, hơn nữa thiên thông thương hội cũng là chuyển tới liên lạc, suy đoán bí cảnh sẽ tại 2 năm sau mở ra. Điểm chết người chuyện là, thiên tường bí cảnh mở ra địa điểm đang ở Bắc Lĩnh Sơn mạch bên cạnh. Đến lúc đó phía đông đại lục toàn bộ tông môn gặp nhau toàn bộ hội tụ ở này. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi nhìn. Lục Thiện Thiện chuyển động biên cầu, chỉ Đông Chu nói, theo lý thuyết, Đông Chu hướng đông liền có thể đến phía tây đại lục, nhưng không người đến, phía tây đại lục cũng không có người đi tới. Đám người không nói, chân chân xem Lục Thiện Thiện, chờ đợi sau đó giảng giải. Đó là bởi vì nơi này có một mặt không nhìn thấy tường. Lục Thiện Thiện ở biên cầu bên trên vẽ ra một đạo đường thật dài, cách rời ra Đông Chu cùng phía tây đại lục. Tường cao bao nhiêu, không ai biết, tường có bao nhiêu lớn, cũng không ai biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, cho dù là vị kia Chu Du nhân giới đại tu sĩ. Cho nên, mặt này tường được gọi là thiên tường. Têu lên tiếng chậm rãi truyền ra, các nàng cảm thán lần này kỳ cảnh, nhưng đây không phải là trọng điểm. Thiên tường bí cảnh từ đâu mà đến? Trúc Thanh hỏi thăm. Đây cũng là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Thiên tường bí cảnh cũng không phải là một chỗ. Ừm. Đám người nghi ngờ. Chẳng lẽ có rất nhiều cái bí cảnh sao? Chủ nhân quả nhiên thông tuệ, đã biết chân tướng. Lục Thiện Thiện vui vẻ dựa vào Trúc Thanh trên ngực, mấy ngàn nữ tu cũng là đầy mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Mà bản thân hắn thời là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cái gì cũng không biết ta. Cổ tịch cũng không có quá nhiều ghi lại, chẳng lẽ muốn bản thân nói láo? Bạch Liên nhìn ở trong mắt, che miệng cười trộm cũng không có ngôn ngữ. Nhàn nhạt. Trúc Thanh ôn nhu địa vớt ve thân thể của nàng, cũng ở cổ của nàng sau in lên vòi hôn. Thiên tường bí cảnh ghi lại khá thiếu, đem ngươi biết toàn bộ nói ra đi. Tốt. Lục Thiện Thiện thẹn thùng quay đầu, ngón tay ngọc nhẹ một chút đôi môi, một bộ ngươi không hôn, ta đừng nói nét mặt. Trúc Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành hôn lên Lục Thiện Thiện tiểu thần. Hơi nóng lan tràn, thấy nữ tu không ngừng hâm mộ. Một khắc đồng hồ sau, Lục Thiện Thiện rốt cuộc bắt đầu tiếp tục giảng thuật. Căn cứ ghi lại, thiên tường bí cảnh mỗi lần mở ra vị trí đều không giống nhau, trong đó tình hình cũng là khác nhau trời vực. Có lúc bí cảnh rất nhỏ, chỉ 1 triệu dặm, nhưng thiên tài địa bảo vô số. Có lúc sẽ có 100 triệu 10 ngàn dặm, lại có hung manh yêu thú bảo vệ. Đã từng có yêu thú chạy ra khỏi, mười mấy vị hóa thần kỳ đồng thời ra tay mới đem đánh chết. Bất quá, bí cảnh trong xác thực có đại cơ duyên, vì vậy mới có thể để cho toàn bộ tông môn đổ số đến. Trang diện nhất thời yên tĩnh, sau đó phát ra sổ sổ soạt soạt thanh âm. Chủ nhân, chúng ta có thể đi không? Ứng Dĩnh hỏi. Phải nghe tông môn an bài. Bất quá, ngươi mới vừa lên cấp kết đan hậu kỳ, còn chưa cần mạo hiểm tốt. A. Ứng Dĩnh tâm tư, Trúc Thanh biết, nàng muốn vì bản thân tìm linh dược, lấy chữa khỏi thân thể tật xấu. Nhưng phía đông đại lục toàn bộ tông môn tề tụ, một vị kết đan kỳ lại làm sao đạt được náo vật. Được rồi, thời gian kế tiếp ta phải cố gắng tu luyện, không biết có ai nguyện ý làm bạn. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Mặc cho chủ nhân sai khiến, không một câu oán hận. Đám người vui mừng nhảy cẫng, nhất tề tiến lên, trực tiếp đem Trúc Thanh ngã nhào xuống đất. Bạch Liên thời là lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đám người, trong ánh mắt tựa hồ toát ra kiên nghị quan mang. Sau đó 2 năm, Trúc Thanh xác thực vất vả cần cù tu luyện, vì vậy nữ tu nhóm tu vi cũng là nhanh chóng tinh tiến. Diễm Nương, Thiến Nương đám người thuận lợi kết đan, điều này làm cho các nàng lệ rơi đầy mặt. 3 năm trước đây, các nàng hay là luyện khí kỳ tu sĩ, có ít người thậm chí không có tu vi, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, không biết số mạng ở nơi nào. Bây giờ, các nàng đã trở thành tông môn chủ lực, mỗi ngày bị sư đệ, các sư muội kính ngưỡng. Vì vậy, các nàng đối với Trúc Thanh cảm tạ sâu hơn, gần như mỗi ngày đều đang tìm kiếm song tu cơ hội. Ương Dĩnh, Tiêu Mị thuận lợi tiến cấp tới Kim Đăng Kỳ, đồng dạng là kích động không thôi. Trúc Thanh từng đáp ứng các nàng trong vòng 20 năm lên cấp Kim Đăng Kỳ, nhưng không ngờ, chỉ 3 năm liền đáp ứng. Bởi vì Tiêu Mị là chủ nhân gọi người dẫn đầu, Trúc Thanh đưa cho nghiêm nghị trừng phạt. Ương Dĩnh bày tỏ có nạn cùng chịu, cùng nhau tiếp nhận trừng phạt. Điều này làm cho nữ tu nhóm không ngừng hâm mộ, rối rít phạm sai lầm, mong đợi chủ nhân trừng phạt. Tham tiên trong đại hội chứa chấp nữ tu, Trúc Thanh giống vậy dựa theo Bạch Liên lời hứa, giúp các nàng thành công trúc cơ. Bất quá, phần lớn là thông qua pháp trận, chỉ có số ít phi sử tử từ song tu trúc cơ. Trong trường phong môn cũng là chuyện vui liên tiếp. Tam trưởng lão Vu Tử Vân, tứ trưởng lão Tống Bình Sinh thuận lợi lên cấp Nguyên Anh trung kỳ, ngũ trưởng lão Hoa Dật Luân mặc dù không có lên cấp, nhưng tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Còn có trưởng môn Khổng Kim Châu, Tống Hạ, Đặng Sở Mộ 10 những người khác rối rít lên cấp Nguyên Anh kỳ. Bây giờ trong trường phong môn có 2 vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, 3 vị Nguyên Anh trung kỳ, 15 vị Nguyên Anh sơ kỳ. Thực lực đã vượt qua Bắc vực các đại tông môn tư sản cũng là sung túc cực kỳ. Nhưng Bạch Liên tình hình lại làm cho Trúc Thanh 10 phần lo âu. Nguyên bản Bạch Liên chuyên tâm tu luyện, thậm chí ngay cả song tu đều là không thèm đếm xỉa, bây giờ lại trà trộn với nữ tu trong, mỗi ngày đều là chuyện trò vui vẻ. Thường xuyên tiến về đan thảo đường trợ giúp luyện đan, cũng sẽ tiến về luyện khí đường truyền thụ thuật luyện khí, cũng sẽ đi truyền công đường truyền thụ nữ tu nhóm phương pháp tu luyện. Chỉ có bản thân tu luyện hoàn toàn rơi xuống. Một ngày này, Trúc Thanh tìm được Bạch Liên, không nói lời gì mà đưa nàng mang về cung điện. Không chút kiêng kỵ ô tổn, nhiệt hỏa cháy thân ấm áp, để cho hai người thật chặt ôm nhau ở chung một chỗ. Liên Nhi, có tâm sự phải không? Trúc Thanh hỏi thăm. Ừm, ta muốn đi thiên tưởng bí cảnh. Bạch Liên nằm ở Trúc Thanh trên ngực, có chút khiếp đảm nói. Bởi vì ta sao? Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên, mười phần dùng sức, để cho nàng cảm thụ từng tia đau đớn. Có bộ phận này nguyên nhân, trọng yếu nhất, hay là chính ta? Bạch Liên khẽ vuốt ve Trúc Thanh lồng ngực, giảng thuật bản thân bình cảnh. Linh khí phảng phất ô chọc nước dơ xâm nhiễm Bạch Liên thân thể, lý do không biết, nhưng để cho Bạch Liên mười phần khó chịu, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Trúc Thanh không hiểu, lại biết, phải cùng linh thể của nàng có liên quan. Tốt. Bất quá ta phải bồi ngươi đi. Trúc Thanh kiên định nói. Bạch Liên nhẹ nhàng ngừng một tiếng liền không nói nữa. Nàng biết, bất kể bản thân như thế nào khuyên can, Trúc Thanh tất nhiên sẽ đi cùng tiến về. Nhưng nàng không hy vọng khi còn bé chuyện lần nữa diễn ra. Kỳ thực Trúc Thanh cũng gặp phải bình cảnh. Kể từ sử dụng huyết anh, trong cơ thể hắn không đáy nước xoáy gần như lấp đầy, lại trải qua 2 năm không biết ngày đêm tu luyện, tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ viên mãn. Chẳng qua là ngưng kết nội đan lúc thật không thuận. Thử mấy lần, đều cuối cùng đều là thất bại. Lần này thiên tường bí cảnh có lẽ là cơ hội, đối với hai người mà nói. Chương 185, mấy trăm tông môn đủ gặp nhau. Chương 185, mấy trăm tông môn đủ gặp nhau. Nếu quyết định tham gia bí cảnh, liền muốn tích cực chuẩn bị. Báo cho Kim Văn lúc bị Nghiêm Từ bắt bỏ, nhưng biết hai người bình cảnh, hắn hay là gật đầu đồng ý sau là luyện chế pháp bảo. Tống Bình Sinh đem luyện khí đường toàn bộ giao ra, các loại hiếm hoi tài liệu cũng là rối rít tạo. Trúc Thanh rất cảm động, cũng là ghi xuống ý tốt của hắn. Cuối cùng, Trúc Thanh chuẩn bị ẩn nạp phù, địa đột phù, uy tức phù, lôi đột phù, thế thân phù, cũng luyện chế vài kiện phòng ngự phi thường cao pháp khí. Thấy được những thứ đồ này, Kim Văn cùng Tống Bình Sinh cười, tới trước thăm Bảo Thúc cũng cười. Thanh tiểu tử, ngươi phải đi trộm đồ, hay là đi chiến đấu? Bảo Thúc mỉm cười đặt câu hỏi. Các ngươi chiến đấu, chúng ta được bảo, không liên quan tới nhau. Trúc Thanh mỉm cười trả lời. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới cả nhà cười ầm. Đùa dẫn sau, Bảo Thúc bắt đầu giảng thuật tới đây chân chính nguyên do. Bởi vì lần này bí cảnh mở ra vị trí cách Bắc Lĩnh Sơn Mạch rất gần, cho nên những tông môn khác tu sĩ khó tránh khỏi sẽ bước vào Bắc Lĩnh Sơn Mạch, cái này sẽ gặp đưa tới tranh chấp. Tu trong tiên giới, mỗi cái tông môn đều có lãnh địa của mình, nếu chưa cho phép tự tiện bước vào, có thể coi là tuyên chiến. Kim Văn à, Bảo Thúc hy vọng ngươi có thể cho ra một phần nói rõ, lần này thiên tường bí cảnh kết thúc trước, Trường Phong môn lãnh địa cho phép Thiên Thông Thương hội tiến vào. Dĩ nhiên không có vấn đề. Kim Văn quả quyết đáp ứng, ngay sau đó nghi ngờ hỏi thăm, chỉ cho phép Thiên Thông Thương hội tu sĩ sẽ hay không đưa tới những tông môn khác bất mãn. Một điểm này, các ngươi cứ yên tâm đi. Bảo Thúc nói, lần này bí cảnh từ Thiên Thông Thương hội tổ chức, nếu tuân thủ quy củ, liền để cho bọn họ tới, nếu nghị soi mói, vậy liền không cần tới. Đám người trong nháy mắt hiểu, cho phép Thiên Thông Thương hội liền cho phép Thiên Thông Thương hội triệu tập các tông môn. Bảo Thúc còn hứa hẹn, bí cảnh mở ra khoảng thời gian này, Thiên Thông Thương hội lại phải khiến tu sĩ chủ đóng, để phòng có trộm gà bắt chó hàng người. Có chút hứa hẹn này, Kim Văn tự nhiên yên tâm, lập tức viết xuống nói rõ. Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông đồng dạng là sảng khoái đáp ứng. Ngày đêm lưu chuyển, bí cảnh mở ra thời gian đã đến. Ba cái thuyền bay đi song song, đều có ngàn trượng. Màu xanh đen thuyền bay ở vào trung gian, từ Văn Quảng Hạo cùng đại phu nhân trấn giữ, mà vị kia Nguyên Anh trùng kỳ xinh đẹp nữ tu lại không ở, xem ra Văn Quảng Hạo đã nghĩ đến cơ duyên, lại không muốn để cho đại phu nhân quay đầu trở lại. Màu lửa đỏ thuyền bay cư bên trái, từ Bùi Hỏa Thắng trấn giữ, Diêu Phúc Chân không ở, đây cũng là bình thường lựa chọn. Màu lam nhạt thuyền bay cư bên phải, từ Kim Văn trấn giữ, Nguyên Anh trung kỳ Lãnh Ngưng, Nguyên Anh sơ kỳ Cẩm phu nhân, Hoa Dật Luân, Mai Lan, Đặng Sảo Bội đồng hành. Cộng thêm Trúc Thanh cùng Bạch Liên tổng cộng có hơn 50 người, nhưng đại đa số người cũng sẽ không tiến vào bí cảnh. Trường Phong môn thì từ Phùng Thanh Huy, Vũ Tử Vân, Tống Bình Sinh trấn giữ, mặc dù có bạn nhất, Trường Phong môn vẫn có mười mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sẽ không vì vậy suy tàn. Trúc Thanh cùng Bạch Liên người mặc kim đan kỳ đệ tử phục sức, cũng sử dụng ẩn dấu tu vi pháp khí. Đây cũng là bảo vệ tính mạng kế sách. Bầu trời xa xăm bên trên, mấy trăm chiếc thuyền bay liên miên bất tuyệt địa sắp xếp cùng nhau, nhìn như tạp nhạc, lại có quy tắc. Một đạo lưu quang từ đàng xa chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Linh quang tản đi, hiện ra Vũ Khôi bóng dáng. Trúc Thanh cùng Bạch Liên thân hình run lên, ngay sau đó ý thức được thân hình của mình tướng mạo đã thay đổi, liền khôi phục thản nhiên. Các vị đạo hữu, tại hạ là Thiên Thông Thương hội Vũ Khôi. Vũ Khôi ôm quyền hành lễ, uy phong lấm lấm. Ba vị đại trưởng lão nhất tề tiến lên, hướng Vũ Khôi hành lễ. Đại Sơn huyện Văn Quảng Hạo, xin ra mắt tiền bối. Địa Hỏa Tông Bùi Hỏa Thắng, xin ra mắt tiền bối. Trường Phong môn Kim Văn, xin ra mắt tiền bối. Các vị đạo hữu là bản địa chủ nhân, để cho tại hạ dẫn linh tiến vào đội ngũ. Vũ Khôi mang theo ấy này nói, bởi vì cần chiếu cố đại tông môn, chỉ có thể đem các vị an bài ở thứ nhì đội ngũ, hết sức xin lỗi. Tiền bối khách khí, có thể mời tham gia bí cảnh đã là bọn ta chuyện may mắn. Chớ nói chi ra như thế lời nói. Văn Quảng Hạo mặt mỉm cười nói, đôi Hỏa Thắng cùng Kim Văn cũng là ngay cả liền phụ họa. Đây là chuyện đương nhiên. Cho dù là bây giờ Trường Phong môn, ở tu tiên giới cũng chỉ có thể tính làm tam đẳng. Chớ nói chi Liệt Dương Tông đại tông môn như vậy, so sánh Thần Minh Các, Thủy Kiếm Tông những tông môn này còn muốn kém hơn rất nhiều. Có thể xếp hạng thứ nhì đội ngũ, đã là bảo thuốc quả tạo. Nếu như dám mưu toan xếp hạng thứ nhất đội ngũ, không chừng sẽ bị vị Tiêu Hóa Thần Kỳ lão tổ ghi hận, diệt tông cũng là chuyện sớm hay muộn. Ba vị đại trưởng lão tự nhiên hiểu những thứ này, chỉ có thể liên tiếp quên. Ba vị đạo hữu đại độ, còn mời theo ta tiến về. Vũ Khôi ôm quyền, ba người đáp lễ. Thuyền bay theo sát Vũ Khôi bóng dáng về phía trước, xuyên qua mấy trăm thuyền bay, đi tới thứ nhì đội ngũ trước nhất. Vũ Khôi lần nữa ôm quyền, liền phi thân rời đi. Ba vị đại trưởng lão đánh giá bốn phía, trên mặt mũi hơi lộ ra hoảng sợ. Bất quá cũng được, ba cái thuyền bay bên cạnh chính là Thần Binh Các cùng Thủy Kiếm Tông. Đoàn Thiết Nhất cùng Linh Thủy Tĩnh ôn hòa cười một tiếng, hơi hành lễ, lúc này mới bỏ đi ba người lo âu. Đội ngũ phân ba, thứ nhất đội ngũ đều có Hóa Thần Kỳ trấn giữ, Hạo Nhiên đứng ở phía trước nhất, chỉ 20 chiếc thuyền bay. Có Huyết Tiên giáo máu đỏ thuyền bay, nhưng không thấy Thi Quỷ môn, giống vậy không có Hợp Hoa Tông. Cùng thứ nhì đội ngũ có mấy ngàn trượng khoảng cách. Đội thứ hai hàng có hơn 50 chiếc thuyền bay, đều là có chút danh tiếng tông môn. Thứ ba đội ngũ thì có mấy trăm chiếc, nhưng vẫn vậy sắp hàng chỉnh tề, không hề tạp nhạp. Bất quá, để cho Trúc Thanh càng để ý thời là đội ngũ ngay phía trước trăm trượng nước xoáy, khắp trung quanh sắp đặt pháp trận, hết sức quen thuộc, cùng vị kia trận pháp đại sư thủ đoạn cực kỳ tương tự. Nước xoáy trung tâm có 10 trượng, một mảnh đen nhánh, cũng có từng tia linh khí chảy ra. Loại cảm giác này giống như suy tính giữa, Bạch Liên kéo lấy Trúc Thanh vào áo, trên mặt hiện đầy vui sướng vẻ mặt. Đối, nước xoáy phát tán linh khí cùng Tây Kiếm gỗ rất giống, không giống phàm tục linh khí. Bạch Liên vẻ mặt giống vậy bị Kim Văn đám người thấy được, bọn họ trong nháy mắt hiểu, lần này bí cảnh đối Bạch Liên rất trọng yếu. Mấy vị Nguyên Anh kỳ nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui tới trong lầu cát, bắt đầu bí mật thương lượng. Bên kia, treo lơ lửng có thông chữ thuyền bay bên trên, hai bóng người song song đứng thẳng, nhìn về phía Trường Phong môn thuyền bay. Bảo thúc, tên tiểu tử kia thực sẽ giải quyết, mới vừa khởi tử hoàn sinh liền gây ra như vậy nhiều chuyện. Thanh âm vui mừng, mặt mang nụ cười, hai tròng mắt trong có hình tròn hoa văn, phảng phất thần diệu trận pháp. Người nói chuyện chính là thứ một tu sĩ Vân Hoa chân quân. Được rồi, thấy như thế nào? Bảo thúc hỏi. Càn khôn âm khí đã bị ngầm linh căn hấp thu, thân xác coi như là khôi phục bình thường. Còn có trong cơ thể hắn bốn khỏa linh căn mười phần hòa hợp, phảng phất vốn nên như vậy. Còn có loại này chuyện lạ. Bảo thúc lau một cái cằm, như có điều suy nghĩ. Xác thực thật có ý tứ. Vân Hoa chân quân thu hồi ánh mắt, trong con người hòa văn biến mất theo. Đúng, nhà chúng ta tiểu ma nữ thế nào? Vẫn khỏe, mỗi ngày đều nhớ bỏ thành tiểu tử giường. Đây cũng là có chút ý tứ. Vân Hoa chân quân mặt lộ vẻ vui mừng, lại bị Bảo thúc trực tiếp dội cho nước lạnh. Nếu như không mang về đi, ngươi năm nay còn có chơi đùa linh thì sao? Người này, Vân Hoa chân quân toàn thân run lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại như băng. Bảo thúc, khó khăn lắm mới đi ra chơi đùa, đừng nói đáng sợ chuyện. Được được được. Bảo thúc ha ha cười không ngừng, rốt cuộc thấy được tiểu tử này khí thái. Lúc này, một vị thư sinh bộ dáng nam tử chậm rãi mà tới, nhàn nhạt mở miệng, "Bảo thúc, Vân Hoa, Hợp Hoan Tông Bạch Khê tiên tử cùng Huyết Thiên lão ma phát sinh xung đột, muốn xen vào sao?" Bảo thúc cùng Vân Hoa chân quân lẫn nhau nhìn một chút, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. "Để bọn họ đánh đi, ngược lại Huyết Thiên lão ma chết rồi cũng không có ảnh hưởng gì." Vân Hoa chân quân tươi cười rạng rỡ nói, "Tiểu tử đuối, lần này bí cảnh là Thiên Thông Thương hội tổ chức, thật đem Huyết Thiên lão quỷ đánh chết, có chút không tốt thu chẳng." Bảo thúc giống vậy tươi cười rạng rỡ, không thèm để ý chút nào kết quả. "Nếu không, trước ngắm nhìn, đợi lão ma ăn đau khổ, chúng ta khuyên lừa nói." Thư sinh đề nghị. "Hành." Bảo thúc cùng Vân Hoa chân quân chăm miệng một lời. Chương 186, Huyết Thiên lão ma không thức thời. Chương 186, Huyết Thiên lão ma không thức thời. Một nén hương trước, hơn 50 vị người mặc các loại phục sức nam nữ hội tụ ở Thiên Thông Thương hội thuyền bay. Trong đó liền có Liệt Dương lão tổ, Viêm Dương lão tổ, Kim Dương lão tổ, còn có Xích Viêm lão tổ, Bạch Tu lão nhân. Cái này hơn 50 người đều là tu tiên giới cực điểm, hóa thần kỳ tu sĩ. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là Tiên Vũ Các. Hoa Vũ Tiên cô bên người còn có một vị nữ tu, người mặc Tiên Vũ Các phục sức, mặc dù lụa trắng che mặt, nhưng vẫn vậy không che giấu được này dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt là khí tức của nàng, thậm chí so Hoa Vũ Tiên cô còn cường thịnh hơn 3 phần. Nữ tu chính là Bạch Khê, nàng tới đây mục đích dĩ nhiên là vì Trúc Thanh tìm linh dược. Nhưng Hợp Hoan Tông thực lực sát thực yếu đuối, không cách nào bình thường tham gia lần này bí cảnh, chỉ có thể ngụy trang thành Tiên Vũ Các đệ tử. Tiên Vũ Các khi nào lên cấp hóa thần kỳ? Một người hỏi thăm đồng bạn. Không nghe nói. Bất quá Nam Hải thay đổi tương đối lớn, Thiên Thông Thương hội không phải nâng đỡ Thiên Vũ đường sao? A. Đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có moi móc ngọn nguồn tính toán, dù sao mình là tới tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là chọc tới phiền toái. Nhưng thế gian xưa nay không thiếu đuôi mù người. U. Hoa Vũ lao bà tử, nhà ngươi cô nương không sai, để cho nàng tới làm ta thị thiết đi. Người nói chuyện chính là Huyết Tiên lão ma. Hắn đang có chút hăng hái đánh giá Bạch Khê. Lão ma sau lưng còn có một vị nữ tử, chặt chẽ đỏ tươi váy dài cực kỳ bắt mắt, đưa nàng vóc người tu sức được xinh đẹp yêu kiều, hồng sa che mặt, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng mọi người đều biết, nàng chính là Huyết Thiên giáo ba vị hóa thần kỳ một trong váy đỏ. Mang theo kinh bị nhìn Huyết Thiên lão ma một cái, váy đỏ thẳng về phía trước, tiến vào Thiên Thông Thương hội thuyền bay. "Lão ma, ngươi đây là gây hơn sao?" Hoa Vũ Tiên Cô hung tợn nhìn chằm chằm Huyết Thiên lão ma nói: "Ai chúng ta đây là kết thân, lấy ở đâu gây hấn?" Ôn Hòa lời nói không che giấu được ánh mắt tham lam. "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Bạch Khê từ đầu đến cuối không có nhìn lão ma một cái, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hoa Vũ Tiên Cô liền bay tới đằng trước. Ai Huyết Thiên lão ma lắc mình tiến lên, trực tiếp ngăn trở hai người đường đi, giơ cánh tay lên, thật giống như thể không bỏ qua địa bộ. "Huyết Thiên lão ma!" Thanh âm tức giận cực kỳ lanh lảnh, trong nháy mắt hấp dẫn thứ nhất đội ngũ toàn bộ tu sĩ, liền thứ nhì đội ngũ cũng là nghe rõ ràng. Đám người rối rít ngắm nhìn, phát hiện là Huyết Thiên lão ma ở gây chuyện, rối rít lấy ra linh quả, linh hữu, chờ đợi kịch hay diễn ra. Xích Viêm lão tổ cùng Bạch Tu lão nhân giống vậy nhìn ở trong mắt, bọn họ biết người nọ chính là Bạch Khê, liền nhìn có chút hạ hê đứng thẳng một bên quan sát. Thật hy vọng cái nha đầu kia bị lão ma thu phục, đến lúc đó Nam Hải liền không có chướng mắt ra hỏa. Chỉ nghe Huyết Thiên lão ma tươi cười rạng rỡ địa mở miệng, làm gì tức giận đâu? Chúng ta né tránh. Dịp. Đơn giản lời nói, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, không có chút nào tức giận mặt mũi, nữ tử phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. An tĩnh chốc lát, quanh mình liền truyền ra mơ hồ tiếng cười. "Lão quỷ, người ta mắng ngươi là dệm, ngươi còn nóng mặt dán mông lạnh đâu?" Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kim Dương lão tổ đang nằm ở thành thuyền bên trên, cười rạng rỡ mà nhìn xem ba người. Bên người Liệt Dương lão tổ cùng Viêm Dương lão tổ khinh bị nhìn một cái, cũng không có lên tiếng. Nghe đến mấy câu này, nhìn lại chung quanh ánh mắt khinh bị, châm chọc tiếng cười, Huyết Thiên lão tổ nhất thời tức giận dâng trào. Sát khí như mây đen vậy xông ra, tràn ngập ở không trung, nhiệt độ nhất thời lạnh mấy phần. Đồng thời khí thế bàng bạc đột nhiên dâng lên, hóa thành làn sóng kinh thiên hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Tu sĩ là nhạt, chung quanh thuyền bay thời là dâng lên bình thường. Dù sao đại tông môn đệ tử cũng không phải người người đều là hóa thần kỳ. "U, còn không có đánh đâu." Xem ra nha đầu vẫn là nhịn được. Mang theo nghi ngờ tiếng cười vui truyền tới, trong nháy mắt bay vào trong thai của mọi người. Âm lãnh mây đen đột nhiên đọc lại, khí lãng manh liệt ngừng lại. Đám người nhất tề quay đầu, chỉ thấy Bảo Thúc, Vân Hoa chân quân, thư sinh từ thuyền bay phần đuôi chậm rãi mà tới. "Sắp đánh." Mới vừa rồi vị tỷ tỷ kia nói lão ma là dẹp. Một vị 15-16 tuổi thiếu nữ giống vậy nằm ở thành thuyền bên trên, hơi nghiêng đầu, hướng ba người nói: "Lâm Lam, ngươi nên gọi vị kia tiên tử vì muội muội." Vân Hoa chân quân nói: "Ừm, muội muội." Tên là Lâm Lam thiếu nữ nghi ngờ. Tất cả mọi người tại chỗ giống vậy nghi ngờ. Lâm Lam là năm lục gia bảo thứ 10,000 vừa gặp thiên tài, lấy chưa đủ 200 tuổi liền tiến cấp tới hóa thần kỳ, bây giờ tuổi tác cũng bất quá 200 tuổi có lẽ. Lâm Lam tiên tử muốn gọi là muội muội, vị kia tiên tử tuổi tác. Đám người kinh ngạc, Lâm Lam trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Đại sư minh, vị kia muội muội tuổi tác mấy phần?" "Mới vừa 150 tuổi." Vân Hoa chân quân lạnh nhạt trả lời. "À." Kinh ngạc tiếng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thuyền bay, không hề đứt đoạn vang vọng vào hư không. "Đại sư minh không có nói đùa." Tiên tính vô cùng trong hư không, đạo thanh âm này cực kỳ vang dội. "Chính xác không có lầm." Vân Hoa chân quân mặt mũi chăm chú trả lời. Khi một hơi lạnh thanh âm liên miên bất tuyệt, theo sát phía sau chính là tiếng nghị luận. Chẳng lẽ lão ma nhìn ra vị kia tiên tử tài hoa mới có thể cưỡng ép trêu chọc? Khẳng định không phải. Nên là lão ma háo sắc tim đột nhiên nổi lên, mới có thể tùy ý làm sằng. Cũng đúng. Lão ma kia đức hạnh, cũng không có lấy cho ra tay thần thông. Dịu ra dịu rít tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt, không hề che giấu địa nộn nhạo lên. Bị Huyết Thiên lão ma, Hoa Vũ Tiên Cô, còn có Bạch Khê rõ ràng nghe vào trong lỗ tai. Bạch Khê không thèm để ý, kéo Hoa Vũ Tiên Cô tay liền muốn về phía trước. "Đủ rồi." Cao vút mắng tiếng vang triệt hư không, trong nháy mắt cắt đứt đám người nghị luận. "Tiểu nha đầu, ta cuối cùng nói lại lần nữa, tới làm ta thị thiếp." Huyết Thiên lão ma lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khê, trên mặt tức giận ý muốn bộc phát ra. Hắn cũng là không có cách nào. Nhiều như vậy hóa thần kỳ, cũng không thể đi tìm bọn họ phiền toái, chỉ có thể từ đối phương trên người đòi lại mặt mũi. "Có thể." Bạch Khê lạnh nhạt trả lời, trong nháy mắt để cho mọi người tại đây kinh ngạc tại chỗ. Huyết Thiên lão tổ giống vậy kinh ngạc, ngay sau đó triển lộ nụ cười. Xem ra chính mình uy danh hay là tồn tại. Hoa Vũ Tiên Cô vội vàng kéo lấy tay của nàng, muốn quên giải, lại nghe nàng tiếp tục nói, "Dùng các ngươi Huyết Thiên giáo tánh mạng của tất cả mọi người để đổi, bao gồm ngươi." Dứt lời, lạnh lùng sát ý bắn ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người kéo vào 10,000 hầm băng. Huyết Thiên giáo lão tổ váy đỏ nhìn ở trong mắt, thì thào một câu, "Thực sẽ tìm phiền toái." Hiện trường an tĩnh chốc lát, rất nhanh liền có tiếng cười truyền tới. "Diệp Tham Đồ tiên tử, xác thực không biết tự lượng sức mình. Máu của mình có nhiều rối, bản thân còn không rõ ràng làm sao. Chợt cảm giác con quốc ghẻ ra mặt đều là mỏng, cùng lão ma so sánh." Huyết Thiên lão ma hơi nghiêng đầu đánh giá Bảo Thúc cùng Vân Hoa chân quân. Hắn không đốc, nếu như hai người bọn họ ra tay, chàng này chắc là không đánh nổi. Chỉ thấy bọn họ tươi cười rạng rỡ, giống như đang mong đợi. Hắn nhất thời hạ quyết tâm, nhất định phải vãn hồi bản thân cùng Huyết Thiên giáo mặt mũi. "Sú nha đầu, ngươi là ở?" Lời của hắn chưa xong, Bạch Khê trong tay đã nắm chặt màu xanh da trời bảo kiếm. Khí thế như sóng biển vậy cuộn trào mãnh liệt, đồng thời từng tia âm khí tản ra. Đám người lần nữa kinh ngạc. Vị yêu tiên tử nguyên âm khí vì sao như vậy nồng nặc? Có lẽ là thuần âm thân thể. Khó trách, lão ma coi trọng nàng nguyên âm. "Muội muội, ngươi lên cấp không lâu, hay là để ta đi?" Hoa Vũ Tiên Cô lo âu nói. "Tỷ tỷ yên tâm, tiểu tiểu dệm còn không đả thương được ta." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không mang theo một tia nhiệt độ. Hoa Vũ Tiên Cô có chút bất đắc dĩ, nhẹ một chút mũi chân, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền phiêu nhiên rơi vào thuyền bay bên trên. Chương 187, Bác Phượng chạy như bay lão ma tản. Chương 187, Bác Phượng chạy như bay lão ma tản chiến trường thanh không, chỉ chờ hai người. Huyết Thiên lão ma phi thường rõ ràng chàng này trước nhất định phải đánh, hơn nữa nhất định phải đánh thắng. Hạ quyết tâm, hắn liền chỉ đối phương hung tợn nói, "Sú nha đầu, ngươi là đang tìm cái chết." Nói nhảm thật đúng là nhiều. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, sắc ý lạnh như băng, còn có sôi trào không ngừng sóng to gió lớn, đều ở đây tỏ rõ, đối phương chiến ý rất đậm. "Ngươi nếu không dám ra tay, ta liền phế bỏ ngươi tu vi." Dứt lời, Bạch Khê mang kiếm chỉ hướng về phía trước. Nhất thời kinh thiên sóng biển hóa thành màu xanh thẳm phượng hoàng, dài trăm trượng, toàn thân như có thần diệu hoa văn lưu chuyển, khí thế bằng bạc, uy thế hạo nhiên. Mũi kiếm khẽ run, xanh thẳm phượng hoàng tựa như mũi tên rời cung phi nhanh mà ra, đằng đằng sát khí xông về Huyết Thiên lão ma. Thấy vậy, Huyết Thiên lão ma tự nhiên không dám kinh suất, giơ tay lên giữa liền nắm máu đỏ đinh ba. Linh lực màu đỏ ngòm cuồn cuộn chảy ra, điên cuồng tràn vào đinh ba, nhất thời máu đỏ hào quang tỏa sáng, tựa hồ còn có mùi máu tanh phát ra. "Sú nha đầu, chỉ có thủy hệ pháp thuật lại có thể làm gì được ta?" Đang khi nói chuyện, máu đỏ gọi rồng bắn ra, nồng nặc ngọn lửa cuốn quanh trên đó, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt nóng rực mấy phần. "Oen!" Gọi rồng cùng phượng hoàng đối mặt gặp nhau. Xì xì tiếng đột nhiên vang lên, liên miên bất tuyệt, nồng nặc xương trắng tùy theo bay lên, chôn hai đạo to lớn thân ảnh. "Sú nha đầu, đây cũng là ngươi ta chênh lệch, mới vừa lên cấp liền muốn khiêu chiến với ta, thật là không biết tự lượng sức mình." "Ha ha ha." Vui thích tiếng cười ngông cuồng vô cùng, xen lẫn bàng bạc linh lực, vang vọng vào hư không. Nhưng, một lát sau liền ngừng lại. Chỉ thấy ba con rải mười trượng xanh thảm phượng hoàng tử trong xương trắng phi nhanh mà ra, thẳng xông về Huyết Thiên lão ma. Lão ma khiếp sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đốt trên người khôi giáp. Qua trong giây lát, một cái cao 10 trượng khôi giáp người khổng lồ đem hắn bảo hộ ở trong đó, máu đỏ ngọn lửa sôi trào không chỉ, phản phất hung lệ vô cùng ác quỷ. Xanh thảm phượng hoàng phi nhanh tới, không cố kỵ chút nào địa đánh ở khôi giáp người khổng lồ bên trên. "Veng! Veng! Veng!" Ba đạo nổ thật to vang dội chiến trường, nương theo lấy quần quần sóng khí hướng bốn phía quần trào mà đi. Đạm bạc bình chướng phù hiện ở tu sĩ, không hề động một chút nào, dày đặc pháp trận xuất hiện vụ phi thuyền, đung đưa không chỉ. Nhìn lại khôi giáp người khổng lồ, liền lùi lại trăm trượng sau mới sắp xỉ đứng vững, ngọn lửa trên người đều đã dập tắt, chỉ để lại màu đỏ máu khôi giáp. Rất nhỏ đôm đốt tiếng lặng lẽ dâng lên, nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chỉ thấy áo giáp màu đỏ ngòm nổi lên hiện ra chút băng tinh, cũng đang không ngừng tăng nhiều, qua trong giây lát liền bao trùm toàn thân. Ba một tiếng, toàn bộ băng tinh liên kết, đột nhiên tạo thành cao mấy chục trượng khối băng, phiêu nhiên trôi nổi tại không trung. Trong đó áo giáp màu đỏ ngòm đang bật màu, khôi giáp trong Huyết Thiên lão ma trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Mọi người vây xem hết sức rõ ràng, đây là đóng băng thuật. Nếu như không thể kịp thời thoát khốn sẽ gặp bị phong ấn trong đó. Khi đó bản thân chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Bất quá, để cho đám người tò mò chính là, vị kia tiên tử chỉ dùng một chiêu liền hoàn thành phong ấn thuật, này pháp lực thao tung có thể nói thần kỳ. Quay đầu nhìn về phía xương trắng, chỉ thấy nhiều đóa bông tuyết phiêu sái ở không trung, chiếu ánh nắng lấp lánh tinh khiết quang hạ. Trong biển tuyết, một đạo xinh đẹp bóng dáng đứng ở cực lớn nhuyễn trùng trên. Nhuyễn trùng lửa đỏ vô cùng, phản phất từ lửa đỏ đường con phát họa mà thành, chính là Huyết Tiên lão ma phóng ra huyết sắc vòi rồng. Bây giờ cũng là vẫn không nhúc nhích, mười phần an tĩnh dừng lại ở nữ tử dưới chân. Lại là phong ấn thuật. Chẳng lẽ vị kia tiên tử ở trong vòng một chiêu thả hai lần đóng băng sao? Kinh ngạc tiếng đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Vây xem tu sĩ thán phục không thôi, thuyền bay bên trên tu sĩ càng là lộ ra hoảng sợ cùng ước mơ vẻ mặt. "Bảo thúc, xem ra tiên tử thực lực vượt ra khỏi người ta dự liệu." Vân Hoa chân quân tươi cười rạng rỡ nói. "Xác thực. Bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nha đầu thực lực quả thật mạnh mẽ như thế." Bảo thúc rất là không hiểu nhìn về phía Vân Hoa chân quân, khắp trung quanh Liệt Dương lão tổ, Viêm Dương lão tổ, Hoa Vũ tiên cô dùng thần tình giống nhau nhìn về phía hắn. "Ha ha." Vân Hoa chân quân cười ha ha, nhàn nhạt mở miệng, "Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Lời nói một nửa thật để cho người sốt ruột, nhưng mọi người không có thúc dục, an tĩnh chờ đợi lời kế tiếp. Chỉ cần ở pháp thuật bên trên tăng thêm mấy tờ đóng băng phủ lục liền có thể." "A." Đám người bừng tỉnh. Nói dễ, làm cũng là mười phần chật vật. Viêm Dương lão tổ tự lẩm bẩm, lại bị Vân Hoa chân quân tiếp lời chuyện. Công kích thời điểm, ở bổn mệnh pháp bảo bên trên dán lên giống nhau phù lục, thả ra công kích sẽ có phù văn kèm theo, như vậy liền có thể rất tốt cùng phù lục dung hợp. Viêm Dương lão tổ gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn giải hoặc. Bên người bảo thúc hơi có vẻ không vui nói, người đem bí thuật tất cả đều nói ra ngoài, chẳng phải là sẽ dẫn tới đại loạn. Yên tâm đi. Một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng nhất định phải đối phù văn có rất sâu hiểu. Còn có, sử dụng phù lục phải là đặc chế, trừ ta cùng Linh thư sinh, sẽ không có người có thể chế tác đi ra. Đại sư Minh. Lâm Lam chỉ về đằng trước Bạch Khê nói, tiên tử muội muội là có thể làm được. Ngươi có phải hay không nói mạnh miệng? Vì bảo thúc cười ra tiếng, người trung quanh cũng là nín cười không nói. Vân Hoa chân quân lúng túng gãi gãi mặt, không biết như thế nào trả lời. "Veng!" Tiếng vang ầm ầm nương theo lấy tung bay băng tinh hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Huyết Thiên lão ma thở hổn hộc đứng lơ lửng trên không, trên người của hắn cũng là xuất hiện rất nhiều băng tinh, này tư thế rất là chật vật. Như vậy có thể thấy được, hắn là ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới đánh vỡ phong ấn, hoảng hốt chạy ra khỏi. Nhìn lại Bạch Khê, chỉ thấy nàng đạp chân xuống, nhất thời từng đạo sóng gợn nhộn nhạo lên, rất nhỏ đôm đốp tiếng liên miên bất tuyệt. Vành máu đỏ nhuyễn trùng đột nhiên vỡ nát, hóa thành điểm một cái băng tinh, phiêu sái ở không trung. "Ngươi!" Huyết Thiên lão ma ngón tay Bạch Khê khẽ run, trên mặt viết đầy phẫn nộ, lại không có tiếp tục ngôn ngữ. Động tác mới vừa rồi là phi thường sáng rõ nhục nhã, tỏ rõ công kích của ngươi không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn xác thực cảm nhận được đối phương hùng mạnh, cho dù tái chiến, bản thân cũng là không có phần thắng chút nào. Thấy được nhận sợ Huyết Thiên lão ma, đông đảo hóa thần kỳ tu sĩ lần nữa phát ra xem thường tiếng. Chỉ một chiêu liền nhận thua, còn không biết xấu hổ vọng xưng lão tổ. Bình thường ngông cuồng được không được, còn nói bừa xưng bá phía đông đại lục, hôm nay cũng là như vậy sợ dạng. Ngôn ngữ khác bạc, tràn ngập giễu cợt. Bất quá, những thứ này tất cả đều là chính huyết thiên giáo trêu chọc chúng nộ. Bảo Thúc nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài một cái, cũng không có ngăn cản. Dù sao những người kia phần lớn cùng huyết thiên giáo có khúc mắc, không có trực tiếp ra tay, đã cho mình mặt mũi. Huyết thiên lão ma nghe vào trong tai, giận ở trong lòng. Bản thân giàu gì cũng là ngàn năm lão tổ, lại có thể nào bị đám này nhóc con xem thường? Mãnh liệt sát khí lần nữa dâng trào, khuôn mặt của hắn cũng là trở nên dữ tợn khủng bố. Váy đỏ thở dài, Bạch Khê cũng là thở dài, những người kia rất rõ ràng muốn mượn đao của mình giết huyết thiên lão ma. Lúc này một đạo khinh phủ thanh âm chậm rãi bay ra, bản lão tổ cũng muốn tranh đoạt vị tiên tử này, chẳng biết có được không. Chương 188, cự long gầm thét trong nháy mắt phá. Chương 188, cự long gầm thét trong nháy mắt phá. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kim Dương lão tổ lười biếng đứng dậy, cao cao nâng hai cánh tay lên, thư thư phục phục duỗi người, thật giống như nắm chắc phần thắng. Hầu An Thái, ngươi dám? Viêm Dương lão tổ nổi khủng mắng, Liệt Dương lão tổ cũng là bắn ra cảnh cáo tầm mắt. Ta nói các ngươi nha, tiên tử tự nguyện, bản lão tổ chẳng qua là thịnh tình khó chối từ. Dứt lời, hắn liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở huyết thiên lão ma bên người. Lão quỷ a, ngươi thật là già rồi, liền loại này tiểu nha đầu cũng không thu thập được. Hừ, huyết thiên lão ma lạnh lùng nói, ta cũng không phải là ngươi, mỗi ngày chỉ biết nuốt ở trong tông môn tiêu dao sung sướng. Như vậy như thế nào? Ngươi, ta muốn giữ lại. Bất quá, có thể cho ngươi mượn một đoạn thời gian, không thể dùng hỏng. Hai người như chỗ không người địa trò chuyện với nhau, trong đó đều là thô bị cực kỳ ngôn ngữ. Bạch Khê mặt lộ chán ghét, ngay sau đó nhìn về phía Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ. Có thể giết sao? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng tràn ngập lửa giận. Có thể. Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ trăm miệng một lời, giống vậy xen lẫn lửa giận. Giao thiệp xong, Bạch Khê quay đầu nhìn về phía hai cái người sắp chết. U. Tiểu nha đầu khẩu khí thật điên. Bây giờ liền để ngươi kiến thức một chút phu quân lợi hại. Nghe được phu quân hai chữ, Bạch Khê khẽ mắt chịu động không chỉ, phận không được bây giờ liền làm thịt hắn. Chỉ thấy Kim Dương lão tổ ý cười đầy mặt, một tay lộ ra, nhất thời màu vàng linh lực mênh mông dâng trào, lưu chuyển biến hóa sau khi, ngưng tụ thành một cái hoàng kim cự long. Cự long dài 200 trượng, vậy có thể thấy rõ ràng, thường hực ngọn lửa màu vàng lật với trên đó, rất là hùng vĩ. Kim Dương lão tổ đứng ở cự long đỉnh đầu, một bộ coi rẻ tư thế nhìn về phía Bạch Khê. Bạch Khê thời là nghiêng đầu, mười phần nghi ngờ nhìn về phía Liệt Dương Tông hai người. Nghe nói Liệt Dương Tông tu luyện chính là Kim Dương Hỏa, vì sao là Kim Diễm Hỏa? Chẳng lẽ? Lời nói chưa xong, Viêm Dương lão tổ trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Mời tiên tử chớ có bởi vì một con dẹp hiểu lầm Liệt Dương Tông, là thiếp thân thành kiến. Bạch Khê hơi không người để bày tỏ ấy nấy, Viêm Dương lão tổ chắp tay không người giống vậy bày tỏ ấy nấy. Đây cũng là Liệt Dương Tông Kim Dương Hỏa, kiến thức nông cạn xú nha đầu. Kim Dương lão tổ nổi khùng điên cuồng hét lên, xen lẫn bảng bạc linh lực cuốn qua hướng Bạch Khê. Nhưng, đổi lấy cũng là xem thường ánh mắt. Nếu tu hành chưa đến trình, vậy liền không nên vũ nhục tông môn của mình. Dứt lời, màu vàng linh lực từ Bạch Khê trên thân xông ra, qua trong giây lát liền ngưng tụ ra dài trăm trượng màu vàng vượng hoàng. Kim thuộc tính. Nàng không phải thủy thuộc tính sao? Đám người kinh ngạc tại chỗ, Kim Dương lão tổ cùng Huyết Thiên lão ma giống như vậy. Nghe tới đối phương 150 tuổi lên cấp hóa thần kỳ lúc, tất cả mọi người trong lòng đã quyết định kết luận. Thiên linh căn thêm thông linh chi thể. Nếu không, không thể nào tuổi như vậy liền có tu vi như thế. Kim Dương lão tổ có giống vậy cái nhìn, cho nên mới phải ra tay. Kim thuộc tính giỏi về công phạt, cho dù đối phương kèm theo phù văn nhất định cũng không phải đối thủ của mình. Nhưng nàng tại sao lại có kim linh căn? Suy nghĩ kỹ chưa? Thanh âm lạnh như băng bay tới, trong nháy mắt đánh thức sững sờ Kim Dương lão tổ cùng Huyết Thiên lão ma. Coi như ngươi có thể sử dụng kim thuộc tính pháp thuật lại làm sao? Công pháp chênh lệch là không cách nào đền bù. Ai? Bạch Khê than nhẹ một tiếng, các ngươi giết người cũng thích như vậy lại nhải trong ba lắm điều sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời chọc cho đám người cười ầm lên không chỉ. Tốt, không để cho ngươi. Kim Dương lão tổ vậy chưa kể xong, liền thấy được trăm trượng kim phượng chạy nhanh đến. Ngút trời uy thế, còn có ác liệt khí sát phạt trong nháy mắt để cho Kim Dương lão tổ cùng Huyết Thiên lão ma cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Khôi giáp đã hủy, lão ma chỉ có thể ném ra ba mặt tấm thuẫn ngăn ở trước người, cũng thúc giục ba đầu sáu tay phát tướng. Kim Dương lão tổ nhìn ở trong mắt, lập tức hiểu, lão ma chuẩn bị ở đối phương công kích sau khi kết thúc sẽ xuất thủ. Vậy liền từ bản thân chặn lần này công kích. Đạp chân xuống, hoàng kim cự long gầm thét tiến lên, mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp phun ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa xoay tròn thành trụ, uy thế bất phàm, lôi cuốn hòa tan hết thảy quần quần hơi nóng thẳng đánh ở màu vàng trên vương hoàng. Vâng. Cực lớn chấn động chập chờn cả vùng không gian, nóng bỏng sóng khí dập dờn mà ra, cuốn qua hướng tại chỗ mỗi người. Kim Vượng Phi nhanh thân hình ngừng lại, dừng lại tại chỗ, khổ khổ ngăn cản. Ha ha ha. Kim Dương lão tổ ngông cuồng địa cười lớn, đây cũng là Kim Dương hỏa uy năng. Hiểu chưa? Tiểu nha đầu. Nhưng, đáp lại hắn cũng là trong trẻo lạnh lùng thanh âm, xem ra Kim Diễm hỏa bị hóa thần kỳ sử dụng, cũng có thể phát huy ra chút uy năng. Đây là Kim Dương hỏa. Tiếng gầm gừ vang dội hư không, nhưng một lát sau liền lặng lẽ biến mất. Chỉ thấy màu vàng phượng hoàng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số kiếm mang quanh quẩn về phía trước, tựa như phi nhanh tới màu vàng sở vũ. Màu vàng cột lửa bị từng khúc cắt nát, hóa thành châm chút lửa quang phiêu sái ở không trung, chiếu vào ánh nắng tản mát ra vàng óng ánh quang hạ. Mưa kiếm phi nhanh tới, trong thời gian ngắn liền tới đến Kim Dương lão tổ trước mắt. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều là thấy rõ, hắn chui vào kim long bên trong, mong muốn bằng vào cứng rắn lân giáp ngăn cản mưa kiếm. Tiếng sắt thép va chạm liên miên bất tuyệt, nương theo lấy tầng tầng sóng khí cuốn qua hướng đám người. Cho dù là hóa thần kỳ cũng là giơ tay lên bưng kín lỗ tai của mình, cũng không phải là vì thế, mà là quá ổn. Ba. Thanh âm thanh thúy cực kỳ nhỏ, lại bị tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chỉ thấy một cái dài hơn thước vết nứt xuất hiện ở kim long lân giáp bên trên. Ba. 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 Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp, lan tràn tới cự long thân thể các nơi. Nương theo mà tới chính là từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, đã hiện đầy cự long toàn thân. Vết rách lẫn nhau liên tiếp, tạo thành giống mạng nện hoa văn. Vâng. Cực lớn tiếng bạo liệt nương theo lấy quần quần sóng khí hướng bốn phía dâng trào mà đi. Các loại bình chướng nhất tề dâng lên, trôi nổi tại người chung quanh ảnh cùng các loại thuyền bay cũng là đung đưa không ngừng. Một đạo bóng người từ màu vàng sóng khí trong bay ngược mà ra, sắp xỉ đứng bước sau, lập tức ném ra các loại tấm thuẫn cùng phụ lục. Phi nhanh tới mưa kiếm rồi rít đánh ở trên khiên, lần nữa vang lên tiếng kim loại, cũng nương theo lấy rất nhỏ đôm nốt tiếng. Sau lưng huyết thiên lão ma mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Hầu An Thái lại như thế dễ dàng bị đánh bại. Hắn lập tức thúc giục trước người ba mặt tấm thuẫn, phi thân về phía sau, đứng ở ba đầu sáu tay pháp tướng lực, lại do sáu con xương tay bảo vệ. Mưa kiếm sẽ qua, đang lúc hai người cho là công kích kết thúc lúc, bọn họ bốn phía đột nhiên dâng lên bảng bạc uy thế. Chỉ thấy vô số kiếm mang đã đem hai người bao phủ, cũng đang không ngừng lật quần, phản phất một cái kim sắc tuyệt qua. Hai người khiếp sợ, người chung quanh cũng là khiếp sợ, nhất thể nhìn về phía Bạch Tu lão nhân. Bởi vì một chiêu này chính là Phù Thiên kiếm quyết trong tuyệt kỹ, xoáy thiên hoàn ảnh. Bạch Tu lão nhân giống vậy khiếp sợ không thôi. Bản thân chưa luyện thành tuyệt kỹ, Bạch Khê vì sao dùng đến như vậy thuần thủ? Bóng kiếm không ngừng quanh quẩn, phản phất chậm rãi co rút lại dây cương, tinh chuẩn mà bén nhọn đem hai người xoắn giết. Một chiêu này không có phương pháp phá giải, chỉ có thể bằng vào thâm hậu pháp lực cưỡng ép phá bỡ. Chương 189, Diệt Tông chân tướng hiện lên chương 189, Diệt Tông chân tướng hiện lên hai người nhìn nhau một cái, cũng không có ngôn ngữ, lại lập tức hành động đứng lên. Kim Dương lão tổ tay cầm màu vàng bảo kiếm, điên cuồng chuyển vận pháp lực. Huyết Thiên lão ma thời là lấy ra một cái đen nhánh hộp ngọc, khóe mắt chịu động mấy lần, hay là mở ra. Chỉ thấy một viên đen nhánh viên cầu an tĩnh nằm song xoài trong đó, cũng tản mát ra từng tia âm khí, chính là Càn Khôn âm thạch. Huyết Thiên lão ma lắc đầu than nhẹ, cuối cùng vẫn đem Càn Khôn âm thạch cầm lên, cũng chuyển vận huyết khí. Càn Khôn âm thạch lấy tu sĩ máu tươi vì dưỡng liệu, mới có thể phát huy ra uy năng. Nhưng, cho dù là hóa thần kỳ Huyết Thiên lão ma, mỗi lần sử dụng Càn Khôn âm thạch cũng sẽ tiêu hao 2-300 năm thọ nguyên. Sau cần lâu dài nghỉ ngơi, hơn nữa thu nạp tu sĩ cấp cao máu tươi mới có thể bù đắp lại. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh màu đen linh khí từ kim sắc truyền qua bên trong chạy xuôi mà ra, rất nhanh liền bao trùm nước xoáy một chút. Ở đó đen nhánh 10 trượng phương viên bên trong, toàn bộ kiếm mang từ từ mất đi hào quang, cũng ngừng xoay trở lại. Đúng lúc này, một đạo sáng ngời kiếm quang màu vàng đâm thủng mà ra, đánh nát vùng không gian kia toàn bộ kiếm mang. Hai thân ảnh theo sát phía sau, hoảng hốt chạy ra khỏi. Còn đưa lại kiếm mang cũng không có truy kích, chậm rãi ngừng xoay trở lại, từ từ giải tán, hóa thành màu vàng linh quang tung bay ở không trung. Kim Dương lão tổ cùng Huyết Thiên lão ma nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc tất cả mọi người cho là chiến đấu đã kết thúc lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, viên kia Càn Khôn âm thạch chiếm được ở đâu? Ngươi cùng ngàn năm trước Hợp Hoan Tông diệt tông thảm án có gì liên quan? Mọi người nhìn về phía Bạch Khê, nhất thời lông mang chợt nổi lên, toàn thân không tự chủ run rẩy. Ác liệt như đao sắc ý, dâng trào bốn phía sát khí, còn có mênh mông vô cùng hào quang năm màu. Ngũ linh căn. Điều này sao có thể? Lâm Lam kinh ngạc lên tiếng, cho dù có thông linh chi thể, cũng không thể nào ở 150 năm tu luyện tới hóa thần kỳ. Nàng nói ra tất cả mọi người nghi ngờ, nhưng không người giải đáp. Lúc này, Bảo Thúc cùng Vân Hoa chân quân mặt mũi trang nghiêm mà nhìn xem phía trước, trên tay mơ hồ có linh quang hiện lên. Bọn họ chuẩn bị ra tay. Hoa Vũ Tiên cô nhẹ nhàng thở dài, trên tay đã nắm bảo kiếm. Cách đó không xa Xích Viêm lão tổ cùng Bạch Tu lão nhân thời là sức sở mà nhìn xem Bạch Khê. Bọn họ nguyên tưởng rằng bản thân có cơ hội diệt trừ nàng, nhưng không ngờ, Huyết Thiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ hai vị này thực lực mạnh mẽ hóa thần kỳ vậy mà như thế dễ dàng bị đánh bại. Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài một cái. Bọn họ đã đoán được Bạch Khê thân phận, dĩ nhiên biết Hợp Hoan Tông chuyện, hiểu rõ hơn ngàn năm trước chuyện. Ngươi là Hợp Hoan Tông Bạch Khê? Huyết Thiên lão ma hỏi. Chính là. Bạch Khê triệt hạ cái khăn che mặt, lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế. Đem chuyện nói rõ ràng, nếu không tất để cho các ngươi sống không bằng chết. Mới vừa lên cấp liền như thế ngu ngốc, ngươi sẽ không sợ Hợp Hoan Tông lần nữa gặp gỡ Diệt Tông hòa sao? Huyết Thiên lão ma mặt mũi giữ tận địa đe dọa. Hắn biết Hợp Hoan Tông thực lực rất yếu, chỉ cần mình liên thủ với Hầu An Thái liền có thể tùy tiện tiêu diệt. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, xôi trào mãnh liệt năm màu linh khí như vô cùng mênh mông đại dương, trong nháy mắt chôn cả vùng không gian. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, đồng thời mang theo hoảng sợ nhìn về phía Bạch Khê. Đều là hóa thần kỳ, bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được thực lực chênh lệch. Mà Bạch Khê thực lực ở xa bọn họ trên, hoặc giả chỉ có hóa thần trung kỳ Vân Hoa chân quân mới có thể cùng chi địch nổi. Bây giờ có thể nói sao? Hay là muốn cho ta siêu hồn? Băng triệt thấu xương thanh âm vang lên, trong nháy mắt đâm vào hai người thần hồn. Tiểu nha đầu, Huyết Thiên lão ma còn muốn uy hiếp, khi thấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng lúc, hắn liền buông tha cho. Ta mà nói đi. Ôn nhuận thanh âm nhu hòa vang lên, xen lẫn chút bất đắc dĩ. Nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Liệt Dương lão tổ, bên người Viêm Dương lão tổ cũng không có ngăn cản. Dương Trung Hưng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Kim Dương lão tổ mắng. Hầu An Thái, ngươi cấp ta đàng hoàng câm miệng. Nếu như không phải sư tỷ khuyên can, ta đã sớm đem ngươi chém giết. Viêm Dương lão tổ cao giọng nói, cái đó Su Bà Nương chẳng qua là phụ thân thị thiếp, thật đúng là đem mình làm Liệt Dương Tông chủ nhân, người muốn chết. Đang khi nói chuyện, Viêm Dương lão tổ đã nắm bổn mạng bảo kiếm, cất bước liền muốn tiến lên. Đủ rồi, Bạch Khê cao giọng nói, ta muốn biết chính là Hợp Hoan Tông chuyện của chính các ngươi, ta không cảm thấy hứng thú. Viêm Dương lão tổ hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận, liếc nhìn Liệt Dương lão tổ, tỏ ý có thể toàn bộ nói ra. Ngàn năm trước phía Đông Đại Lục là tu tiên thịnh thế, các loại tông môn vô cùng vô tận, trong đó lấy Lục Gia Bảo cùng Hợp Hoan Tông cường thịnh nhất. Cho dù đều là Đông Chu hai đại tông môn, Liệt Dương Tông cũng là theo không kịp. Lục Gia Bảo có thượng giới truyền thừa, hơn nữa có am hiểu trận pháp Lục Gia cùng tình tu kiếm đạo Lâm Gia bảo vệ, mặc dù có người mơ ước, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại, cho nên bọn họ liền theo dõi Hợp Hoan Tông. Bạch Khê hỏi, là? Liệt Dương lão tổ quả quyết trả lời, Hợp Hoan Tông công pháp tuy nhiều, nhưng nòng cốt hay là Hợp Hoan Bảo Điện, đó chính là dắt tay phi thăng bí thuật. Dắt tay phi thăng? Bạch Khê nghi ngờ. Thấy được ánh mắt của nàng, mọi người nhất thời thất vọng. Dắt tay phi thăng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, trong đó truyền lưu rộng rãi nhất chính là không có chút nào bình cảnh lên cấp. Đây có gì loại ý nghĩa? Toàn bộ người tu tiên đều là rõ ràng, chỉ bất quá bí thuật đã thất truyền. Hợp Hoan Bảo Điện gần như mỗi cái tông môn đều có sưu tầm, lại không ai có thể phát hiện huyền bí trong đó. Năm đó Hợp Hoan Tông đều là đạo lữ thành đôi, cho dù là hóa thần kỳ đồng dạng là đạo lữ, chung 20 người. Liệt Dương lão tổ nói, 20 vị hóa thần kỳ. Lâm Lam kinh ngạc, ngay sau đó hỏi hướng Bảo Thúc, năm đó Hợp Hoan Tông quả thật có 20 vị hóa thần kỳ? Là thật. Hơn nữa mỗi người đều là tài hoa hơn người, thực lực chắc tuyệt. Bảo Thúc nhẹ giọng thở dài. Nghe đến mấy câu này, tại chỗ hóa thần kỳ trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Lên cấp hóa thần kỳ khó khăn, không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn. Bây giờ tông môn có thể có một vị hóa thần kỳ trấn giữ đã coi như là đỉnh cấp tông môn. 20 vị hóa thần kỳ trấn giữ tông môn, thực tại khó có thể tưởng tượng. Cương đại như vậy tông môn, lại là như thế nào tiêu diệt? Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Chỉ nghe thanh âm vang lên lần nữa, 84 vị hóa thần kỳ, hơn 3,000 tên nguyên anh kỳ liên hiệp tấn công Hợp Hoan Tông. 84. Khi đó có nhiều như vậy hóa thần kỳ sao? Rất nhỏ nghi vấn truyền ra. Có. Hơn nữa còn không phải toàn bộ. Liệt Dương lão tổ tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không sai, năm đó chỉ có Lục Gia Bảo, Thiên Thông Thương Hội, Huyền Thiên Kiếm Tông không có tham dự. Thở dài một tiếng sau, thanh âm tái khởi, năm đó Liệt Dương Tông 6 vị hóa thần kỳ, có 5 người tham dự, 4 người vẫn lạc, 1 người trọng thương. Dứt lời, Liệt Dương lão tổ cùng Viêm Dương lão tổ đồng thời hướng Bạch Khê không mình hành lễ. Được rồi. Bạch Khê khoát tay một cái, nếu chuyện không có quan hệ gì với các ngươi, vậy liền không cần nói xin lỗi. Bây giờ còn có mấy người sống sót. Liệt Dương lão tổ nói, ta đã từng tham dự quét dọn chiến trường. Xác nhận tử vong hóa thần kỳ có 56 người, nguyên anh kỳ có 3,210 người. Nghe được những chữ số này, tất cả mọi người cũng chạy xuống mồ hôi lạnh. 56 vị hóa thần kỳ đã cùng bây giờ hóa thần kỳ số lượng tương đương. Nếu như hơn nữa Hợp Hoan Tông 20 người, năm đó chiến tranh rốt cuộc khốc liệt đến mức nào? Chương 190, chỉ một chiêu kiếm thương kiếm phá thiên. Chương 190, chỉ một chiêu kiếm thương kiếm phá thiên. Cụ thể có mấy người còn sống, xác thực không biết. Liệt Dương lão tổ nói, bất quá nghe người nọ đã nói, gần như tất cả mọi người đều bị rút đi máu tươi cùng tu vi. Cũng xác thực nghe nói qua có nhiều lão tổ tọa hóa tin tức. Nếu như không cần. Bạch Khê giơ tay lên ngăn cản, biết năm đó chân tướng đủ. Người khác nguyện ý gánh rủi ro báo cho chân tướng đã biểu hiện ra đủ thành ý, nếu như lại báo cho năm đó người tham dự danh sách, nhất định sẽ đắc tội nhiều thế lực. Cho dù là Liệt Dương Tông cũng không chịu nổi nhiều như vậy lửa giận. Lời tuy như vậy, nhưng Bạch Khê trong mắt sát ý không giảm chút nào, bàng bạc uy thế giống vậy không có chút nào thu liễm. Tiểu quỷ, ngươi ngược lại thích làm người tốt. Huyết Tiên lão ma châm chọc nói, đợi đến ngày nào, ngươi gặp phải làm ngươi sợ hãi người, nhất định cũng sẽ như chúng ta vậy. Dùng một phần nhỏ ngươi độ lượng suy đoán người khác. Liệt Dương lão tổ lạnh nói hồi kích. Xin hỏi, hai vị sư tỷ chính là năm đó không có tham dự người sao? Bạch Liên lại chỉ Kim Dương lão tổ nói, người này phụ thân chính là năm đó sống sót người. Là. Viêm Dương lão tổ trả lời, năm đó sư tỷ cự tuyệt tham dự, bị người nọ chèn ép tu vi. Sau kéo thân thể hư nhược khổ sở chống đỡ Liệt Dương Tông, mới có bọn ta tu vi hôm nay. Hắn nói những lời này, cũng không phải là sư tỷ cầu tha thứ, mà là vì Bạch Khê bỏ đi cuối cùng bản quan, đánh chết Hầu An Thái bản quan. Đã như vậy, ta liền chém một kiếm. Các ngươi nếu có thể sống sót, chuyện hôm nay vì vậy vượt qua. Nếu các ngươi chết rồi, chỉ có thể trách cứ mình thực lực quá yếu. Người này, tất cả mọi người đều biết một kiếm này uy lực nhất định cực lớn, rồi rít lắc mình rời đi. Chiến trường trung ương Kim Dương lão tổ cùng Huyết Thiên lão tổ tự nhiên sẽ không đàng hoàng đón lấy một kiếm này, xoay người tách ra trốn đi. Muốn đi? Ta cho phép sao? Lời nói lạnh như băng nương theo lấy ngút trời uy thế ép hướng hai người. Tất cả mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ mênh mông uy thế từ không trung đè xuống. Nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh màu vàng kim ngàn trượng cự kiếm từ cao vạn trượng vô ích phi nhanh xuống, trong phạm vi bán kính 100 dặm sự vật rối rít hướng phía dưới rơi xuống. Đây là kiếm thế sao? Thứ hai đội ngũ Kim Văn ngơ ngác nhìn về phía xa xa cự kiếm, trong ánh mắt lóng lánh ánh sáng nóng rực. Phu quân, bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm. Cẩm phu nhân loạn trà loạn choạng mà đi tới Kim Văn bên người, dưới chân thuyền bay đang chậm rãi hạ xuống. Mở ra pháp trận phòng ngự liền có thể, đừng cố ý chống cự kiếm thế. Kim Văn lấy lại tinh thần, nói, vị kia tiền bối cũng không phải là tùy ý mà làm, chúng ta bên này chẳng qua là dư âm mà thôi. Tốt. Cẩm phu nhân lời vừa mới rơi xuống, Mai Lan cùng Lãnh Ngưng thanh âm liền vang lên. Chủ nhân ngươi ở đâu? Nương nương nhanh lên một chút đi ra a. Kim Văn cùng Cẩm Phu Nhân lập tức phóng ra thần thức, lập tức phát hiện Trúc Thanh cùng Bạch Liên đã không ở Mai Lan sư muội, Trúc Thanh sư đệ cùng Bạch Liên sư muội khi nào không thấy. Kim Văn vội vàng hỏi thăm. Hai khắc đồng hồ trước, thứ một đội ngũ mới vừa nổi tranh chấp thời điểm. Nói, đi xem một chút náo nhiệt, chốc lát liền trở về. Kim Văn suy tư, Trúc Thanh sư đệ là cẩn thận người, tuyệt sẽ không hành sự lỗ mãng, huống chi còn mang tới Bạch Liên sư muội. Bạch Khê, lòng vừa nghĩ, đột nhiên bật thốt lên. Ú, đại sư huynh cũng có sùng bái nữ tú a. Hoa Giật Luân nhạo báng xuất khẩu, trong nháy mắt nên đón ánh mắt kinh bỉ. Đại trưởng lão, nếu như ta nhớ không sai, Bạch Khê tiên tử chính là Hợp Hoan Tông hóa thần kỳ lão tổ. Lãnh Ngưng vậy trong nháy mắt đánh thức đám người. Trúc Thanh cùng Bạch Liên ra từ Hợp Hoan Tông chuyện, bọn họ đã đoán được. Kia, bọn họ tiến về lý do. Đám người không tự chủ nhìn về phía trước đã rơi xuống nguy nga cự kiếm. Chẳng lẽ đó là Bạch Khê tiên tử gây nên? Được rồi, Kim Văn nói, mở ra trước pháp trận phòng ngự. Đợi hai người trở lại, sẽ đi hỏi thăm. Là, gần như toàn bộ tông môn cũng làm ra cùng Kim Văn giống nhau quyết định, chỉ thấy thuyền bay chậm rãi hạ xuống, cũng không có chống cự. Cự kiếm đang phía dưới, hai thân ảnh cổ sở chống đỡ. Ba đầu sáu tay cực lớn pháp tướng tay cầm sáu thanh tinh xảo pháp khí, giơ tay hướng lên trời, trong nháy mắt hào quang sáng tỏ nở rộ mà ra, chói lóa mắt. Sau một khắc, sáu đạo cột ánh sáng nhất để bắn ra, đánh ở màu vàng cự kiếm bên trên. Cách đó không xa, một thanh trăm trượng kim kiếm phi nhanh hướng lên, giống vậy đánh ở cự kiếm bên trên. Khí lãng mãnh liệt liên miên bất tuyệt, hướng bảo thúc đám người của tới. Chỉ thấy Vân Hoa chân quân đạp chân xuống, nhất thời phức tạp trận pháp lan tràn ra, một tầng màu lam nhạt bình chướng đem trọn chiếc thuyền bay cái bọc. Phi nhanh tới cương phong xẹt qua bình chướng, phản phất đánh vào nước đoàn bên trên, thoáng đè ép sau, liền hướng phía sau bay đi. Nhìn lại màu vàng cự kiếm bên trên đã nổi lên từng đạo vết nước, cũng đang nhanh chóng lan tràn. Cái này kết thúc. Vì sao cùng kiếm thế này không hợp? Lâm Lam nghi ngờ lên tiếng. Cái này sao? Vân Hoa chân quân xoay người nhìn về phía sau lưng, có thể hay không mời tiểu hữu giải hoặc. Nghe nói như thế, có người khiếp sợ, có người lạnh nhạt. Chỉ thấy một đạo phai mờ bóng người chậm rãi hiện lên, hướng Vân Hoa chân quân một xá. Văn bối cũng có một chuyện hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối, nhưng khi sơ cứu ta người là? Vân Hoa chân quân thản nhiên thừa nhận. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Ngươi ngược lại không có đem lời nói đầy, không biết tiền trình như thế nào, không thể ưng thuận lời hứa. Vân Hoa chân quân cười ha ha, đúng, nha đầu ta phải dẫn đi, báo cho ngươi một tiếng. Đó là tự nhiên, nàng vốn là Lục gia bảo người, nên do tiền bối quản thúc. Vân Hoa chân quân còn muốn nói nhiều cái gì, trực tiếp bị Lâm Lam cắt đứt. Tiểu sư đệ, ngươi nói đây là vì sao? Lâm Lam chỉ gần như vỡ vụn màu vàng cự kiếm nói. Nghe được tiểu sư đệ gọi, bóng người lộ ra cười khổ. Chẳng lẽ mình đi hướng nơi nào đều là tiểu sư đệ sao? Tiểu sư đệ, đây rốt cuộc là vì sao? Thấy đối phương lộ ra biểu tình quái dị, Lâm Lam hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực rất đơn giản, một chiêu này thương kiếm phá thiên phân ba thức. Ba thức? Thương kiếm phá thiên? Lâm Lam cùng Bạch Tu lão nhân đồng thời kinh nghi lên tiếng. Chỉ nghe bóng người nói, thương kiếm phá thiên vốn là phù thiên kiếm quyết tuyệt kỹ, chỉ một chiêu, nhưng Khê phu nhân đưa nó phân làm ba thức. Thứ một thức bị lôi, nhanh chóng mà cương mãnh, có thể nhanh chóng áp chế kẻ địch. Thứ hai thức là gió, nhanh chóng mà sắc bén, có thể hoàn toàn khống chế địch nhân. Thứ ba thức vì ngũ hành, hùng vĩ mà mênh mông, có thể hoàn toàn giết chết kẻ địch. Đám người nghe bóng người vậy, hơi nghi hoặc một chút, hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn thời là rung động. Nghi ngờ với hắn vì sao gọi Bạch Khê vì Khê phu nhân mà không phải Bạch Khê tiên tử. Kinh ngạc với hắn vì sao biết được như vậy rõ ràng. Rung động với chiêu thức biến hóa. Công pháp trong tuyệt kỹ chỉ luyện thành liền cần cực cao nội tính, cùng với tu luyện gian khổ, bây giờ còn có thể chia làm ba thức. Đám người nhất tề nhìn về phía Bạch Tu lão nhân, dù sao phủ thiên kiếm quyết là thiên kiếm môn chân phái công pháp. Chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, si ngốc nhìn về phía trời cao. Chớ nói hắn, cho dù trước mấy đời lão tổ cũng là không có thể luyện thành thương kiếm phá thiên. Đúng như bóng người đã nói, thứ nhì đem cự kiếm phi nhanh xuống, hơn nữa cao vạn trượng vô ích bên trên đang lóng lánh hào quang năm màu, xoay chậm chậm, từ từ tạo thành nước xoáy. Chương 191, cuồng phong nổi lên thương kiếm phá thiên. Chương 191, cuồng phong nổi lên thương kiếm phá thiên. Tan cảnh nhiều mạnh kim kiếm dưới, Huyết Thiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu nha đầu dù sao mới vừa lên cấp, sắp thực chỉ có thể thả ra như thế chiêu thức. Kim Dương lão tổ tràn đầy miệt thị nói, đợi thương thế khôi phục, nhất định phải đem hôm nay thủ án toàn bộ trả thù lại. Huyết Thiên lão ma hung tợn nói. Bọn họ tự nhiên bị Bạch Khê nghe rõ ràng, trên tay bảo kiếm cũng là ong ong vang dội. Nếu không phải cố kỵ những người khác, thứ nhất thức liền có thể đưa bọn họ trọng thương. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường. Dứt lời, màu vàng cự kiếm rốt cuộc vỡ vụn ra, hóa thành điểm một cái kim quang trôi nổi tại không trung. Nhìn kỹ dưới, kim quang bật nhảy không ngừng, đúng là lôi thuộc tính không thể nghi ngờ. Chẳng qua là bị cố ý áp chế, cũng không có triển lộ uy năng. Xem đầy trời kim quang, hai tấm trắng trẻo trên mặt mũi lộ ra vui mừng mà nét cười gằn. Nhưng sau một khắc liền định cách, màu lam nhạt cự kiếm đã đi tới đỉnh đầu của bọn họ, lôi cuốn ác liệt sắc ý thẳng đè xuống. Này uy thế là kim kiếm gấp bội. Hai người kinh ngạc, hai người hoảng sợ, hai người hối hận không thôi, hai người càng là oán niệm ung tùm. Quanh một tiếng, trăm trượng kim kiếm đột nhiên vỡ vụn, cuồng bạo sóng khí trong nháy mắt bị phi nhanh cuồng phong nuốt mất. Đôn đốt tiếng vang rội, ba đầu sáu tay pháp tướng trong tay pháp bảo trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi bặm, bị cuồng phong thổi tan. Đáng ghét! Hai người đồng thời phát ra gầm ghét, nhưng trong nháy mắt liền bị cuồng phong bao phủ. Một mặt trong suốt tấm thuẫn bị huyết thiên lão ma ném ra, nhất thời chói mắt hào quang thắp sáng hư không, phản phất một vành mặt trời. Hào quang thu liễm, trăm trượng cự thuẫn đỡ được cự kiếm thế công. Chỉ thấy cự thuẫn bên trên lóng lánh 108 cái điểm sáng, điểm một cái liên kết, tạo thành phức tạp mà thần diệu pháp trận. U, còn có kiểu mới pháp bảo. Vân Hoa chân quân nghiêng đầu nhìn về phía phai mờ bóng người, nhà mình công kích bị nhà mình pháp bảo chặn, là loại nào tư vị? Những người khác giống vậy nghiêng đầu nhìn về phía bóng người. Từ mới vừa rồi trong đối thoại, bọn họ đã đoán được thân phận của người này. Hợp Hoan Tông tiểu sư đệ, các loại kỳ diệu pháp trận người sáng tạo, tiểu mới pháp bảo nghiên cứu người, sản phẩm mới đan dược người luyện chế, còn có Hợp Hoan Tông huyết ma. Nếu như loại này thiên tài có thể đi vào tông môn của mình, thì tốt biết bao. Đám người thở dài, lại nghe Trúc Thanh lạnh nhạt nói, loại trình độ này phòng ngự là không chặn được Khê Phu Nhân công kích. Bất quá, cái gì? Vân Hoa chân quân hăng hái tràn đầy địa hỏi thăm, có thể sẽ bại lộ tiểu mới pháp bảo nhược điểm. Tiểu mới pháp bảo nhược điểm, tất cả mọi người nhất thời hứng thú. Tiểu mới pháp bảo đã bắt đầu bán, đông đảo tông môn đã vào tay, tương lai trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ gặp phải tiểu mới pháp bảo công kích. Nếu như có thể biết được này nhược điểm, liền có đối ứng phương pháp. Chỉ thấy trôi nổi tại không trung điểm một cái kim quang hóa thành sấm sét ầm ầm rơi xuống, thẳng nhắm đánh ở cự thuẫn bên trên. Ba một tiếng vang lên, một đạo rõ ràng vết rách hiện lên. Mọi người thấy ở trong mắt, có chút không rõ nguyên do. Thì ra là như vậy. Vân Hoa chân quân khẽ gật đầu, tựa hồ đã hiểu hết thảy. Những người khác giận không kèm được, nếu như không phải đánh cung lại, nhất định đã đem quanh hắn ở, đánh cho thành đầu heo. Đại sư Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Lâm hỏi. Rất đơn giản. Tiểu mới pháp bảo lấy trận pháp làm căn cơ, chỉ cần đánh vỡ trận pháp liền có thể. Mọi người yên lặng. Đây coi là cái gì nhược điểm? Toàn bộ phía Đông Đại Lục, đi sâu nghiên cứu trận pháp tông môn chỉ có Lục Gia Bảo, có thể phá giải trận pháp cũng chỉ có bọn họ. Hoàn toàn là không liên quan đến mình chuyện. Đôn đốt tiếng liên miên bất tuyệt, cự thuẫn trên đã hiện đầy mạng nhện. Đỉnh đầu là vỡ vụn không chịu nổi tấm thuẫn, bốn phía là cuồng bạo phi nhanh phong nhận cùng sấm sét. Huyết Thiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ mồ hôi lạnh đã làm ướt áo quần, nhưng bọn họ xác thực không có rất tốt đối ứng phương pháp. Duy nhất có thể làm chính là hội tụ một chỗ, chung nhau đối địch. Trên tay ngươi có mấy món? Lão ma hỏi. Hai kiện. Kim Dương lão tổ đáp. Ta cũng chỉ có hai kiện, sau đó dùng ngươi. Hành. Nói chuyện nhìn như rất khoái trá, nhưng hai người mỗi người đều có mục đích riêng. Bọn họ đều là nhân tinh, làm sao có thể nói ra lời thật. Bất quá, tiểu mới pháp bảo giá trị 300 triệu linh thạch, đối phương nên chỉ có 3 bốn kiện. Suy tính giữa, đỉnh đầu bọn họ tấm thuẫn ầm ầm vỡ vụn. Tiếng gió gào thét cùng gầm thét sấm vang phi nhanh tới, phản phất mấy mươi ngàn hồng hoang manh thú nhào tới trước mặt. Kim Dương lão tổ giơ cánh tay lên, chỉ thấy trận pháp màu vàng sáng lên, ngay sau đó vỡ vụn, hóa thành to khoảng 10 trượng bàn tay lớn màu vàng nóng hướng màu lam nhạt cự kiếm bắt đi. Trường kiếm gặp nhau, ầm vang tái khởi. Từng đạo phong nhận đung đưa không ngừng, điều điều lôi xả phiêu diêu không chỉ. Nhìn trước mắt phong cảnh, Bạch Khê không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong miệng thì thảo, lần này nhất định phải thắng ngươi. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhất thể nhìn về phía bóng người. Có thể để cho mạnh mẽ như thế hóa thần kỳ coi là đối thủ, người này tướng mạo rốt cuộc như thế nào? Chỉ nghe đôm đốt tiếng vang lên lần nữa, bàn tay lớn màu vàng nóng giống vậy hiện đầy vết rách. Huyết Thiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ phẫn hận không dứt, kéo kẹt địa cắn sau răng cái rãnh. Đây chính là 300 triệu linh thạch a. Cự trường vỡ vụn, kim cương sử bay lên, trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, tiếp tục ngăn cản cự kiếm tung tích. Nhìn lại cự kiếm, lam nhạt màu sắc đã mỏng manh, này uy thế cũng đã suy yếu hơn phân nửa. Nhưng ở này xa xa sau lưng đang có rực rỡ hào quang năm màu lóng lánh. Lão ma cùng Kim Dương lão tổ nhìn nhau một cái, nhất thời thầm mắng, nói xong một kiếm, bây giờ lại muốn chém ba kiếm. Mắng thì mắng, nhưng nên nghĩ đối sách, vẫn là phải liều mạng suy tư. Lấy tình hình bây giờ, sử dụng nữa hai lần pháp bảo liền có thể đem thứ nhì kiếm kích tan tác, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không cấp cơ hội này. Bốn phía, sấm sét đã tiêu đỉnh, phong nhận vẫn còn ở ầm ĩ, nhưng uy thế đã yếu bớt. Bất quá, mong muốn trốn đi, còn chưa phải có thể. Suy tư chốc lát, hai người liền quyết định được chủ ý một kích sau sử dụng hai kiện pháp bảo, trong nháy mắt đem cự kiếm đánh tan, lại nhanh chóng trốn đi. Lão quỷ, chuyện là ngươi gây ra, cũng phải hy sinh một cái. Kim Dương lão tổ nói. Có thể. Bất quá, bí cảnh đoạt được, ngươi muốn chia cho ta phân nửa. Huyết Thiên lão ma nói. Ngươi hay là như vậy lòng tham vô độ. Một nửa quá nhiều, nhiều nhất ba thành. Hành. Huyết Thiên lão ma nhìn như khó khăn đồng ý nhị nhân chuyển đầu trong nháy mắt đồng thời lộ ra nụ cười. Kim Dương lão tổ suy nghĩ, bản thân đoạt được, dĩ nhiên chỉ có chính mình biết được, về phần lấy ra bao nhiêu, tự nhiên do bản thân mà định ra. Huyết Thiên lão ma giống vậy suy tư, chỉ cần hắn có thể kiểm chế Viêm Dương tiểu tử cùng Liệt Dương tiểu quỷ, bản thân liền có thể tự do hành động, náo vật dĩ nhiên cũng là tùy ý lấy cầm. Hai người ảo tưởng tương lai, nhưng thực tế cũng là vô cùng tàn khốc. Kim cương sử ầm ầm vỡ vụn, hai cây cự kiếm đột nhiên dâng lên, phi nhanh hướng lên, trực tiếp đánh vào gần như trong suốt cự kiếm bên trên. Chỉ thấy màu lam nhạt cự kiếm không có chút nào chống cự đất sụp bỡ, hóa thành vô số phong nhận quanh quẩn với hai người bên người. Không tốt, bị lừa rồi. Lão ma kêu lên. Lại nghe một đạo băng triệt thấu xương thanh âm truyền tới, tại sao chúng kế? Chỉ là các ngươi quá ngu. Hai người phẫn hận, nhưng lúc này đã không có lòng rảnh rỗi thả ra lời hăm dọa. Xem tầng tầng lớp lớp phong nhận, cảm thụ đỉnh đầu hùng vĩ mênh mông kiếm thế, hai người không tự chủ được cắn chặt hàm răng. Sống còn, chỉ ở tiếp theo bộ. Chương 192, năm màu hiện thương kiếm phá thiên. Chương 192, năm màu hiện thương kiếm phá thiên. Cao vạn trượng giữa không trung, năm màu linh vân chậm rãi lưu chuyển, từ từ tạo thành nước xoáy. chỉ thấy một cái mũi kiếm từ nước xoáy trong lộ ra, không hề đứt đoạn duyên thân. Rực rỡ hào quang năm màu bảy khắp cả bầu trời, bên ngông uy thế phảng phất là chúa tể phiến tiên địa này. Tất cả mọi người đều là thán phục mà nhìn xem đây hết thảy. Toàn bộ thế giới là an tĩnh, chỉ có chút tiếng gió rất là huyên náo. Đây là hóa thần kỳ có thể thả ra kiếm thế sao? Lâm Lam tự lẩm bẩm, bên người nhiều hóa thần kỳ có giống vậy nghi vấn. Bạch Tu lão nhân đầy mặt xuân sắc nhìn về phía bầu trời, trong miệng thì thào, đây chính là phù thiên kiếm quyết chân chính uy năng sao? Ta thiên kiếm môn công pháp quả nhiên là mạnh nhất. Đám người miệt thị một cái, không thèm đáp lời. Năm màu cự kiếm toàn bộ hiện ra thân hình, có vạn trượng chi cự, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy thế hạo nhiên. Cự kiếm phi nhanh xuống, trong nháy mắt liền sẽ ngay mặt mà tới hai viên hạt đậu hóa thành phấn vụ. Đang phía dưới huyết thiên lão ma cùng kim dương lão tổ sững sờ tại chỗ, tựa hồ đã bỏ đi chống cự. Ba thanh âm rất nhỏ truyền ra, chỉ thấy hai người khỏe miệng chảy ra tia máu. Hai người cắn nát răng hàm, sau đó cao giống một tiếng, cánh mạng của lão phu ở chỗ này, xem ai cầm được đi. Thanh âm vang dội, rất là sục sôi, nhưng trong nháy mắt liền bị kiếm thế đánh tan. Huyết thiên lão ma thân hình chợt lóe, tiến vào pháp tướng trong, đồng thời ném ra một cái hộ thủ. Kim dương lão tổ nhận lấy, đồng thời lấy ra một mặt lá chắn bảo vệ cùng một cái trận bàn. Tấm thuẫn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trước tiên bay ra, trận bàn theo sát phía sau, tạo thành trăm trượng pháp trận, hộ thủ linh quang lòng lánh, chuẩn bị một kích tối hậu. Vâng. Năm màu cự kiếm đánh ở cự thuẫn bên trên, nhất thời nhấc lên ngút trời sóng khí, đem bốn phía phong nhận thổi đùng đưa không ngừng. Ba, vết rách hiện lên, nhanh chóng lan tràn, chỉ một lát sau liền hiện đầy tấm thuẫn. Vâng. Tấm thuẫn vỡ nát, linh quang tứ tán. Cự kiếm tiếp tục tung tích, pháp trận đối mặt nên đón. Chỉ thấy pháp trận sâu sắc hạ lõm, phản phất một cái lưới lớn đang tan mất cự kiếm như thế. Sau một khắc, từng đạo vết rách xuất hiện, phản phất từng thanh lưới kiếm sắc bén, đem pháp trận cắt được tan tành nhiều mảnh. Cự trường lộ ra, nắm thật chặt cự kiếm mũi nhọn, nhưng chỉ một lát sau liền bị chém trải rộng vết thương. Lúc này, ba đầu sáu tay ác quỷ pháp tướng trên người xông ra đỏ tươi huyết khí, trong nháy mắt bao trùm sâu sắc xương trắng, thực sự trở thành xứng danh ác quỷ. Này trên người các loại đầu lâu nhất thời phát ra thê lương gầm thét, trong đó bao gồm tiếng người. Mau cứu ta! Ta thật là thống khổ. Huyết thiên giáo ác côn, nhất định không chết tử tế được. Ta không muốn chết. Ta muốn tu tiên. Ta muốn trường sinh. Vì sao ta muốn chết? Vì sao? Vì sao? Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía ác quỷ, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng căm hận. Trên bong thuyền váy đỏ đã sớm chôn đám người sau, nhưng vẫn chạy không khỏi chỉ trích ánh mắt. Cự trường vỡ vụn, ác quỷ nâng lên sáu con cánh tay gắng sức ngăn cản cự kiếm, phản phất cùng trời kháng tranh thẳng hề. Kim dương lão tổ nút ở ác quỷ dưới người, thật dài địa thở hổn hển. Nhưng hắn biết, hai người số mạng cộng tồn. Nếu như ác quỷ vỡ vụn, bản thân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lật bàn tay một cái, một món lớn chừng bàn tay khôi giáp nằm song xoài lòng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, còn có phủ văn thần bí lưu truyền. Đây là liệt dương tông chí bảo một trong, từ thượng giới truyền thừa mà tới. Mặc dù lòng có không thôi, nhưng bây giờ tính mạng đáng lo, không thể không dùng. Kim dương lão tổ giơ tay lên đem khôi giáp vỗ vào ác quỷ trên thân, màu vàng linh quang bắn ra, sáng ngời vô cùng, đem ác quỷ hoàn toàn bao phủ. Linh quang nội liễm, chỉ để lại một vị bị khôi giáp cái bọc y vũ tướng quân, ánh vàng rực rỡ, sáu cánh tay đều có khôi giáp. Phá hủy nó! Viêm dương lão tổ tức giận gầm thét, trong đó phẫn khái vang vọng đất trời. Tốt. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt đáp lại. Bạch khê kiếm chỉ phía trước, nhất thời vạn trượng cự kiếm ong ong vang dội, rồi rít vẩy xuống ngũ sắc kiếm mang. Ken ken tiếng liên miên bất tuyệt, vang vọng với rộng lớn trong hư không. Màu vàng khôi giáp thượng thần bí phủ văn không ngừng chạy chuyển, tạo thành vàng nóng ánh bình chướng, đem kiếm mang toàn bộ chặn. Đáng ghét! Liệt dương lão tổ nhỏ giọng chửi mắng. Mọi người đều biết đó là một món hiếm thế chất bảo, chỉ tiếc bị người xấu sử dụng. Tiểu hữu như thế nào nhìn? Bảo thúc bên người thư sinh hỏi hướng Trúc Thanh. Chỉ thấy mơ hồ bóng người bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh hai tròng mắt long lánh hào quang sáng tỏ. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xem hiểu, nhưng đã biết lưu chuyển yếu quyết. Có thể hay không cùng tiểu sinh đối chiếu một phen? Tốt. Trước ngực huyệt thiên đột, huyệt tuyển cơ, huyệt tử cung. Sống lưng huyệt đại truy, huyệt thần đạo, huyệt trí dương. Nghe hai người đối thoại, đám người lần nữa nhìn về phía khôi giáp trên người phù văn. Xác thực như hai người đã nói như vậy lưu chuyển. Nay nước điểm, bọn họ cũng có thể phán đoán cho ra. Bạch Khê tự nhiên nghe vào trong tai, khẽ mỉm cười, liền tiếp tục rơi xuống kiếm mang. Như mưa rông gió giật kiếm mang chạy như bay xuống, đánh màu vàng khôi giáp toàn thân. Ba một tiếng vang lên, một đạo vết rách nổi lên. Chỉ nghe một đạo tiếng giống giận chuyển tới, đây chính là Liệt Dương Tông chí bảo, ngươi nếu hủy hoại chính là cùng Liệt Dương Tông kết làm thủ sâu như biển. Liệt Dương Tông chí bảo làm thủ hộ tông môn, che chở đệ tử sử dụng. Viêm Dương lão tổ phẫn nộ mắng trả lại, như ngươi như vậy hành hung làm ác, làm bẩn Liệt Dương Tông danh dự, phụ lòng đời trước phó thác. Hủy diệt mới là đối đời trước tốt nhất giao phó. Ngươi cái này cứng đầu. Hủy diệt nó, không cần nương tay. Hiểu. Dứt lời, kiếm mang càng thêm sắc bén, càng thêm tinh chuẩn, chỉ một lát sau liền đem khôi giáp chém tàn phá không chịu nổi. Vang một tiếng vang thật lớn, khôi giáp toàn bộ vỡ vụn, hóa thành sáng ngời kim quang phiêu sái ở không trung. Ẩn nút với khôi giáp sau Kim Dương lão tổ rốt cuộc hiện ra thân hình, đang hung tợn nhìn chằm chằm Viêm Dương lão tổ. Hắn phi thường rõ ràng cái này khôi giáp ý nghĩa, chính là bởi vì món bảo vật này, nữ nhân kia mới không có đối cha con bọn họ ra tay. Bây giờ báo vật đã hủy, hắn ở Liệt Dương Tông địa vị đem không còn tồn tại. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Khê, hắn không khỏi cảm thán, đúng là kinh diễm tuyệt mỹ nữ nhân. Nhưng vì sao phải có thực lực như vậy? Vì sao không thể trở thành bản thân vững chắc địa vị công cụ? Chỉ thấy Bạch Khê mặt lộ chán ghét, lạnh băng mở miệng, còn lâu mới có được kết thúc đâu. Khôi giáp không còn, toàn bộ kiếm mang toàn bộ đánh ở máu đỏ ác quỷ trên người. Đôm đốt tiếng liên miên bất tuyệt, nồng nặc huyết khí tùy theo giải tán. Ừm. Lâm Lam nghi ngờ, ngũ hành công pháp có thể xua tan ma khí sao? Những người khác giống vậy không hiểu, chỉ nghe một đạo hơi khàn khàn giọng nữ vang lên, máu đạo công pháp là đem linh khí luyện hóa tiến huyết dịch, nếu như có thể đem linh khí chia lìa, liền có thể phá. Người nói chuyện chính là huyết thiên giáo lao tổ, váy đỏ. Liên quan tới tình báo của nàng mười phần thưa thớt, chỉ có một ít tiêu diệt tà môn ngoại đạo chuyện. Ít nhất chưa nghe nói qua nàng lạm sát kẻ vô tội. Mọi người thấy nàng một cái, liền không để ý tới nữa. Ngũ hành đại biểu thế gian vật vật, trừ đi âm dương, toàn bộ công pháp đều ở ngũ hành nhóm. Vân Hoa chân quân như có điều suy nghĩ nói. Đám người giống vậy như có điều suy nghĩ, đồng thời không chớp mắt tham quan chiến đấu, hy vọng có thể từ trong lĩnh ngộ ra mới thần thông. Vô số kiếm mang rơi xuống, thẳng chạm tại ác quỷ trên người đầu lâu. Năm màu linh quang nhất thời chói lóa mắt, trong nháy mắt đem huyết khí bốc hơi. Chỉ thấy điểm một cái bạch quang từ chỗ đầu lâu kia bên trong bay ra, không có vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Trong mơ hồ tựa hồ nghe được cảm tạ thanh âm. Đây cũng là thần hồn. Chương 193, mắt vàng chợt hiện nghị phi thăng. Chương 193, mắt vàng chợt hiện nghị phi thăng. Thần hồn lực biến mất, huyết khí giải tán, ác quỷ lần nữa hiện ra bạch cốt ấm ú. Bạch khê cầm kiếm chỉ hướng năm màu cự kiếm, sau đó chậm rãi xuống phía dưới huy động. Cự kiếm dưới ác quỷ, sáu cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, ba đầu từng cái một vỡ nát, toàn thân các loại hài cốt đã trải rộng vết rách. Vang một tiếng, từng mảnh xương trắng tung bay ở không trung, phảng phất nhiều đóa tuyết trắng. Một đạo thân ảnh gầy gò bay ngược mà ra, chính là huyết thiên lão ma. Chỉ thấy hắn gò má lõm xuống, con mắt bực trội, đen nhánh áo bào đón gió tung bay, phảng phất bên trong không có vật gì. Nhưng năm màu cự kiếm vẫn vậy chậm rãi hạ xuống, lão ma cùng kim dương lão tổ chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Màu vàng cùng màu đỏ máu chùm sáng hòa làm một thể, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Vô số kiếm mang cùng mênh mông kiếm thế đánh trên đó, chỉ thấy xích kim sắc linh quang lúc sáng lúc ngầm, lơ lửng không cố định. Nha đầu, có thể. Nếu quả thật chết rồi, sẽ có một ít phiền toái. Bảo thúc nói, có thể. Chẳng qua là ra tay dễ dàng, thu tay lại khó. Bạch khê lạnh nhạt đáp lại, làm hết sức để bọn họ sống, chuyện còn lại bảo thúc chịu trách nhiệm. Tốt. Dứt lời, bạch khê thu kiếm đứng ở trước người, ngay sau đó hoa năm màu mũi tung bay mà ra, vòng quanh nàng bên người. Phi hoa kiếm quyết. Lâm Lam hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hoa Vũ tiên cô. Hoa Vũ tỷ tỷ, chẳng lẽ vị muội muội này học xong các ngươi Nam Hải bà tông toàn bộ kiếm quyết? Đối. Hoa Vũ tiên cô trả lời khẳng định. Tất cả mọi người mang theo niệm ai nhìn về phía Xích Viêm lão tổ. Cái khác hai tông không biết nguyên do, nhưng Xích Viêm kiếm tông không thể nào giao ra công pháp. Khả năng duy nhất chính là mạnh mẽ bắt lấy. Như vậy, cơ hội chính là Xích Viêm kiếm tông khơi mào chiến tranh. Không chỉ có phá hủy Tam đại chí bảo, còn cắt đất tiền bồi thường, cuối cùng đem trấn phái công pháp cũng tặng cho. Xích Viêm kiếm tông thật là hào phóng a. Tiếng rêu cợt nườm nượp tới, Xích Viêm lão tổ chỉ có thể bất đắc dĩ nghe. Nhìn lại chiến trường, vạn trượng cự kiếm ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô tận cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Khê thu kiếm, dưới chân một chút liền tới đến thuyền bay bên trên, Tả Hữu quan sát chốc lát, trực tiếp nổi giận đùng đùng hỏi hướng Hoa Vũ tiên cô, người đâu? Mới vừa đi. Hoa Vũ tiên cô cười dạng dỡ nói, lúc gần đi, còn không thành thật địa vớt ve tỉ tỉ hồi lâu. Thử. Bạch Khê tức giận dẫm bong thuyền, nhất thời từng kia chấn động chuyển tới mỗi người dưới chân. Đám người trong nháy mắt hiểu hai người quan hệ. Mặc dù xinh đẹp cùng tài hoa để cho người mơ ước, nhưng đối phương thực lực quá mạnh mẽ, xa không ở có thể trêu chọc phàm chủ. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu hội nghị đi. Bảo thúc nói. Mọi người nhìn về phía đầy trời cánh hoa, khẽ cười một tiếng, đi liền tiến quan thuyền. Mấy mảnh cánh hoa trong lúc lơ đãng bay vào vòng xoáy bên trong, bay qua núi non sông ngòi, lướt qua rừng rậm biển hoa. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng chậm rãi mở ra, thật giống như đại mộng mới tỉnh vậy khép lại mấy lần. Ừm, ngũ hành công pháp cũng không tệ lắm, chẳng qua là linh khí không thuần, chẳng lẽ là nhân giới? Hắc. Du Trường Hà hơi tiếng vang lên, không biết ngủ bao lâu, vừa lúc tìm nhóc con nhóm hỏi một chút. Đầy trời cánh hoa toàn bộ bay xuống, hai đạo thân ảnh gầy gò chân đạp phi kiếm, loạn trà loạn trạng mà trôi nổi tại không trung. Trên người bọn họ phục sức đã sớm tàn phá không chịu nổi, máu tươi trải rộng, không nhìn ra màu sắc nguyên thủy, từng đạo cột máu dọc theo vạt áo chảy xuôi xuống, phiêu sái thành điểm một cái mưa máu. Mau chạy tới người, không thấy được bản lão tổ bị thương sao? Suy yếu thanh âm truyền ra. Mấy đạo áo đen bóng dáng phi nhanh tới, quan sát tỉ mỉ hai người, mười phần do dự không dám lên trước. Lúc này, hai người tư thế gần như nhất trí, gầy gò thân hình, dính đầy vết máu ăn mặc, tóc hai bù xù, không thấy rõ tướng mạo. Là bản lão tổ. Các ngươi còn phải xem bao lâu? A. Mấy người vội vàng tiến lên đỡ lên một người, xoay người liền muốn rời đi. Tên còn lại nhìn về phía cách đó không xa trắng như tuyết thuyền bay, chỉ thấy tất cả mọi người đều là lộ ra do dự vẻ mặt, không có ai tới trước trợ giúp. Cũng đúng, bản thân chẳng qua là nhàn tản lão tổ, chân chính chủ sự hay là hai người kia. Lão quỷ, giúp ta một lần. Lần này bị cảnh, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Hành. Dứt lời, người áo đen đem tên còn lại cũng dịu đi. Rộng rãi trong phòng nghị sự, hơn 50 người ngồi trên to lớn cái bàn tròn cạnh. Lần này bị cảnh, lão phu hy vọng các vị tận lực đừng tranh đấu. Bảo thúc tiếng nói rơi xuống, đám người nhất tề nhìn về phía Bạch Khê. Nếu như có người không biết thú đâu? Bạch Khê hỏi. Tận lực đi. Thực tại không thể hiểu nổi, liền do các ngươi. Bảo thúc tiếp tục nói, đã có tân tiến cấp, vậy liền đem chuyện nói rõ. Ở không lâu sau, chúng ta sẽ nên đón một trận thảm thiết chiến tranh. Cùng phía Tây Đại Lục chiến tranh. Người này, có người nghi ngờ, có người thở dài. Viêm Dương lão tổ bành một tiếng, nặng nghề dựa vào ghế trên lưng. Bảo thúc, nói thế ý gì? Một vị tóc đỏ thiếu niên hỏi thăm. Các ngươi có biết phi thăng linh giới phương pháp? Nên là tu luyện tới hóa thần kỳ viên mãn, là được phi thăng. Xác thực. Chỉ bất quá. Bảo thúc nhìn về phía Vân Hoa chân quân, có chút tiếc nuối nói, gần đây 5,0005, chỉ có Vân Hoa tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Chớ nói viên mãn, liên hóa thần hậu kỳ cũng là gần như không có khả năng chuyện. Vậy phải như thế nào phi thăng? Vân Hoa chân quân tiếp lời chuyện, đã từng phi thăng đời trước tặng hạ phi thăng pháp bản, chỉ cần tìm được pháp bản là được phi thăng. Dĩ nhiên, phía Tây đại lục người cũng sẽ tới trước tranh đoạt. Đám người lại hỏi thăm mấy vấn đề, đại khái hiểu nguyên do. Ở nhân giới hô phong hoán vũ lại làm sao? Trung phi chạy không khỏi thọ nguyên chế ước. Vậy liền phi thăng linh giới, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Có chuyện này đặt cơ sở, tất cả mọi người đều là đồng ý bảo thúc đề nghị. Hơn nữa, xác định bí cảnh mở ra thời gian là 3 ngày sau, kéo dài thời gian ước là 1 tháng. Lục gia bảo tu sĩ sẽ thời khắc quan sát bí cảnh biến hóa, như có vấn đề sẽ kịp thời thông báo. Hội nghị kết thúc, đám người tan cuộc. Bạch Khê vốn là muốn đi tìm Trúc Thanh cùng Bạch Liên, lại bị Lâm Lam cuốn lấy, ở Mỹ muốn cùng nàng tham khảo kiếm pháp. Bạch Khê có chút bất đắc dĩ, nhưng cân nhắc đến lần này trêu chọc hai vị hóa thần kỳ. Nếu có thể ở bí cảnh diệt trừ tất nhiên tốt nhất, nếu như không thể, liền cần giúp đỡ. Nghĩ tới đây, nàng liền đem bản thân cảm ngộ toàn bộ truyền thụ, cũng cùng Lâm Lam trở thành chị em tốt. Bên kia, Trúc Thanh đang bị Kim Văn mấy người vây quanh. Vốn cho là muốn nghe dạy, nhưng không ngờ, đám người quan tâm nhất hay là chiến đấu trải qua cùng kết quả. Trúc Thanh cùng đám người giảng thuật, cũng giải thích nguyên do trong đó. Đặc biệt là Kim Văn, cẩn thận hỏi thăm kiếm thế phương pháp tu luyện. Bởi vì không có tu luyện qua, Trúc Thanh chẳng qua là giảng giải đại khái, nhưng hay là đối với Kim Văn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Trong lúc này, Bạch Liên lại lặng lẽ chạy trốn, cùng Mai Lan, Lê Ngưng, Đặng Sở Mội cùng nhau tắm gội đi. Ban đêm đi tới, bốn vị mỹ nhân nhất để nằm song xoài đen trắng trên bồ đoàn. Bóng đêm mưa gió giả rít náo, tình ý liên tục đùi hoa cười, cùng hưởng ân huệ hơi nóng lên, tiếng sấm quần quần anh gáy lượn quanh. Ngày thứ nhì, Thiên Thông Thương hội chuyển tới liên hệ. Bí cảnh mở ra ngày thứ nhất, trước từ hóa thần kỳ tu sĩ cùng Thiên Thông Thương hội tu sĩ tiến về điều tra. Nếu như không có quá mức hung hiểm gặp bữa, đội thứ hai hàng sẽ gặp ở ngày thứ nhì tiến vào bí cảnh. Bí cảnh dĩ nhiên là càng sớm tiến vào càng có lợi, nhưng cân nhắc đến trường phong môn thực lực, chậm chút tiến vào sát thực an toàn hơn. Bí cảnh mở ra trước một đêm, chỉ có Trúc Thanh cùng Bạch Liên. Sục sôi mưa rông gió giật đi qua, hai người tê liệt ngã xuống ở chung một chỗ. Thanh, ta có thể cảm nhận được bí cảnh trong có ta cần báu vật. Bạch Liên nói, ta cũng cảm nhận được. Chẳng qua là, không thể quá mạo hiểm. Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên, như sợ mất đi nàng bình thường. Hắn có trực giác, lần này bí cảnh, Bạch Liên có thể sẽ có lộ sát vậy biến hóa. Ta biết, ta có ngươi. Bạch Liên cảm nhận được Trúc Thanh lo lắng, khẽ bước lồng ngực của hắn để cho an ủi. Tình ý ấm áp hoa dần dần lên, ánh trăng liên tục liêu không lưng. Chương 194, bước vào bí cảnh mỹ nhân hoan. Chương 194, bước vào bí cảnh mỹ nhân hoan. Bí cảnh mở ra, Bạch Khê cùng một đám hóa thần kỳ bước chân vào bí cảnh. Sau lưng máu đỏ thuyền bay bên trên, Huyết Thiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ nhìn ở trong mắt, trong lòng mình rủa, trực tiếp chết ở bên trong, vĩnh viễn đừng trở ra. Kỳ thực bọn họ cũng sợ hãi Bạch Khê sẽ ở bí cảnh trong đánh chặn đường, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh tình báo truyền ra. Một trận choáng váng đầu hoa mắt đi qua, Bạch Khê đang chậm rãi bay xuống. Cùng nhau tiến vào tu sĩ phân tán thành hình trăng lưỡi liềm, xa nhất chừng 100 dặm. Sau lưng trên bầu trời có một cái phai mở khí xoáy tụ, chính là bí cảnh lối vào, cũng là xuất khẩu. Nhìn về phía trước, đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn vô biên núi sông, chỉ ít có 10 triệu dặm. Lại nhìn về phía núi sông biên giới, nơi đó là nồng nặc sương trắng, đưa mắt nhìn ngắm nhìn, phảng phất có thể thấy được bóng tối vô tận. Nơi này nên chỉ có mảnh này lục địa, đi ra phía ngoài chính là vô tận hư không. Mà bọn họ đang đứng ở đại lục biên giới. Đám người dưới chân hư đạo, đứng lơ lửng trên không, không tự chủ ngửa đầu nhìn trời. Trên bầu trời chỉ có một vòng mơ hồ thái dương, mặc dù vị trí cùng bên ngoài giống nhau, nhưng phảng phất đề cao rất nhiều. Lúc này, Vân Hoa chân quân truyền âm bay tới, "Các vị đạo hữu, bọn ta bởi vì không gian ba động phân tán một chút, nhưng đối với chúng ta cũng không lo ngại. Nếu như tại hạ suy đoán không tệ, nơi này nên là linh giới rơi xuống lục địa." Nói vậy các vị cũng có thể cảm nhận được, thiên đạo áp chế bừng lòng. Người này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vui mừng. Thiên đạo áp chế lòng, liền có thể tùy tiện đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, hơn nữa, nơi đây linh khí cực kỳ nồng nặc vượt xa bên ngoài tu luyện bảo địa. Nhưng Vân Hoa chân quân câu nói tiếp theo trực tiếp tới tắt đám người vui sướng. Nơi này có thể tồn tại linh giới yêu thú, còn mời các vị đạo hữu cẩn thận ứng đối. Ngay sau đó bảo thúc truyền âm đi tới, các ngươi có thể tìm cái địa phương tu luyện, cũng có thể tìm áo vật, nhưng chớ có lòng tham, cấp cho bọn tiểu bối lưu lại một ít. Còn có, tận lực kết bạn mà đi, nếu gặp phải nguy hiểm, kịp thời liên lạc. Đám người đáp lại, rồi rít bay về phía trước. Bạch Khê bên người là Huyết Tiên giáo váy đỏ, hai người trò chuyện chốc lát liền làm bạn mà đi. Nơi này hẳn không phải là linh giới. Váy đỏ nói. Làm sao mà biết? Bạch Khê hỏi. Trước nói qua, máu đạo công pháp là đem linh khí rèn luyện nhập huyết dịch, vậy mà nơi này linh khí rất khó rèn luyện. Xác thực, vừa mới bắt đầu thu nạp lúc, thân thể cực kỳ thông suốt, nhưng thu nạp quá nhiều sẽ gặp ảnh hưởng pháp lực vận chuyển. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời nói ra không thể tin nổi lời nói. Nơi này là tiên giới lục địa. Hai người ngay sau đó cười khổ, rối rít lắc đầu. Tiên giới bao nhiêu xa xôi, tại sao lại bay xuống đến nhân giới? Chúng ta hay là đi trước dò xét một phen đi. Bạch Khê nói. Tốt. Hai người làm bạn mà đi. Xác thực phát hiện rất nhiều linh thảo linh dược, đều là 10,0005 trở lên. các nàng cũng không có lòng tham, chỉ đào được chút, liền tiếp tục về phía trước. Thái Dương ngả về tây, hai người đi tiếp mấy chục ngàn dặm. Sờ căng thòng chữ vật túi, Bạch Khê lắc đầu một cái. Xem ra chính mình chuẩn bị hay là quá ít. Chúng ta hay là trước nghỉ ngơi đi. Váy đỏ có chút do dự. Nếu như có chuyện, có thể nói thẳng, không cần quá mức khách khí. Ừm. Váy đỏ chỉ về đằng trước ngọn núi nói, nơi đó có cực kỳ nồng nặc huyết khí, có lẽ có yêu thú. Bạch Khê bày ngạc suy tính chốc lát, liền hỏi, ngươi quả thật cho là phía trước có yêu thú? Ai váy đỏ than nhẹ, không có ai nói qua cho ngươi, muốn cân nhắc xấu nhất tình huống sao? Có. Hơn nữa rất dài dòng. Xem Bạch Khê trên mặt rào rạt nụ cười, váy đỏ khẽ mỉm cười. Là vị tiểu sư đệ kia sao? Là. Ngươi tại sao lại biết? Nhìn đối phương tràn đầy ánh mắt cảnh giác, váy đỏ trực tiếp quát tay, hy vọng đối phương không nên suy nghĩ bậy bạ. Các ngươi cùng Xích Viêm Kiếm Tông chuyện đã sớm truyền khắp Nam Hải, đại lục bên này tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Hơn nữa, còn là như vậy có thể nói kỳ tích chuyện, tự nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi nghiên cứu. A. Bạch Khê mặt mũi chăm chú hỏi, tu luyện máu đạo công pháp có thể tu bổ bản nguyên thua lô sao? Có thể. Váy đỏ trả lời khẳng định. Nàng biết đối phương là vì người thương hỏi thăm, thật để cho người lao ước. Bất quá, có một số việc vẫn là phải nói cho ngươi. Váy đỏ mặt mũi nghiêm túc nói, mong muốn hoàn toàn tu bổ bản nguyên thua lỗ, nhất định phải đem máu đạo công pháp tu luyện đến chỗ cao thâm. Nếu không không cách nào đạt tới kết quả ngươi muốn. Ừm. Biết. Bạch Khê có chút thất vọng, bởi vì nàng biết, Trúc Thanh tuyệt đối sẽ không trở thành ma đạo. Chúng ta hay là đi trước mặt xem một chút đi. Nếu như ta đoán không sai, nơi đó nên là yêu thú nơi chôn xương, hoặc là cao gia yêu thú chiến đấu kịch liệt qua địa phương. Váy đỏ nói, lấy yêu thú máu tươi tới tiêu thảo dược sẽ có loại nào hiệu dụng? Hai người đi về phía trước, Bạch Khê hỏi thăm. Bình thường có thể bổ sung huyết khí, hoặc là khôi phục thương thế, nên còn có cải tử hồi sinh linh dược, chẳng qua là ta không biết. Nghe đến mấy câu này, Bạch Khê thật hứng thú. Hai người nói chuyện phiếm thật vui, rất nhanh liền tới đến ngọn núi. Cho dù không có tu hành máu đạo công pháp, Bạch Khê cũng có thể cảm nhận được nơi này nồng nặc huyết khí. Chẳng qua là, cùng huyết tiên lão ma tanh hôi huyết khí bất động, nơi này huyết khí mười phần ngọn. Hai người lơ lửng chốc lát, tra xét rõ ràng, xác định không có yêu thú mới chậm rãi rơi xuống. Trên ngọn núi linh thảo hiện lên màu đỏ tươi, đều có loại này ngọn khí tức, nam ước chừng là 5-6000 năm. Bởi vì hai bên đều hữu dụng, liền toàn bộ đào được, lại dựa theo chủng loại bình quân phân phối. Bởi vì đối tu luyện máu đạo công pháp hữu ích, hai người liền dừng lại ở đây, váy đỏ cũng là chuyển thụ rèn luyện thân thể khẩu quyết. Đột nhiên, linh lực ba động chuyển tới, váy đỏ lấy ra đưa tin pháp bản, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét. Bạch Khê hiểu là huyết tiên lão ma liên lạc, liền đi tới nham thạch phía sau. Ai váy đỏ than thở một tiếng, hay là mở ra pháp bản. Váy đỏ, bên kia như thế nào? Huyết tiên lão ma nóng nảy hỏi thăm, bên người còn có Kim Dương lão tổ. Tạm thời không có gặp phải yêu thú, linh thảo rất nhiều, trong đó có yêu thú máu tươi tới tiêu thảo dược. Váy đỏ đơn giản rõ ràng địa đem tình báo nói ra. Đối diện hai người mừng rỡ như điên. Tốt, tốt, tốt. Huyết tiên lão ma cười ha ha, có những thứ này thảo dược liền có thể khôi phục thương thế, sau đó tìm thêm cái đó xú nha đầu báo thủ. Huyết tiên. Váy đỏ mặt mũi trang nghiêm nói, ngươi chớ có càng quái. Ngươi muốn đem huyết tiên giáo bức vào đường chết sao? Váy đỏ, ngươi thật là không lớn không nhỏ. Đừng quên, ban đầu là ta đem ngươi từ đống người chết lột đi ra, ngươi mới có thể sống tới hôm nay. Ít nhắc đến những thứ kia chuyện cũ năm xưa. Váy đỏ không cam lòng nói, bởi vì ngươi, chúng ta đắc tội bao nhiêu thế lực. Bây giờ ngươi còn muốn trêu chọc cường địch. Ta xin hỏi ngươi, ba người chúng ta liên thủ đánh thắng được Bạch Khê tiên tử sao? Nếu như nàng giết tới huyết tiên giáo tổng bộ, chúng ta muốn chết bao nhiêu người? Ngươi tránh được nhất thời, ngươi trốn được cả đời sao? Chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên chúng ta. Váy đỏ phẫn hận nói hết lời, huyết tiên lão ma há mồm lại đóng, không nói ra lời nói. Hắn xác thực không lời nào để nói. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, nếu như chút giận đem Hợp Hoàn Tông tiêu diệt, đó chính là không chết không thôi tử thủ. Được rồi, chuyện này ta tự có tính toán. Huyết Tiên lão ma khoát tay một cái, liền chặt đứt liên lạc. Váy đỏ thở ra một hơi dài cũng thu hồi pháp bản. Đa tạ. Bạch Khê đi ra nham thạch, mỉm cười nói, ta chẳng qua là tự vệ. Váy đỏ thở thật dài nói, ta chẳng qua là muốn an tĩnh tu tiên, đợi ngày sau có thể giải quyết cái này huyết khí, liền lánh đời không ra. Như ngươi như vậy mỹ nhân lánh đời, thật đáng tiếc. Bạch Khê trêu nói, ha ha. Váy đỏ cười khổ, ta không có Bạch Khê tiên tử như vậy có phúc lớn, có thể an tâm lánh đời đã là vô cùng may mắn. Chương 195, Lưu Quang chạy như bay màu sen hiện. Chương 195, Lưu Quang chạy như bay màu sen hiện. Ngày thứ nhì, Kim Văn an bài xong đệ tử liền dẫn Trúc Thanh mấy người tiến về nước xoáy. Tối hôm qua, Thiên Thông Thương hội chuyển tới cơ bản tình báo, trong đó không có gặp phải yêu thú một điểm này, để cho Kim Văn yên tâm trong thạch đầu, nhưng hắn hay là quyết định chỉ làm cho Nguyên Anh kỳ tế bảo. Dù sao người tham niệm so yêu thú càng hung ác, đội ngũ rất dài, đại đa số tông môn đều là mấy chục, hơn trăm người tiến về. Dĩ nhiên, như trưởng phong môn như vậy mấy người đồng hành cũng không có thiếu. Thứ một đội ngũ sau chính là Đại Sơn huyện, Địa Hòa Tông, trưởng phong môn xếp ở vị trí thứ ba, coi như là bảo thúc cấp đặc quyền. Bởi vì nhân số khá nhiều, thanh âm cũng là tạp nhạc, thỉnh thoảng truyền ra cãi vã, chỉ là không có tranh đấu. Địa Hòa Tông sau khi tiến vào, Trúc Thanh thừa dịp đám người phân thần lúc, ném ra một cái ngọc phù, lặng yên không một tiếng động không có vào trùng quanh pháp trận trong. Kim Văn mấy người tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng đều không nói gì. Trời đất bay cuồng đi qua, Trúc Thanh nhẹ nhàng rơi xuống. Quan sát tỉ mỉ qua bốn phía, hắn không khỏi cười khổ. Trung quanh đều là Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông đệ tử, hoàn toàn không tìm được Kim Văn mấy người bóng dáng. Linh quang chớp động, Trúc Thanh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Người chung quanh kinh ngạc chốc lát liền không để ý tới nữa, dù sao trước mắt là linh thảo linh dược kho báu. Toa nào đó ngọn núi cự thạch sau, Trúc Thanh lấy ra một chiếc gương, đây là hắn luyện chế đưa tin pháp bảo. Chỉ thấy mấy trăm cái cho điểm tạo thành trang khuyết trạng, một cái điểm đỏ ở vào trang khuyết mũi nhọn, chính là chính hắn. Một cái khác điểm đỏ ở vào trang khuyết một chỗ khác, chính là Bạch Liên. Coi như vận khí kém, cũng không thể như vậy đi. Trúc Thanh cười khổ. Nhìn lại, mấy cái điểm trắng gần như dính vào nhau, chính là Kim Văn mấy người. Được chưa? Chỉ có thể trước. Trúc Thanh tự lẩm bẩm còn không có kể xong, trên mặt kiếng liền hiện lên chữ viết. Bạch Liên, có cơ duyên, một mình hành động. Ngay sau đó, Kim Văn, sư muội chờ, bọn ta đi theo. Cẩm Thải Vân, Liên Nhi muội muội, tỷ tỷ đi cùng. Mai Lan, nương nương, thiếp thân cùng đi. Lãnh Ngưng, nương nương, ta nguyện hộ vệ. Trúc Thanh không nói, đây chính là linh dược kho báu, các ngươi tất cả đều cầm đưa tin kính làm gì? Trúc Thanh, phu quân đi cùng, các vị hái thuốc, không cần lo âu. Yên lặng một lát sau, lần nữa hiện lên chữ viết. Kim Văn, sư đệ cẩn thận. Mai Lan, chủ nhân cẩn thận. Lãnh Ngưng, chủ nhân coi chừng. Hoa Dật Luân, sư đệ khá xa, làm sao đuổi theo? Trúc Thanh, lôi đột phủ, so hóa thần. Trúc Thanh, định bị phủ, vỡ lôi đột, nhưng mau trở về. Kim Văn, rõ ràng. Cẩm Thải Vân, rõ ràng. Mai Lan, rõ ràng. Lãnh Ngưng, rõ ràng. Hoa Dật Luân, rõ ràng. Xem phi nhanh mà đi điểm đỏ, Trúc Thanh đoán Bạch Liên tiến lên phương hướng, lập tức đứng dậy mà đi. Bạch Liên mục đích nên là mảnh này lục địa trung tâm, nhưng khoảng cách khá xa. Nếu như muốn kịp thời chạy tới, nhất định phải sử dụng lôi đột phủ, tất nhiên không cách nào che giấu hành tung. Nếu như sử dụng phong hành phủ, thời gian miễn cưỡng đủ, nhưng để phòng vạn nhất, Trúc Thanh hay là quyết định sử dụng lôi đột phủ. Đồng thời, hắn đem thiên kính, 12 mặt lưu quang màu kính, lôi trận pháp bàn, toàn bộ có thể sử dụng vật phẩm toàn bộ nhét vào trong quần áo. Dù sao có hóa thần kỳ tại chỗ, chuẩn bị được chu toàn chút tổng không phải chuyện xấu. Đôn đốt tiếng ầm vang vang dội, lôi quang chói mắt xẹt qua dãy núi, xuyên qua rừng cây, thẳng về phía trước, không có chút nào dừng lại. Bên trong dãy núi đào được linh thảo tu sĩ nâng đầu xem xét một cái liền không để ý tới nữa. Nơi này tông môn đông đảo, cho dù là thứ ba sắp hàng cũng là tồn tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu đối phương vô tâm dự thảo, cần gì phải tìm phiền phái cho mình đâu. Bên kia, mới vừa tiến vào bí cảnh huyết tiên lão ma cùng kim dương lão tổ giống vậy chú ý tới xem xét. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trong hóa thần kỳ hẳn không có lôi linh căn đi. Lão ma nói, sát thực không có. Vanh lôi lão quỷ chết rồi, liền không có. Kim dương lão tổ trả lời, nguyên anh hậu kỳ trong giống như có mấy cái, kia cũng không trọng yếu. Vấn đề là, hắn sốt ruột đi làm cái gì? Hai người suy tính chốc lát liền cho ra kết luận. Phía trước có báo vật, nhà mình lao tổ triệu tập đệ tử tương trợ. Như thế nào? Lao ma hỏi. Đục nước béo cò chẳng phải đẹp hay? Kim Dương lão tổ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức theo sát phía sau. Bất quá, Trúc Thanh tốc độ thật nhanh, hai người chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Nguyên nhân chính là như vậy, Trúc Thanh mới không có thể phát hiện hai người hành tung. Một ngày đã qua, Trúc Thanh dừng lại thay đổi lôi đột phủ, lại thấy được Bạch Liên vẫn còn tiếp tục chạy phi. Bất chấp ngừng nghỉ, hắn tiếp tục hướng trước phi nhanh. Ban đêm tiếng sấm cực kỳ vang dội, gần như tất cả mọi người đều nghe được. Có người không nhìn, có người tò mò. Dĩ nhiên, cũng có tu sĩ lựa chọn đi theo. Làm hai đạo lôi quang xẹt qua hóa thần kỳ tu sĩ đỉnh đầu lúc, tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ. Không phải giúp lao tổ cướp đoạt đạo vật sao? Vì sao phải không nhìn mà qua? Lúc này, một đạo khác năm màu lưu quang theo sát hai đạo sấm sét mà đi. Hóa thần kỳ toàn bộ biết, đó là Bạch Khê tiên tử lôi quang. Suy tư chốc lát, tất cả mọi người đồng thời cho ra kết luận. Phía trước có báo vật, Bạch Khê tiên tử cảm ứng được. Mặc dù thượng không biết Bạch Khê tiên tử mới có thể vì vật gì, nhưng từ nàng cho thấy thực lực có thể nhìn thấy này tư chất nhất định siêu nhiên tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hóa thần kỳ cùng với thực lực mạnh mẽ nguyên anh hậu kỳ nhất tề đi theo ba đạo độn quang sau, hướng về phía trước phi nhanh. Trên trăm đạo lưu quang xẹt qua ba ngày, thắp sáng đêm tối, phản phất muôn màu muôn vẻ mưa sao băng, rất là rực rỡ. Bọn họ tình cờ cũng sẽ dừng bước lại, ngó nhìn trong dãy núi linh hoa dị thảo, ngay sau đó lắc đầu một cái, tiếp tục hướng trước. Dược lực dư thừa linh thảo quả thật làm cho động lòng người, nhưng bọn họ hay là nhịn xuống tham lam dục vọng. Trải qua mấy ngày quan sát, bọn họ chú ý tới, càng đi chỗ sâu, linh thảo phẩm chất càng cao, hơn nữa, linh khí cũng là càng phát ra tinh thuần, càng phát ra nồng nặc. Mấu chốt nhất vẫn là, không có yêu thú xuất hiện. Đi tiếp 1 triệu dặm nhưng không thấy một con yêu thú, vì vậy, bọn họ kết luận nơi đây vô chủ, có thể mặc cho bọn họ chọn lựa. Lẫn nhau chém giết mà chết, hay hoặc là bị lần trước tiến vào tu sĩ diệt tuyệt. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể được chia trí bảo mới là trọng yếu nhất. Bọn họ phi thường tự tin, bản thân có tư cách này. Hôm nay, tất cả mọi người đều thấy được phía trước khiết bạch vô hà của sáng. Mặc dù còn có 10,000 dặm, thế nhưng tinh khiết không tì vết linh khí đã nhào tới trước mặt, làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng vui mừng vẻ mặt. Lấy hóa thần kỳ tốc độ bay, chỉ một khắc đồng hồ liền đến cột ánh sáng chỗ. Đây là một mảnh cái ao, trong phạm vi ban kính 100 dặm, rực rỡ hào quang tạo thành một tầng sương mù, muôn màu muôn vẻ, phảng như tiên cảnh. Bên bờ các loại cỏ cây đều là lóng lánh hào quang óng ánh, chỉ nhìn một cách đơn thuần dự tính, chí ít có 100,000 năm. Mà làm cho tất cả mọi người chú ý thời là trong hồ nước hoa sen, đường kính trong trượng, hiện lên 5 màu, linh khí dồi dào, tiên khí phiêu phiêu. Có người cẩn thận đếm lấy hoa sen số lượng, chừng hơn 1,000 đóa. cho dù bản thân ít cầm một ít, cũng có thể phân đến mấy đóa. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, một đạo yêu kiều bóng dáng phi nhanh về phía trước, ý muốn hái hoa sen, chính là Bạch Liên. Nàng đang ánh mắt sáng rực xem hoa sen, phản phất bị này hấp dẫn, hay hoặc là bị này triệu hoán mới đi đến nơi đây. Nơi nào tiểu đối không hiểu quy củ như thế? Cao vút mang âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Huyết Tiên lão ma mắt lộ ra hùng quang nhìn về phía nàng, không nói lời gì địa đánh ra một đạo công kích. Kỳ thực đạo này công kích không hề mạnh, nếu như là nguyên anh kỳ liền có thể tùy tiện né tránh. Nhưng Bạch Liên chỉ có chút cơ kỳ, hơn nữa tâm thần đã bị hoa sen năm màu hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới công kích đến. Đang cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng dáng chắn trước mắt của nàng, to lớn thân thể, ôn hòa nụ cười, còn có một câu có ta ở đây, không cần lo âu. Chính là Trúc Thanh. Chương 196, rơi xuống đáy nước cường giả hiện chương 196, rơi xuống đáy nước cường giả hiện bảnh. Máu đỏ quả cầu ánh sáng đánh vào Trúc Thanh sau lưng, chỉ nghe đôn đốt tiếng vang rội, nhìn lại mấy đạo ánh sáng từng cái một vỡ vụn. Phu phu một tiếng, Trúc Thanh cùng Bạch Liên đồng thời rơi xuống tiến trong hồ. Thanh, cao vút mà sụp sôi thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng với trong sân cốc. Đám người sững sờ giữa, một đạo mang theo giễu cợt thanh âm vang lên, "Khê phu nhân, như vậy làm bộ làm tịch, thật làm mất thân phận." Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trình Lệ Hòa đang mỉm cười xem nàng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, mới vừa rồi người nọ cũng không bị bất cứ thương tổn gì, chỉ bởi vì công kích, thuận thế tiến vào trong nước. "Hừ." Bạch Khê tức giận hồi kích, "Nhà chúng ta chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến quản." "Dạ dạ dạ." Trình Lệ Hòa phụ họa đáp lại một tiếng liền nhìn về phía Chân Hiểu Linh, đối phương khẽ gật đầu, trực tiếp nhảy vào cái ao. Huyết Thiên giáo váy đỏ giống vậy nhảy xuống, mọi người cũng không có để ý, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, nàng cùng Huyết Thiên lão ma không phải người cùng một đường. Xuống nước cứu người, cũng là muốn vì Huyết Thiên giáo giảm bớt phiền toái. "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Tu lão nhân nhỏ giọng chất vấn Trình Lệ Hòa. "Làm gì?" Trình Lệ Hòa cười lạnh một tiếng, lập tức thả ra nửa bước hóa thần vì thế, năm màu linh quang vòng quanh quanh thân, rất là rực rỡ. "Hắn đánh nam nhân ta, dĩ nhiên muốn đánh trở về." Đám người sững sờ chốc lát, trong nháy mắt liền hiểu, Phù Thiên kiếm quyết là người này giao cho Bạch Khê. Bạch Tu lão nhân trợn to hai mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. "U, Thiên kiếm môn khi nào ra nửa bước hóa thần? Uy thế này so lão đầu mạnh hơn gấp bội đi." Có người cười ý lên tiếng, đồng thời, mọi ánh mắt nhất thể nhìn về phía Huyết Tiên lão ma. Chỉ thấy hắn ngây ngốc mà nhìn xem trôi nổi tại trên mặt nước màu đen gương, đây là từ mới vừa rồi người nọ trên người rơi xuống, chính là Huyết Tiên giáo chí bảo, Thiên kính. Thiên kính bị Tôn Nhi của mình mang đi, Tôn Nhi bị giết sau liền biến mất mất tích. Người nọ chính là. Bên người Kim Dương lão tổ thấy được lão ma trên người sát khí sắp dâng trào mà ra, liền lặng lẽ truyền âm, không thể lộ ra, nếu không hôm nay phải có đại nạn. Lão ma lấy lại tinh thần, phát hiện Bạch Khê đang hung tợn xem hắn. Hoa Vũ Tiên cô, Hà Ngọc Mai, Linh Thủy Tĩnh đã ngăn trở hai người đường lui, Trình Lệ Hòa đồng dạng là tay cầm bảo kiếm, vẻ rất là háo hức. Năm màu linh quang ở năm người trên người nở rộ, rực rỡ vô cùng, phảng phất năm đóa nở rộ màu sen. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là ngũ hành công pháp, cũng sẽ không. Phi Hoa kiếm quyết nên là một thuộc tính công pháp. Phù Thiên kiếm quyết cũng không phải là kim thuộc tính công pháp sao? Bạch Khê tiên tử giống vậy dung nhập vào ngũ hành lực, hơn nữa, còn diễn sinh ra được phong lôi. Ba tên nửa bước hóa thần. Nam Hải rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người không có chú ý tới, hiện trường còn có một vị nửa bước hóa thần. Chỉ thấy Bảo Thúc, Vũ Khôi, Hoa Phượng đã đứng ở Hoa Vũ Tiên cô sau lưng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thấy không đường có thể trốn, Huyết Thiên lão ma hét lớn một tiếng, "Tốt, tốt, tốt, đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền đồng quy vu tận. Lão ma, người khác nói tự bạo, chúng ta sẽ còn tin. Ngươi dám sao?" Hoa Vũ Tiên cô giễu cợt nói. "Ngươi?" Lão ma hung tợn nhìn về phía Hoa Vũ Tiên cô, cắn chặt hàm răng, trực tiếp lấy ra Càn Khôn Đâm Thạch. Hắn xác thực không dám tự bạo. Tự bạo là người ngu mới làm chuyện. Phàm là có một chút hy vọng sống, hắn sẽ gặp gắng sức tranh thủ. Đang mấy người rằng có lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ dưới nước truyền ra. Chỉ thấy hai thân ảnh từ mặt nước thoát ra, Chân Hiểu Linh lúc la lúc lắc địa bay đến bên bờ, miệng lớn thở hổn hển. Càng khiến người ta để ý chính là váy đỏ, chỉ thấy nàng xương mù quấn quanh, từng tia huyết khí bị bay lên khói trắng tiêu đốt, trong nháy mắt liền biến mất mất tích, thân ảnh của nàng cũng là gầy gò một vòng lớn. Mới vừa rồi kêu thảm thiết chính là nàng phát ra. Ở dưới nước cố nén một đoạn thời gian, nàng rốt cuộc không chịu nổi, bay người lên bờ. Chân Hiểu Linh nhìn về phía váy đỏ, tiện tay ném ra một cái hồ lô, nhất thời nồng nặc bốn phía mùi rượu tung bay mà ra, trực tiếp từ váy đỏ đỉnh đầu chút xuống. "Ta chỉ có cái này, ngươi đăng đãi." "Đa, đa tạ." Rượu tắm rửa, váy đỏ trên người xương trắng rốt cuộc tiêu tán, chỉ để lại khô gầy như tuổi thân hình. "Chân Hiểu Linh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Bạch Khê nóng nảy hỏi thăm. "A." Chân Hiểu Linh hít sâu một hơi nói, "Chúng ta mới vừa gia nhập trong nước liền có cự lực nhào tới trước mặt, không cách nào lặn xuống. Nhưng tiểu sư đệ cùng phu nhân phảng phất bị hấp dẫn, thẳng trầm xuống. Chúng ta đuổi theo một hồi, thực tại không chịu nổi liền lên bờ." "Còn có." Chân Hiểu Linh chỉ váy đỏ, tinh lực của nàng một mực bị nước hồ thiêu đốt. "Lý do, ta phải không rõ ràng." Nghe đến mấy câu này, đám người kinh ngạc chốc lát, lập tức bắt đầu suy tư. "Thiêu đốt huyết khí? Không phải, nên là loại trừ ma khí. Hai người kia vì sao bị hấp dẫn? Tu vi sao? Mới vừa rồi hơi cảm nhận, hai người tu vi nên không tới nguyên anh kỳ." Lời nói, hai người kia thẳng tiến về nơi đây, chẳng lẽ là cảm ứng được nơi này náo vật? Không tới nguyên anh kỳ tu vi, cách mấy trăm vạn dặm, đây là có thể chuyện sao? Nghe đám người tiếng nghị luận, Bạch Khê trong lòng càng là nóng nảy và phần, đạp chân xuống liền tung người nhảy xuống. Đúng lúc này, một đạo nguy nga thanh âm từ dưới nước truyền ra, nhóc con nhóm, các ngươi quá ổn. Đợi bản thánh quân thấy qua hai người này, đi liền chiếu cố các ngươi. Thanh âm xen lẫn mênh mông thần hồn lực, trực tiếp đem Bạch Khê đánh bay, cũng khắc dấu tiến mỗi người thần hồn. 100 dặm mặt hồ nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lớn, nhiều đóa hoa sen đung đưa không ngừng, núi non sông ngòi phát ra trận trận ong ong, phảng phất sắp sụp đổ biến mất. Đây là cường giả, là không cách nào địch nổi cường giả. Tất cả mọi người trong lòng xảy ra sợ hãi, không cách nào nắm giữ vận mạng mình sợ hãi. Huyết Thiên Lão Ma, Hoa Vũ Tiên Cô mấy người lập tức thu hồi uy thế, chậm rãi lui tới bên bờ, chờ đợi cường giả đến. Có người muốn chạy trốn, nhưng không người nào dám trốn. Nơi này khoảng cách xuất khẩu có 10 ngày lộ trình, nếu như cường giả thực lực vượt xa tưởng tượng, chớp mắt liền có thể chạy tới, đem bản thân giết chết. Hơn nữa, cơ duyên loại chuyện như vậy, có ai có thể nói rõ được đâu. Dưới nước, Trúc Thanh cùng Bạch Liên ôm nhau hôn nồng nhiệt, không có cố kỵ cái khác. Không cách nào chống cự lực lượng cường đại, có thể chết đi sợ hãi, đen nhánh đáy nước kịch liêu. Nếu không phải hành động nhận hạn chế, hai người đã bắt đầu vui vẩy cả nước. Chầm xuống hơn 10,000 trượng, hai người trước mắt xuất hiện chút ánh sáng, cũng từ từ sáng ngời. Không bao lâu, hai người rơi vào mềm mại bình chướng bên trên, phảng phất nước hồ ngưng kết mà thành. Bình chướng dưới phảng phất có một không gian khác, ánh nắng sáng ngời, cũng có tinh thuần linh khí chậm rãi chảy ra. Vành hai người tiến vào bình chướng. Phảng phất trời đất quay cuồng bình thường, hai người đứng ở trên mặt đất. Trung quanh đều là linh khí rồi rào kỳ hoa dị thảo, sau lưng thời là cao trăm trượng màu lam nhạt bình chướng, trong cao không còn có một vòng sáng ngời thái dương. Đến đây đi. Nguy nga thanh âm vang lên lần nữa, chẳng qua là nhu hòa rất nhiều, trong suốt lạ lướt, nữ tử thanh âm không thể nghi ngờ. Hai người nhìn nhau một cái, đều là cười khổ. Không biết quân ở nơi nào, làm sao đi về phía trước. Sau một khắc, hai người nụ cười đọng lại ở trên mặt. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên hai người thẳng bay tới đằng trước, bay qua tầng tầng biển hoa, xuyên qua trùng trùng điệp điệp rừng cây. Cuối cùng lần nữa bị thả vào Liên Hoa Hồ. Liên Hoa Hồ phương viên hơn 10 tròng, hoa sen năm màu nở rộ, tiên khí vân vít, xa không phải bên ngoài hoa sen có thể so với. Chương 197, đối mặt tiên hồ luận chuyển thế chương 197, đối mặt tiên hồ luận chuyển thế hai người phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở một đóa ngũ thải liên hoa trên. Lúc này, một con cực lớn đầu lâu từ dưới nước lộ ra, ào 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 tiếng nước chảy nương theo lấy hồ nước trong veo chảy vào Liên Hoa Hồ. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể kết luận là yêu tộc. Trong mắt màu vàng nóng lười biếng mở ra, liền có cao khoảng một trượng, sau một khắc cặp mắt trừng được tròn xoe, phảng như hai đợt màu vàng thái dương ở trước mắt lóng lánh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao vút giống giận tràn đầy mênh mông linh lực, lôi cuốn hung lệ thần hồn lực, cũng xen lẫn vô tận phẫn nộ, như kinh thiên sóng lớn vậy ép hướng Trúc Thanh. Thanh âm bay qua 10,000 dặm, xuyên qua màu lam nhạt bình chướng, xuyên thấu qua lạnh băng nước hồ, bay vào bên bờ hơn 100 người trong hai. Có người vui mừng, có người buồn. Huyết Tiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ hắc hắc cười lạnh. Xem ra hai người kia chọc giận vị tiền bối kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nếu như vị này Bạch Khê tiên tử cố ý đòi hỏi cách nói, tất nhiên sẽ bị giết hết. Nghĩ tới đây, Bạch Tu lão nhân giống vậy lộ ra giảo hoạt nụ cười. Bạch Khê hung tợn chừng mấy người, liền muốn nhảy vào trong hồ. Tiên tử chớ đội. Vân Hoa chân quân thưởng thức kia mặt màu đen gương, nhàn nhạt mở miệng, chuyện còn không rõ ràng, không cần sốt ruột. Hơn nữa bọn ta không cách nào lặn xuống, chỉ có thể ở đây chờ. Thế nhưng là, Bạch Khê tự nhiên biết những thứ này, cắn chặt răng ngà, dừng bước. Cực lớn bóng dáng trước mặt, Trúc Thanh ngăn trở Bạch Liên, tay cầm trong suốt bảo kiếm, mặt mũi lạnh lùng, sát ý ngập trời tùy ý dâng trào, thẳng đánh về phía đối phương. Hai vầng mặt trời sững sờ chốc lát, ngay sau đó thả lỏng xuống. Ngươi không phải người nọ. Xin lỗi. Thanh âm phiêu nhiên rơi xuống, to lớn thân ảnh tản mát ra chói mắt hào quang năm màu, cũng chậm rãi co rút lại. Trúc Thanh cùng Bạch Liên thở ra một hơi dài, nhưng cũng không có thu hồi bảo kiếm. Một lát sau, hào quang nội liễm, một con trắng như tuyết hồ ly rơi vào hai người đối diện hoa sen bên trên. Hồ ly nung mao trắng loáng như trăng sáng, dài 10 trượng, chín cái đuôi hơi đung đưa. Thấy được hai người vẫn là hết sức cảnh giác bộ dáng, Bạch Hồ có chút không biết làm sao. Xin hỏi tiền bối. Trúc Thanh trước tiên đặt câu hỏi, ngài có thể hay không giải quyết Liên Nhi trên người bình cảnh? A. Bạch Hồ sững sờ chốc lát liền hồi đáp, nha đầu là tiên linh thân thể, nhân giới linh khí quá mức hỗn tạp, mới đưa đến nàng bình cảnh, chỉ cần ở trong ao sen tu luyện nửa ngày liền có thể giải quyết. Đa tạ tiền bối. Trúc Thanh thu hồi bảo kiếm, không người chắp tay. Mặc dù còn có chút ít cảnh giác, nhưng hắn thái độ mười phần cung kính, không có chút nào phụ họa. Bạch Hồ nhìn ở trong mắt, kinh ngạc vô cùng. Vạn trượng uy hiếp mà không lùi, ngút trời cường giả mà không sợ, xử sự cẩn thận không hoảng loạn, kiêm cung lễ phép không mất nghi. Đây là nhân giới nhóc con sao? Tiên giới nhân tộc cũng không có loại này đi. Bản thân ngủ say khoảng thời gian này, bên ngoài rốt cuộc phát sinh loại biến hóa nào? Lúc này, nàng mới nhìn thấy Bạch Liên, đúng là vị tuyệt thế giai nhân, chẳng qua là so với mình kém rất nhiều. Ừm. Bạch Hồ nâng lên một chỉ, hơi nhấc câu, Bạch Liên nắm chặt một kiếm lập tức rời tay bay ra. Một kiếm ở Bạch Hồ lòng bàn tay xoay tròn không ngừng, phảng phất như gặp phải vui vẻ chuyện. Đứng núi này trông núi nọ ra hỏa. Bạch Liên vẫn hờn nói. Ha ha. Bạch Hồ nói, ngươi đây liền trách lầm nó. Chỉ thấy Bạch Hồ nhẹ một chút một kiếm, từng kia linh khí thâu nhập trong đó. Trên một kiếm màu xám trắng trong nháy mắt rút đi rất nhiều, bày biện ra nhàn nhạt vàng một sắc. Vật này chính là tiên giới chí bảo, ở lại bên cạnh của ngươi chỉ vì tìm kiếm tiên linh lực, mà bản thánh quân thời là chân chính tiên hồ, tự nhiên có thể thỏa mãn nó. Bạch Liên xem một kiếm có chút không thôi, bởi vì đây là Trúc Thanh đưa quà cho mình. Nếu tiền bối yêu thích, cầm đi là được. Nói xong, Trúc Thanh hơi nghiêng đầu, ôn nhu nói, sau này cho ngươi luyện chế tốt hơn pháp bảo.
Ừm.
Bạch Liên Tâm bất cam tình bất nguyện địa đáp ứng. Nghe đối thoại của bọn họ, Bạch Hồ biết đây là đang muốn chỗ tốt đâu. Lên tiếng. Bạch Hồ nắm chặt móng vuốt để xuống trước miệng, phảng phất nhân tộc như vậy nói chuyện. Nếu bản thánh quân nhận lấy lễ vật, liền quà đáp lễ một ít, đem thanh thân thể chữa khỏi. Bạch Liên vội vàng nói, không làm được. Bạch Hồ quả quyết trả lời. Cắt. Còn tiên hồ đâu, chút chuyện này cũng không làm được. Liên Nhi. Trúc Thanh nắm chặt tay của nàng, thoáng dùng sức. Cánh mạng của mình không có vấn đề, không thể để cho Liên Nhi mất đi cái này lớn như thế cơ duyên. Bạch Hồ nhìn ở trong mắt, có chút mừng rỡ, cũng có chút đau thương. Tiểu tử vấn đề, là họa, cũng là phúc. Có ý gì? Bạch Liên vội vàng hỏi thăm, hoàn toàn không có để ý giọng điệu. Bạch Hồ tựa hồ cũng không thèm để ý trong cơ thể hắn nước xoáy lúc trước tu vi tàn ảnh, nếu như có thể đền bù, liền có thể có vượt xa cùng giai thực lực. Còn có. Lúc này, Bạch Hồ hai tròng mắt đã biến thành màu xanh biếc, đang theo dõi Trúc Thanh ngủ. Phu quân dương hỏa mười phần thịnh vượng, nhưng cũng không cần như vậy không giàn nổi. Bạch Liên lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu nói cái gì đó? Ta đang nhìn hắn linh căn. Bạch Hồ vội vàng giải thích, ngay sau đó ý thức được thất thố, ho nhẹ một tiếng lấy che giấu lung túng. Tiểu tử, ngươi lại sẽ huyền trúc kiếm quyết? Sẽ. Trúc Thanh hơi kinh ngạc địa trả lời. Diễn luyện một lần, để cho ta xem một chút. Tốt. Trúc Thanh lần nữa lấy ra bảo kiếm, chỉ thấy dưới chân của hắn dọc theo từng đạo màu đen nước chảy, bảo kiếm bên trên treo lơ lửng có từng điểm hắc vũ. Bước chân dọc theo nước chảy mà đi, kiếm quang theo hắc vũ tung bay, thân hình phiêu diêu như kiếm tiên nhảy múa, hắc vũ chập chờn như cả sảnh đường cánh hoa. Đơn giản hai chiêu rơi xuống, Trúc Thanh thu kiếm liễm khí. Hiện tại hắn có thể học tập chỉ có cái này hai chiêu, nước chảy mây trôi cùng mưa nhỏ phiêu diêu. Nước chảy mây trôi là bộ pháp, luyện khí kỳ liền có thể học tập. Mưa nhỏ phiêu diêu là kiếm chiêu, trúc cơ kỳ có thể tu luyện. Ngoại trừ không còn gì khác. Chỉ thấy Bạch Hồ sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, ngươi quả nhiên là huyền trúc thượng nhân chuyển thế. Bạch Liên khiếp sợ tại chỗ, Trúc Thanh thì quả quyết trả lời, ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào kéo dài. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng năm đó những thứ kia tìm mọi cách giết chết người của ngươi lại sẽ không nghĩ như vậy. Trúc Thanh ánh mắt vi ngưng, hơi suy tư. Hắn lần đầu tiên thấy được huyền trúc tâm quyết cùng huyền trúc kiếm quyết lúc, liền có vô cùng cảm giác thân thiết, này nguyên do ở chỗ này. Những thứ kia giết chết huyền trúc thượng nhân người xấu nếu như cùng vị này tiên hồn là ngang hàng cảnh giới, vậy mình rất có thể hồn phi phách tán, lại không cơ hội chuyển sinh. Hai người các ngươi cùng ta có duyên, liền lưu ở nơi đây tu luyện đi, đợi phi thăng linh giới, suy nghĩ thêm những chuyện kia cũng không muộn. Chờ. Trúc Thanh vội vàng giơ tay lên, tiền bối, lần này bí cảnh chỉ có tháng một thời gian, hơn nữa đã qua gần nửa, tu luyện như thế nào? Các ngươi không cần lo âu, vượt giới truyền tống mà thôi, cũng không có sự. Chỉ cần có lưu tín vật liền có thể mở ra hư không, đưa các ngươi trở về. Người này, Trúc Thanh cùng Bạch Liên lập tức lấy ra rất nhiều vật phẩm, từ Bạch Hồ kiểm tra. Bạch Hồ chỉ màu tím, màu vàng, màu lam nhạt ba tấm lệnh bài nói, này ba vật rất tốt, có thể xác định vị trí cụ thể. Là. Trúc Thanh trả lời, cẩn thận thu hồi lệnh bài. Cái này ba cái lệnh bài phân biệt đại biểu Hợp Hoan Tông, Thiên Thông Thương Hội cùng Trường Phong Môn. Về phần trở lại nơi nào, liền muốn nhìn lần này tu hành kết quả. Chương 198, Bạch Hồ mang chỉ diện hóa thần. Chương 198, Bạch Hồ mang chỉ diện hóa thần xin hỏi tiền bối, có hay không phải đi bên ngoài? Trúc Thanh hỏi. Đối. Ta ngủ say đã lâu, không biết hôm nay là khi nào. Nếu như có quen biết Thiên Tượng Trận Pháp Sư, liền có thể biết được. Bạch Hồ đáp. Có thể hay không xin tiền bối đưa ta hai người đi ra ngoài? Có một người, thiết yếu gặp mặt một lần. Tỷ tỷ thôi. Phu quân trong mắt, tỷ tỷ mới là trọng yếu nhất. Bạch Liên tiếng nói vừa dứt, liền bị Trúc Thanh hôn lên tiểu thần. Tình ý liên tục sâu ở chỗ, hơi nóng quần quật lật không chỉ, thấy Bạch Hồ thật không nói. Ta nói các ngươi a, thời gian dài lắm, không đội ở cái này lúc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi tách ra. Chỉ thấy Bạch Hồ phiêu nhiên bay lên, đưa ra hai cái đuôi đem hai người trói chặt, lập tức phi nhanh về phía trước. Trung quanh phong cảnh như là cỗ sao trời sẽ qua, tiếng gió gào thét ở sau lưng nổ vang, hô hấp giữa liền tới đến màu lam nhạt bình trước. Mặc dù thể hội qua hóa thần kỳ tốc độ bay, nhưng vị tiền bối này tốc độ vượt xa hóa thần kỳ, hơn nữa vì chiếu cố hai người, nên chưa sử xuất toàn lực. Trúc Thanh cùng Bạch Liên rung động trong lòng, chân tiên thực lực sát thực hùng mạnh. Bành một hồ hai người xuyên qua bình chướng, thiên địa lần nữa biến đổi, bọn họ hướng lên đi vội. Phía trên đều là hóa thần kỳ, hai người các ngươi bất tiện lộ diện, liền chậm rãi bơi lên đi đi. Dứt lời, hai đầu trắng như tuyết cái đuôi lớn đột nhiên bung ra, Trúc Thanh cùng Bạch Liên tốc độ bay trong nháy mắt biến thành rùa đen bò hành. Hai người có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn đỉnh đầu điểm một cái ánh sáng thi triển thủy độ thuật. Bên hồ nước hơn 100 người trong nháy mắt cảm ứng được, hùng mạnh cực kỳ khí tức đang từ đáy hồ chạy nhanh đến. Có ít người sửa sang lại nghi trang, mặt lộ mỉm cười chờ đợi tiền bối đến, có ít người thời là lạnh nhạt, chỉ có Bạch Khê lộ ra nổi giận đùng đùng. Hô một đạo trắng như tuyết bóng dáng phi nhanh mà ra, cuồn phong chập chờn, nước gợn dập dờn. Thấy rõ người tới tướng mạo, có ít người mặt lộ hoảng sợ, có ít người thời là ung dung như thường. Uy, Bạch Khê mang kiếm chỉ hướng Bạch Hồ, chất vấn, hai người bọn họ đâu? Bạch Hồ thời là có chút hăng hái đánh giá Bạch Khê, ngươi chính là vị tỷ tỷ kia, tướng mạo vóc người cũng không tệ lắm, so với bản thánh quân kém một chút. Ta hỏi ngươi, bọn họ người ở đâu? Đang khi nói chuyện, Bạch Khê khí thế ầm ầm kéo lên, cũng có từng tia hơi trắng bấn bít. Được được được, đừng thiêu đốt chân nguyên. Bạch Hồ vội vàng nâng lên móng trước, nói, ngươi không biết mình mới tiến cấp sao? Như vậy càn quấy sẽ rơi xuống tu vi. Không có vấn đề, chỉ cần bọn họ không có sao là tốt rồi. các ngươi thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, người người đều là cánh bướm mình. Bạch Khê còn muốn thiêu đốt chân nguyên đặt câu hỏi, trực tiếp bị Hoa Vũ Tiên cô ôm lấy. Muội muội, tiểu sư đệ bọn họ không có sao? Tỷ tỷ bình thường thật thông minh, vì sao bây giờ ngốc điếc? Chân Hiểu Linh nói. Ừm. Bạch Khê ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, trên mặt viết đầy không biết. Xin hỏi Bạch Khê tiên tử, tiểu sư đệ sẽ hay không bán đứng tông môn đệ tử? Vân Hoa Chân Quân hỏi. Dĩ nhiên sẽ không. Thanh, hán. Bạch Khê trong nháy mắt hiểu. Thanh tình nguyện bị chết cũng sẽ không nói ra nữa chứ. Kia, vị tiền bối này là như thế nào biết mình? Đối. Tiểu tử kia chưa nói một chữ liền đối với bản thánh quân rút kiếm tương hướng. Cũng được bản thánh quân hạ thủ lưu tình, nếu không, thật sẽ không cẩn thận đem hắn đập chết. Ai mấy tên nữ tu đại khái thăm dò vị này thánh quân tinh khí. Được rồi. Trước làm thứ nhất sự kiện. Dứt tiếng, chỉ thấy Bạch Hồ trong mắt đột nhiên biến thành màu tím, hướng đám người quét nhìn mà đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm giác mình thần hồn rời thân thể, trôi nổi tại mịt mờ tinh hải trong, chung quanh sao trời có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, có chút sáng ngời vô cùng, có chút thời là ảm đạm vô quang. Thân hồn trở lại thân xác, tất cả mọi người cũng là không thể tin nổi nhìn về phía Bạch Hồ, chỉ thấy nàng nâng lên một ngón tay, hơi tung tích, liền có chói mắt linh quang nở rộ. Ai? Có người phát hiện bên người người đang chậm rãi ngã xuống đất, này nơi mi tâm có một đạo nhỏ không thể thấy vết máu. Tiếp theo, này trong bụng Nguyên Anh chậm rãi bay ra, bay vào Bạch Hồ trong miệng. Có ít người mặt lộ hoảng sợ không biết làm sao, có ít người thời là mặt lộ khinh bị xem ngã xuống đất không dậy nổi những người kia. Huyết Thiên Giáo Huyết Thiên Lão Ma, Liệt Dương Tông Kim Dương Lão Tổ, Tam Thanh Huyền Hồng Giang Lão Tổ, Bá Thiên Tông Lộ Nguyên Dương, Hoàng Thanh Huyền Hoàng Thắng Lão Tổ, Chu Gia Chu Ngọc Quốc, Chu Trung Viễn, Cựu Thiên Tông Cựu Thiên Chân Quân, Vân Hải Tông Vân Tiên Đạo Nhân, Tán Tu Hồng Quốc Quyền, Kinh Cao Tài, Vân Hoa Chân Quân cùng Bảo Thúc cẩn thận xác nhận thân phận của mỗi người, sau đó thật dài đưa ra một hơi. Những người này tất cả đều là hèn hạ vô sỉ hạng người, cho dù ngụy trang được khá hơn nữa, vẫn chạy không khỏi chân chính thần thông. Chỉ thấy phai mở điểm trắng từ thi thể bên trên bay ra, chậm rãi bay vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Viêm Dương lão tổ hung tợn nhìn về phía Kim Dương lão tổ thần hồn, trong tay linh quang như ẩn như hiện. Liệt Dương lão tổ nhìn ở trong mắt, dùng cùi trò thọn, tỏ ý chuyện đã qua, không cần xoắn xuýt. Viêm Dương lão tổ cắn chặt răng hàm, hay là nhịn xuống phẫn nộ, không có ra tay. Bạch Hồ đơn giản nhai nhai nhấm nuốt mấy cái, mặt lộ chê bai nói, hóa thần kỳ nguyên anh mùi vị thật nhạt, cảm thấy nhạt, có thể đi linh giới hoặc là tiên giới. Bạch Khê nói, tiểu nha đầu, bản thánh quân cũng coi như giúp ngươi giải quyết phiền toái, liền cái này thái độ sao? Đa tạ tiền bối. Bạch Khê không người chắp tay, này tư thế, thân hình cùng Trúc Thanh là giống nhau như lúc. Được rồi. Bạch Hồ phẩy phẩy móng vuốt. Ta vì sao giết người, nói vậy các ngươi đã biết được. Nhưng, lưu lại các ngươi cũng không thể nói là loại hiền. Ngươi. Bạch Hồ chỉ một vị hơn 20 tuổi nam tử áo bào xanh, này ngực có thêu ba thanh nét chữ, chính là Lâm Tiên lão tổ. Trong lòng ngươi tham niệm rất nặng, nhưng cũng có sáng ngời niềm tin, tạm thời lưu lại ngươi, chớ có hãm sâu vũng bùn. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Thiên lão tổ không người chắp tay. Bên người nữ tử hết sức kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Nữ tử chính là Tam Thanh Huyền Anh Thiên lão tổ, ở trong mắt của nàng, Lâm sư huynh là cường trực công minh người, vì sao tham niệm rất nặng? Ngươi. Bạch Hồ chỉ hướng Anh Thiên lão tổ, tính tình của ngươi quá mức đơn thuần, coi như là chuyện tốt. Nhưng tu trong tiên giới ngươi lừa ta gạt rất nhiều, nhớ nhớ lâu một chút. Là. Anh Thiên lão tổ không mình hành lễ. Còn ngươi nữa? Bạch Hồ chỉ Bạch Tu lão nhân nói, ngươi tham sống sợ chết, tính cách hèn yếu, liền hơn 20 tuổi nhóc con cũng không sánh bằng. Ngươi lại như thế nào lên cấp đến hóa thần kỳ? Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp. Bạch Tu lão nhân lúng túng được muốn khóc, Chân Hiểu Linh che miệng cười trộm, Trình Lệ Hòa thời là thở vắn than dài. Mình năm đó làm sao lại coi trọng dạng hàng này? Còn ngươi nữa? Bạch Hồ chỉ váy đỏ, nói, ngươi mặc dù tu luyện chính là máu đạo công pháp, nhưng tâm tính lương thiện, nói vậy có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đang khi nói chuyện, một cây màu đỏ máu linh chi từ Bạch Khê chứa vật túi bay ra, rơi vào Bạch Hồ lòng bàn tay. Nhất thời ngọn lửa năm màu bay lên, trong chốc lát liền đem linh chi ngưng luyện thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Liệt Dương lão tổ cùng Viêm Dương lão tổ nhìn thật cẩn thận, chẳng lẽ đó chính là bản nguyên linh hỏa? Những linh thảo này từ máu của ta đổ vào, hàm chứa tiên linh lực, các ngươi là không cách nào hấp thu. Vận khí kém chút, có thể sẽ nhân kinh mạch bế tắc, pháp lực ngưng trệ mà tu vi mất hết. Được rồi. Bạch Hồ nhẹ nhàng huy động bàn tay, chất lỏng màu đỏ liền bay đến váy đỏ mép, nàng không do dự, há mồm liền đem linh dịch toàn bộ nuốt vào. Bên ngông huyết khí ở trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, để cho nàng vô cùng thống khổ, đồng thời nàng cũng nhận ra được, bản thân bệnh kín đang bị chữa khỏi. Váy đỏ lập tức ngồi xếp bằng, chăm chú luyện hóa. Ngược lại có vị tiền bối này chấn giữ, không người nào dám gây chuyện. Bạch Hồ gật đầu một cái, lần nữa chỉ bảo những người khác, đồng thời cũng để cho đám người biết rất nhiều bí ẩn. Tâm ma của ngươi rất nặng. Thế nhưng là, loại chuyện đó cũng có thể trở thành tâm ma sao? Ngươi thủ đoạn độc ác, nhưng cũng nhát gan sợ phiền phức. Là ta nhìn lầm sao? Còn có phức tạp như vậy tâm tính. Ngươi a, tính cách cương trực, nhưng lo lắng thất vọng. Vung tay cấp tiểu đối thuận tiện chương 199, vừa cảm giác bỏ qua 6.0005 chương 199. Vừa cảm giác bỏ qua 6.0005 cuối cùng chỉ còn giữ lại Bạch Khê mấy người, chỉ nghe Bạch Hồ nói, thông linh chi thể, ngũ hành tương sinh linh căn, sáng ngời chói mắt sao trời, còn có càn khôn bản nguyên, tư chất của ngươi ở ta biết trong nhân tộc có thể xếp vào ba vị trí đầu, xếp ở vị trí thứ nhất cũng không sao. Đám người đồng loạt nhìn về phía Bạch Khê, có chút mặt lộ ao ước, có chút hiện lộ ghen ghét, có chút thời là khẽ mỉm cười. Thông linh chi thể đã là trăm năm khó gặp, ngũ hành tương sinh linh căn càng là truyền thuyết, sáng ngời sao trời. Chẳng lẽ là mới vừa rồi thấy được thần hồn sao trời sao? Còn có, càn khôn bản nguyên là cái gì? Bạch Khê hỏi tất cả mọi người tò mò vấn đề. Bạch Hồ tự nhiên nhận ra được vẻ mặt của tất cả mọi người, cũng tương tự hiểu, nếu như đem chuyện ẩn nút, ngược lại sẽ trở thành mầm họa. Nếu như nói thành âm dương bản nguyên, các ngươi thì có thể hiểu. Trong lòng mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ đây chính là dắt tay phi thăng bí thuật? Đang khi nói chuyện, Bạch Hồ lòng bàn tay nổi lên thái cực song ngư đồ. Thiên địa càn khôn, sinh âm dương, lại chế vạn vật, âm không dương mà không sinh, dương không âm mà không còn. Đúng như cái này thái cực song ngư đồ, chỉ có đem mình toàn bộ giao phó cấp đối phương lúc, mới có thể ngưng luyện ra càn khôn bản nguyên. Bất quá, bây giờ tu tiên giới a. Bạch Hồ không có đem lời nói xong, nhưng tất cả mọi người đều là hết sức rõ ràng. Bây giờ tu tiên giới không tồn tại loại này vô tư dâng hiến người, cho dù là đạo lữ cũng sẽ ngươi tranh ta đoạn, càng không cần phải nói đem mình toàn bộ giao ra. Nha đầu vận khí không tệ, mấy người các ngươi trong cơ thể cũng có, chỉ bất quá so nha đầu ít rất nhiều. Bạch Hồ chỉ Hoa Vũ Tiên Cô mấy người nói, tỷ tỷ là chính cung nương nương, chúng ta chẳng qua là thiết thất, tự nhiên không thể sánh bằng. Chân Hiểu Linh vui vẻ nói, đám người bừng tỉnh ngộ, vấn đề xuất hiện ở vị tiểu sư đệ kia trên thân, chỉ có hắn có thể ngưng luyện ra càn khôn bản nguyên. Được rồi, nói rằng một chuyện, các ngươi đào được linh thảo linh dược hoặc nhiều hoặc ít cũng ẩn chứa có tiên linh lực, các ngươi nguyện ý mang đi, ta không ngăn cản. Đám người tự nhiên không dám lấy chính mình tài sản tính mạng làm tiền cược, rối rít ném ra chữ vật túi. Bạch Hồ hơi quét nhìn, đem bộ phận thảo dược lấy ra, lại đem chữ vật túi trả lại đám người. Được rồi, những người khác có thể đi, ngươi lưu lại chốc lát. Bạch Hồ chỉ Vân Hoa Chân Quân nói. Vân Hoa Chân Quân không người chắp tay, cũng không ngôn ngữ. Phần lớn người phi nhanh mà đi, Bạch Khê mấy người, Thiên Thông Thương Hội, Lục Gia Bảo, Liệt Dương Lão Tổ cùng Viêm Dương Lão Tổ giống vậy lưu lại. Ngón tay nâng lên, Huyết Thiên Lão Ma trong tay Càn Khôn Âm Thạch cùng Vân Hoa Chân Quân trên tay Thiên Kính toàn bộ bay đến Bạch Hồ lòng bàn tay. Càn Khôn Âm Thạch, các ngươi a. Thanh âm có chút trách cứ, nhiều hơn thời là bất đắc dĩ. Càn Khôn Âm Thạch từ lâu tới, người ở tại tràng toàn bộ biết được, kia đúng là hành động bất đắc dĩ. Quả nhiên là ma khí, hơn nữa còn là dung hợp thánh ma vật ma khí. Bạch Hồ quan sát tỉ mỉ đen tinh nói, ma khí, mọi người đã có thể đoán được là vật gì. Thánh ma vật vậy là cái gì? Tài liệu luyện khí sao? Bạch Hồ hỏi, các ngươi là không tao nộ qua thượng giới ma tộc xâm lấn? Là, ước chừng 6000 năm trước. Vân Hoa Chân Quân trả lời, cũng lặng lẽ quan sát vị này tiên hồ vẻ mặt. Không cần nhìn, ta cũng không biết. Bạch Hồ cũng không có tức giận, tiếp tục nói, vừa lúc phải hướng ngươi xác nhận ngày giờ, lấy ngàn năm làm ranh giới, giảng thuật kỳ lạ thiên tượng đi. Là 983 năm trước, Thất Tinh Liên Châu, 1.567 trước, mặt trời đỏ treo cao. 6.333 năm, vạn tinh phá không. Nghe đến đó, Bạch Hồ toàn thân hơi rung động. Mọi người thấy ở trong mắt nhất thời có chút phát hiện, cũng tiếp tục quan sát. 7.650 năm trước, kim tinh phá ngày, 8.801, 8.806 năm trước, trăng sáng độc tưởng. Lúc này, Bạch Hồ mang trưởng, Vân Hoa Chân Quân dừng lại giảng thuật. 13.051 năm trước ra sao thiết tượng. Màu tinh đầy trời. Bạch Hồ thở ra một hơi dài, tiếp tục hỏi, 15.668 năm trước ra sao thiết tượng. Là, ám dạng. Bạch Hồ thật dài địa đưa ra một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, 6.0005A. Thật đúng là chợp mắt một đêm. Lời tuy như vậy, nhưng trong đó không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cho dù ai cũng có thể nghe ra được. Đúng. Dưới ma tộc giới cũng là 6.000 năm trước, khi đó còn có chuyện khác phát sinh sao? Là, bọn ta chỗ nhân giới linh khí mỏng manh, không cách nào tu luyện tới hóa thần kỳ viên mãn, cho nên phi thăng đời trước tặng hạ phi thăng pháp bản, với 6.0005 lưu lạc. Ừm. Những chuyện này từ ta lên, nên để cho bồi thường. Bất quá, trên tay ta chỉ có tiên giới cùng yêu linh giới truyền tống pháp bản, không cách nào tặng cho các ngươi. Cũng đúng, tiền bối là yêu tộc, không thể nào mang theo người linh giới truyền tống pháp bản. Thôi, xem các ngươi vận khí đi. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Hồ, chỉ thấy nàng nhẹ một chút cái chán, một cái nhạt méo trăng tròn dấu vết nổi lên. Thần thức kim ti từ trăng tròn bên trong bay ra, chậm rãi đi tới Vân Hoa Chân Quân mi tâm, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, đón nhận đạo này kim ti. Nhắm mắt chốc lát, Vân Hoa Chân Quân vui vẻ mở mắt ra, lập tức hướng Bạch Hồ không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vượt giới truyền tống pháp bản chế luyện cực kỳ chật vật, cho dù chế tác hoàn thành, về phần bay đi cái nào linh giới toàn dựa vào vận khí của các ngươi. Vận khí quá kém. Kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ đi qua hai cái linh giới. Nghe Bạch Hồ vậy, đám người không tự chủ cười một tiếng. Căn cứ đời trước lưu lại điện tịch, bọn họ đã sớm biết linh giới cũng không phải là một cái, nhưng một cái đủ. Linh giới to lớn là nhân giới gấp mấy trăm lần, hơn nữa không người đặt chân khu vực đến không xuể, trong đó cơ duyên chỉ có thể bản thân đi tìm. Được rồi, các ngươi rời đi trước đi. Vân Hoa Chân Quân đám người nhất thể hành lễ, sau đó phi thân rời đi. Bạch Hồ liếc nhìn mặt hồ, lên đây đi. Chỉ thấy to lớn lá sen hơi lay động, hai cái đầu nhỏ lặng lẽ lộ ra, chính là Trúc Thanh cùng Bạch Liên. Thanh, Liên Nhi. Bạch Khê đạp nước mà đi, đem hai người từ dưới nước kéo, cũng thật chặt ôm vào trong ngực. Hoa Vũ Tiên Cô, Hà Ngọc Mai, Trình Lệ Hòa, Trần Hiểu Linh, Ninh Thủy Tĩnh, Hoa Phượng rối rít đi tới bên người, vui vẻ xem xa cách trùng phùng tiểu sư đệ. Khê phu nhân vẫn là như thế xinh đẹp, thật để cho phu quân thấy thèm. Trúc Thanh khinh bạc nói, thật là, cũng lớn như vậy người, mỗi ngày còn nghĩ những thứ này. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh cùng Bạch Khê ôm hôn lại với nhau. Hơi nóng bốn phía, tình ý liên tục, thấy đám người trong dục hỏa đốt. Bên mở váy đỏ mới vừa luyện hóa xong linh dịch, vừa lúc thấy cảnh này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Cái đó tài hoa hơn người Bạch Khê tiên tử là như thế này sao? Bất quá, nam tử đối diện đúng là nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Sắp xỉ là được, còn có chính sự đâu? Bạch Hồ nằm ở hoa sen bên trên, có chút bất đắc dĩ nói. Dạ dạ dạ. Bạch Khê buông ra chút thanh, đưa ra hồng tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm láp đôi môi, rất là kiểu mỹ. Nha đầu, trạng huống của ngươi không hề so tiểu tử tốt bao nhiêu. Bạch Hồ mười phần nghiêm túc nói, tiểu tử tình huống thuộc về dục hỏa chủng sinh, mà ngươi thời là chậm rãi rơi vào vực sâu. Người này, mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng. Xin hỏi tiền bối, nhưng có phương pháp phá giải? Trúc Thanh trước tiên đặt câu hỏi. Có. Hơn nữa rất đơn giản. Xem Bạch Hồ bệnh lên vẻ miệng, Bạch Khê có chút không cam lòng địa không mình hành lễ. Còn mời tiền bối truyền thụ phương pháp phá giải. Văn bối vô cùng cảm kích. Ân ân ân. Hiểu lễ phép hải tử sát thực nhận người thích. Bạch Hồ khỏe miệng nô lên cao hơn. Đám người ha ha cười khổ, không nghĩ tới tiên hồ tiền bối cũng như đứa bé vậy bướng mình. Chương 200, tiên hồ đưa tiễn, sư minh gặp tập kích. Chương 200, tiên hồ đưa tiễn, sư minh gặp tập kích. Bạch Hồ nhẹ một chút cái trán, trăng tròn ấn ký lần nữa hiện lên, đồng thời một đạo thần thức màu vàng bay ra, Bạch Khê thản nhiên tiếp nhận. Truyền thụ cho ngươi đều là ngũ hành công pháp, phi thường thích hợp ngươi ngũ hành tương sinh linh căn. Bất quá ngưng thần quyết mới là mấu chốt. Ngưng thần quyết coi như là tiên giới công pháp. A nữ tu nhóm kinh hô thành tiếng. Nhìn các ngươi chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Tiền bối, chúng ta xác thực chưa thấy qua thế diện. Chân Hiểu Linh cười dạng dỡ nói. Lên tiếng. Bạch Hồ hơi lộ ra lung túng, tiếp tục nói, ngưng thần quyết danh như ý nghĩa là một bộ ngưng luyện thần hồn công pháp, đã có thể lấy lớn mạnh tự thân thần hồn, còn có thể luyện hóa vật ngoài thân, tỉ như sát khí, tâm ma. Bạch Hồ nhìn về phía Bạch Khê nói, một là thần hồn của ngươi lực quá mức hùng mạnh, thứ hai là trên người ngươi càn khôn âm khí, mặc dù bị người luyện hóa, nhưng trong đó khí âm tà vẫn còn tồn tại. Hai điểm này đều có thể từ ngưng thần quyết giải quyết. Bạch Khê hành lễ, lần này là thật lòng cảm tạ. Bạch Hồ nhìn ở trong mắt, cũng là phát ra chân thành mỉm cười. Còn có một điểm cuối cùng, chính là ngươi lên cấp quá nhanh, căn cơ mười phần hư phụ. Sau này 200-300 năm, an tâm tu luyện liền có thể. Chỉ cần luyện hóa trên người càn khôn âm khí, ngươi liền có thể tu luyện tới hóa thần kỳ viên mãn, cũng là không cần thăm dò bí cảnh. Là. Bạch Khê có chút không cam lòng trả lời. Bởi vì Trúc Thanh, bản thân thu được hùng mạnh thần hồn, cùng với lên cấp hóa thần kỳ viên mãn cơ hội. Mà hắn thì sao, tu vi mất hết, bản nguyên thua lỗ, thọ nguyên cũng là. Trúc Thanh nhìn ra Bạch Khê suy nghĩ, giơ tay lên ôm nàng eo liễu. Mấy năm tiếp theo, ta cùng Liên Nhi sẽ ở lại tiền bối nơi này tu luyện, thực lực chắc chắn đột bay tăng mạnh, Khê phu nhân cũng không thể rơi xuống đi. Đám người vui vẻ cười ra tiếng. Mặc dù biết là lời an ủi, nhưng thật nói tiến tất cả mọi người trong lòng. Cùng mấy vị mỹ nhân thân thiết một phen, Trúc Thanh nói, tiền bối, vạn bối mong muốn báo cho tông môn sư mình, không biết có thể hay không một mình hành động. Ai Bạch Hồ thở dài một tiếng, ngươi một tiểu trúc cơ kỳ ở nơi này tràn đầy nguyên anh kỳ bên trong dãy núi chạy loạn, không ra vấn đề mới là chuyện lạ. Làm Bạch Khê mấy người mong muốn mở miệng lúc, chỉ nghe Bạch Hồ nói, ngược lại mới vừa tỉnh ngủ, vậy liền hoạt động một chút gân cốt, bản thánh quân đưa các ngươi trở về đi thôi. Đám người thản nhiên cười một tiếng, tiền bối thật đúng là nhiệt tình. Tiểu nha đầu, ngươi liền ở chỗ này tu hành, chúng ta một lát sau liền trở về. Là. Bạch Liên không người trả lời, lại nhìn về phía bị cực lớn cái đuôi cuốn lên, phi nhanh mà đi Bạch Khê mấy người, nàng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đợi đến suốt quá lúc, ta càn khôn bản nguyên nhất định phải so tỉ tỉ còn phải nồng nặc. Thuần khiết bạch quang phá toái hư không, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp Vân Hoa chân quân mấy người. Chỉ thấy Bạch Khê mấy người phất phất tay, liền nên ngang mà đi. Sớm biết là như thế này, ta cũng lưu lại. Lâm Lam tức giận nói. Được rồi. Tiền bối ý tứ nên là để chúng ta mau mau rời đi. Như vậy liền có thể chăm chú giáo sư tiểu sư đệ bọn họ. Vân Hoa chân quân nói. Như vậy là tốt rồi. Bảo Thúc nói, xem ra tiểu tử kia cơ duyên so với chúng ta tốt hơn. Cũng chưa chắc. Vân Hoa chân quân mặt mũi lạnh lùng nói, tiền bối nhân trọng thương hôn mê ở đây, tất nhiên có cường địch. Hắn chỉ nói một nửa, nhưng mấy người đều là rõ ràng. Có lẽ là chiêu mộ, có lẽ là lợi dụng kỳ tài năng, nhưng nhất định sẽ dính dấp trong đó. Hàng thật giá thật cơ duyên sắc thực không giả. Bảo Thúc nói. Đối. Không sai. Vân Hoa chân quân gật đầu thừa nhận. Lúc này, một dãy núi trong, trên trăm đạo bóng người đem kim văn mấy người vây nước chảy không lọt. Bọn họ người mặc ba màu phục sức, theo thứ tự là Tây Tề Cựu Thiên Tông, Vân Hải Tông, Bích Vân Cung. Ngươi là trưởng phong môn Kim Văn đi. Đem mấy vị mỹ nhân giao ra đây, chúng ta muốn hiến tặng cho Cựu Thiên lão tổ. Một kẻ nam tử mười phần ngạo mạn nói. Nam tử người mặc áo bào màu đen, và áo bên trên có thêu màu vàng hoa văn cùng với to lớn Cựu Thiên hai chữ, đang ánh mắt tham lam mà nhìn xem cẩm phu nhân mấy người, thỉnh thoảng liếm môi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, đối phương chẳng qua là mượn Cựu Thiên lão tổ danh hiệu làm việc bất chính chuyện. Mộng tưởng hao huyền. Tại hạ phu nhân cùng mấy vị sư muội nhất định sẽ không giao cho tạp nhân. Kim Văn ánh mắt như đao, sát ý lâm liệt, trong tay kim kiếm đã sớm ong ong vang rồi, trận trận sóng khí lăn lộn dập dờn. Ngươi dám nói Cựu Thiên lão tổ là tạp nhân, đây cũng là cùng Cựu Thiên tông tuyên chiến. Tạp nhân là ai, các hạ rõ ràng nhất. Kim Văn ánh mắt sáng rực xem áo bào đen nam tử, đối phương thời là không để ý không có vấn đề. Nếu như bị lão tổ coi trọng, bổn tọa tự sẽ dâng lên. Xem ra Cựu Thiên lão tổ rất đáng buồn, tận chọn các đệ tử rách nát hàng. Lãnh Ngưng trầm trọng nói, ngươi nói ai là rách nát hàng? Một kẻ người mặc áo bào xanh nữ tử phẫn nộ nói, Bích Vân Cung khi nào thành Cựu Thiên tông thuộc hạ tông môn? Hoa Giật Luân đầy mặt mỉa mai nói, nếu không, đem các ngươi Tây Tề ba tông đổi thành Cựu Thiên tông cùng với thuộc hạ tông môn. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời lửa giận sôi trào, cuồn cuộn hơi nóng dâng trào mà ra, lại lẫn nhau tăng dã. Trong lúc vô tình, áo bào đen tu sĩ bị cô lập, áo bào xanh cùng tu sĩ áo bào xanh thời là đứng chung một chỗ. "Tiểu tử, ngươi lập tức đem lời nuốt vào đi lại tự sát, nếu không chúng ta Vân Hải Tông thể không bỏ qua." Người nói chuyện người mặc xanh biển áo bào, mặt mũi lạnh lùng, đang trợn mắt nhìn chằm chằm Hoa Dật Luân. "Đây là sự thật." Kim Văn mấy người trăm miệng một lời, thanh âm lanh lảnh, vang vọng với thung lũng. Đối diện nam tử khí thế đột nhiên kéo lên, mãnh liệt uy thế hướng Kim Văn mấy người của tới. Các đệ tử không hiểu, nhưng hơn 20 tên nguyên anh kỳ cũng là biết rất rõ. Tây Tề thực lực yếu hơn, nếu như không ôm đoàn sẽ gặp bị hủy diệt. Các ngươi muốn chết, bổn tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Xem nam tử uy thế, Kim Văn mấy người vẻ mặt ngược lại buông lòng xuống. Đối phương 133 người, 25 tên nguyên anh kỳ, 3 tên nguyên anh hậu kỳ, nhưng đều không là Kim Văn đối thủ. "Đại trưởng lão, để ta giải quyết mấy người này, ngươi dẫn các vị phá vòng đây." Lãnh Ngưng nói. "Lãnh sư muội, ngươi nếu nhập ta Trường Phong môn chính là tại hạ sư muội, ta Kim Văn định sẽ không giận sư muội mà chạy." Kim Văn mười phần nghiêm túc nói. Vì Lãnh Ngưng cười ra tiếng, nàng rất cảm động, phi thường cảm động, nàng bây giờ rốt cuộc có cảm giác về nhà. "Đại sư minh, ngươi cho là dạng hàng này bị thương đến ta sao?" Đang khi nói chuyện, Lãnh Ngưng khí thế đột nhiên dâng lên, nương theo lấy rực rỡ hào quang năm màu rung động đối phương tâm thần. Áo bào đen nam tử, áo bào xanh nữ tử cùng áo lam nam tu đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đối phương mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng này pháp lực, uy thế vượt xa bọn họ. Một người khẳng định không phải là đối thủ, hai người có thể ứng phó. Bất quá, nguyên anh kỳ viên mãn Kim Văn phải như thế nào ứng đối? Ba người ngẩn ra giữa, Lãnh Ngưng đã dậm chân tiến lên, hào quang năm màu vòng quanh với trường kiếm trong tay, gắng sức vung về phía trước một cái, liền có năm màu mưa kiếm chạy nhanh đến. Đối diện ba người giống vậy thả ra kiếm mang, kim, thanh, lam ba màu kiếm mang hỗn tạp ở chung một chỗ, đụng vào nhau, chưa bay ra một nửa khoảng cách, mưa kiếm uy thế đã tức giảm hơn phân nửa. Năm màu mưa kiếm không chút do dự xông tới giết, trong chốc lát liền đem ba màu mưa kiếm đánh tan hơn phân nửa. Tiếng nổ, tiếng bạo liệt liên tiếp, khí lãng mãnh liệt liên miên bất tuyệt về phía ngoài quân qua, trong nháy mắt nhấc lên nồng hậu bụi mù. Chương 201, Sư Minh Phấn Dũng kịch chiến hàm. Chương 201, Sư Minh Phấn Dũng kịch chiến hàm. Đúng lúc này, vô số kiếm quang màu vàng lao ra bụi mù, hướng Lãnh Ngưng đang phía sau vội vã đi. Mưa kiếm xoay tròn như gió lốc, lôi cuốn Kim Văn mấy người xông về đối diện năm tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Năm người các hiện thần thông, có người thả ra cực lớn tấm tuẫn, có người phóng ra băng sơn sóng biển, có người chém ra kiếm mang thành mưa. Màu vàng gió lốc xông tới mặt, đánh ở cự thuẫn bên trên, tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổi lên, vết rách nhanh chóng lan tràn. Chỉ nửa hơi, cự thuẫn ầm ầm nứt toác, hóa thành vô số mảnh vụn đánh giết hướng đối diện đệ tử. Tiếng kêu rên đột nhiên nổi lên, tiếng rên rỉ không ngừng. Đối diện nam tử vội vàng lắc mình, tránh thoát gió lốc xoắn giết. Lạnh băng hàn khí đột nhiên dâng lên, nương theo lấy xương trắng vòi rồng đánh về phía chạy nhanh đến màu vàng gió lốc. Ba một tiếng vang lên, băng sơn ngưng kết, đem màu vàng vòi rồng khốn tại trong đó. "Ha ha ha, đây chính là thực lực của ta, cái đó Bạch Khê cũng là không sánh bằng ta." Áo lam nữ tử cười ha ha, nhưng trong nháy mắt liền ngừng lại. Đôn đốt tiếng liên miên bất tuyệt, nguyên bản trong suốt băng sơn đã sớm trải rộng ngân trắng, sau một khắc liền muốn vỡ nát tiêu tán. Lúc này, lạnh băng sóng biển cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem băng sơn chôn, ba một tiếng, băng sơn lần nữa kết thành. Áo lam nữ tu tươi cười rạng rỡ nhìn về phía sau lưng nam tu, mặt mũi hàm tình địa mong muốn nói những gì. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, băng sơn vỡ nát, sương lạnh bay lượn, chiều ánh nắng trên không trung tạo thành năm màu rực rỡ sậu vũ. Màu vàng gió lốc phi nhanh tới, nam tu vội vàng tránh né, nữ tu thời là chậm hơn rất nhiều, trực tiếp bị vô số kiếm mang chém máu thịt bé bét. Đều là phế vật, mạnh nhất hay là chúng ta Cựu Thiên Tông. Hai đạo thân ảnh màu đen song song mà đứng, đồng thời huy động bảo kiếm trong tay, nhất thời đẩy trời kiếm mang phi nhanh mà ra, hóa thành vòi rồng hướng màu vàng gió lốc chạm mặt đánh tới. Chỉ thấy màu vàng gió lốc xoay tròn không ngừng, phía trước từ từ tụ lại hiện lên mũi nhọn chạm, tốc độ kia cũng gia tăng gấp bội. Chỉ nghe đinh đương tiếng không ngừng, đánh ở màu vàng mũi nhọn bên trên kiếm mang bị toàn bộ văng ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm rơi vào các đệ tử đỉnh đầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa, xen lẫn nồng nặc oán niệm vang vọng với trong sân cốc. Hai tên áo bào đen nam tử sắc mặt nghiêm trọng, nhưng thấy được Kim Dùi lúc, hay là nhanh chóng trốn đi, nhường đừng ra. Ùng ùng, đại địa chân chiến, sóng khí sôi trào, tiếng vang ầm ầm vang vọng với thung lũng, từng đạo rung động lan tràn với bình chướng. Chỉ thấy màu vàng mũi nhọn đánh ở trong suốt bình chướng bên trên, gợn sóng cuộn cuộn, dính liễu đại địa cùng nhau rung động. Ha ha ha, các ngươi là không trốn thoát được. Nguyên Anh hậu kỳ áo bào đen nam tử cười ha ha, này tâm tình vui thích trong nháy mắt truyền lại cấp mỗi một vị đệ tử. Khi mọi người quay đầu lúc, lại thấy được áo quần hư hại, trải rộng máu tươi chật vật bóng người. Phải không? Thanh âm lạnh như băng từ hắn ngay phía trước truyền tới, chỉ thấy Lãnh Ngưng mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, trong ánh mắt hàn quang bốn phía, từng tia sát khí chạy xuôi mà ra. Đối diện ba người đều là cả người run lên. Lúc này, ba người cũng có thương trong người, áo bào đen nam tử nặng nhất, còn lại hai người nhẹ hơn. Ba người cũng có thể nhìn ra, đối phương muốn giết chết hắn, từ đó khiến ba tông tan rã. Đây cũng là phi thường lựa chọn chính xác. Miêu sư muội, ngươi kéo nàng, chúng ta đi giải quyết Kim Văn. Áo bào đen nam tử nói. A, ngươi nổi điên làm gì? Ta thế nhưng là Cựu Tiên lão tổ ái thiếp. Nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Miêu sư muội, mới vừa rồi là chúng ta lẫn nhau tiêu hao, mới để cho đối phương có thừa cơ lợi dụng. Nếu sư muội một mình nên chiến nhất định có thể thủ thắng. Áo lam nam tu nói. Áo bào xanh nữ tử tức giận không thôi. Kỳ thực ba người bọn họ đều là nhìn ra, Kim Văn sẽ ra tay, nhưng sẽ không lấy đối phương tính mạng. Nếu không mới vừa rồi nữ tu đã hóa thành thịt nát. Mà người này lại bất đồng, nàng có rõ ràng sát ý, hơn nữa từng chiêu chí mạng, nếu chỉ độc đấu chiến, tất nhiên sẽ bị này đánh chết. Sư muội chớ có làm bẩn Cửu Thiên lão tổ uy danh. Áo bào đen nam tử nói, lời này cơ hồ là đe dọa. Nếu như mình không đánh mà chạy chuyện truyền vào lão tổ trong hai, chớ nói địa vị khó giữ được, ngay cả tính mệnh đều là đáng lo. Muốn đi, ta cho phép sao? Dứt lời, Lãnh Ngưng bên người trong nháy mắt ngưng tụ ra trên trăm thanh năm màu bảo kiếm. Tiểu nha đầu, bằng ngươi hay là không ngăn được chúng ta? Áo bào đen nam tử cười ha ha, lập tức rút lui sau lưng lui, áo lam nam tu giống vậy rút lui tiêu, mất ở trong đám người. Chỉ thấy hơn 50 người đem Lãnh Ngưng đoàn đoàn bao vây, trong đó còn có 6 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Cắt. Thật đúng là nhát như chuột. Như vậy cũng dám giết người đoạt bảo, Tây Tể quả nhiên là yếu nhất. Người này, chung quanh người tức giận không thôi, không chút do dự phi nhanh về phía trước. Lãnh Ngưng đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích một bước, bên người kiếm mang lại đã sớm xông lên đánh giết tiến đám người. Mưa máu tung bay, tiếng kêu rên không ngừng, cụt tay cụt chân như mưa sa nhẹ nhàng rơi xuống, đinh đinh thủng thủng địa gõ vào trên mặt đất. Ngươi, áo bào xanh nữ tử sinh lòng sợ hãi, ta thế nhưng là Cửu Thiên lão tổ ái thiếp, ngươi dám giết ta, chính là trêu chọc Cửu Thiên lão tổ, đến lúc đó Trường Phong môn cũng sẽ tiêu diệt. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Tây Tể hóa thần kỳ tới Đông Chu gây chuyện, Liệt Dương Tông sẽ ngồi yên không lý đến sao? Cửu Thiên lão tổ có thể còn sống trở về sao? Đây chính là hóa thần kỳ, bọn họ không phục lại có thể thế nào? Nữ tử nguy biện, nhưng mồ hôi lạnh đã làm ướt áo quần. Hôm nay Tây Tể dám đến Đông Chu giết người, ngày mai Đông Chu giống vậy có thể đi Tây Tể cướp tài nguyên. Đến lúc đó, thu tiên giới sẽ như thế nào? Tiên Thông Thương hội cùng Lục Gia Bảo có thể hay không nhúng tay? Nữ tử không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng lui về phía sau. Tu tiên giới có quy định, nếu như nước khác tông môn chưa cho phép tự tiện bước vào bản quốc lãnh thổ, chính là tuyên chiến. Bản quốc tu sĩ có thể đem kỳ tông cửa tiêu diệt. Năm đó Trần Quốc lớn nhất tông môn Hoàng Thanh Huyền cũng không dám phá hư điều quy củ này, chỉ có thể sai phái tu sĩ thành lập Tam Thanh Huyền, mới tính ở Đông Chu có quyền phát biểu. Cửu Thiên Tông thực lực xa so với bất quá Hoàng Thanh Huyền, sao lại dám tiến vào nước khác gây chuyện? Hừ, nếu biết kết quả, vậy các ngươi an tâm bị chết đi. Dứt lời, Lãnh Ngưng trực tiếp dậm chân tiến lên thẳng hướng áo bào xanh nữ tử. Ta là lão tổ ái thiếp, các đệ tử toàn lực bảo vệ ta, nếu không các ngươi cũng sẽ chết. Đệ tử trả lời chưa vang lên, Lãnh Ngưng lưới kiếm đã đi tới. Ken, song kiếm thập tự giao thoa, bắn ra điểm điểm hỏa hoa, một phương trực cắt xuống, một phương liên tục bại lui. Bên kia, Kim Văn mấy người nhìn trước mắt bình chướng hơi lộ ra bất đắc dĩ. Đây là tam thập lục địa linh trận, cùng địa mạch liên kết, chúng ta rất khó đánh vỡ. Mai Lan nói, nơi này linh khí nồng nặc, trong địa mạch linh khí xa không phải bên ngoài có thể so với, cho dù là hóa thần kỳ cũng là rất khó đánh vỡ. Hoa Giật Luân vậy để cho đám người kinh ngạc, cũng không phải là thâm ảo khó hiểu, mà là hắn lại có thể xem hiểu trận pháp. Ta có thể xem hiểu trận pháp thế nào? Tiểu sư đệ lấy ra nhiều như vậy trận pháp điển tịch, các ngươi không phải cũng có thể xem hiểu sao? Không đúng không đúng, chúng ta chẳng qua là kinh ngạc ngũ sư đệ trưởng thành. Kim Văn vội vàng giải thích nói. Ân ân ân. Đám người rối rít gật đầu. Hoa Giật Luân hừ một tiếng, liền hỏi hướng Mai Lan, có thể phá giải sao? Nếu như là chủ nhân, chốc lát liền có thể phá giải, ta có thể phải dùng tới một khắc đồng hồ. Mai Lan mặt mỉm cười nói, kia nhờ cậy sư muội, không cần phải lo lắng thời gian chuyện. Dứt lời, Kim Văn xoay người lại nhìn về phía chạy nhanh đến áo bào đen nam tử cùng áo lam nam tu. Hai người này để ta giải quyết. Vân Nhi, Ngũ sư đệ, Đặng sư muội, làm phiền các ngươi vì Mai Lan sư muội hộ pháp. Là. Chương 202, các hiện thần thông lui cường địch. Chương 202, các hiện thần thông lui cường địch, các ngươi thật cho là có thể chạy mất sao? Chúng ta nơi này có là 18 vị nguyên anh kỳ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng đỉnh cấp tông môn tranh đấu. Đừng si tâm vọng tưởng. Áo bào đen nam tử lại nhại không ngừng, nhưng trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Đàng hoàng đem người giao ra đây, chúng ta đều có thể bất đi phiền toái. Nói đủ rồi sao? Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Chỉ thấy kim văn khí thế đột nhiên kéo lên, định cách ở nguyên anh kỳ viên mãn sau, lại hơi dơ lên chút. Thật là không biết điều. Áo bào đen nam tử nói chuyện đồng thời, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Cho dù biết Kim Văn sẽ không giết người, nhưng trọng thương cũng sẽ rơi xuống cảnh giới, thậm chí có thể lưu lại không thể chữa khỏi bệnh kín. Trường kiếm trong tay khẽ run, quanh thân kiếm mang vòng quanh. Kim Văn đạp chân xuống liền tới đến hai người trước người, trường kiếm trong tay đâm thẳng, quanh thân kiếm mang tùy theo gào thét tiến lên, hóa thành màu vàng cuồn phong hướng về phía trước cuốn qua mà đi. Hai người nhất thời khiếp sợ tại chỗ, Kim Văn thực lực xa cao hơn nữ nhân kia, căn bản là không có cách đối chiến. Mấy lần tấm thuẫn bay ra, hóa thành gần trượng lớn nhỏ theo thứ tự chắn hai người trước người. Cuồng phong đánh ở trên khiên phát ra tiếng sắt thép va chạm, nương theo lấy cuồng bạo sóng khí cuốn qua hướng người chung quanh. Kim Đan kỳ đệ tử rối rít cách xa, đây không phải là bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Nguyên Anh kỳ trưởng lão quan sát chốc lát bay thẳng hướng Cẩm Phu Nhân mấy người, trái hồng muốn tìm mấy bóp, đối thủ cũng phải tìm yếu đánh. 3. Thứ một mặt trên tấm chăn xuất hiện từng đạo vết rách, rất nhanh liền lan tràn ra. Oen. Tấm thuẫn nứt toác, mảnh vụn tứ tán. Cuồng phong đánh thẳng vào, tiếp tục đánh ở thứ nhì mặt trên tấm chắn. Tấm thuẫn sau hai người mặt lộ hoảng sợ xem đây hết thảy, bên người cương phong giống như ở nói cho bọn họ biết, các ngươi không đường có thể trốn. Mười mấy tên nguyên anh kỳ hiện lên hình trang khuyết bao vây Cẩm Phu Nhân, Hoa Giật Luân, Đặng Sả Muội, đồng thời bọn họ cũng chú ý tới ba người sau lưng Mai Lan. Nam tu giết, nữ tu đánh cho thành trọng thương. Một người ra lệnh. Tu. Ta đãi ngộ còn thật đặc biệt. Dứt lời, Hoa Giật Luân thẳng xung phong liều chết tới. Thân hình phiêu giật như gió mát, kiếm quang sáng tỏ như trăng sáng, ngân quang chợt hiện mưa máu vùng, nhiều đóa hoa sen nở rộ mở. Chỉ một lát sau liền có mười mấy vị kim đan kỳ rơi xuống, đồng thời hai vị nguyên anh kỳ cũng bị chém dụng cánh tay. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, Trường Phong môn mạnh như vậy sao? Một cái không đứng đắn tay chơi cũng có thể có như thế kiếm pháp. Nguyên anh trung kỳ đi qua giết hắn, chúng ta bắt nữ tu. Chỉ cần hiến tặng cho Cựu Thiên lão tổ liền có thể đạt được tưởng thưởng. Chư vị đệ tử chớ có bỏ lỡ cơ duyên. Dứt lời, nguyên anh trung kỳ áo lam nam tu lập tức thả ra xương trắng bòi rồng, hướng Cẩm phu nhân cuốn qua mà đi. Chỉ thấy Cẩm phu nhân lấy ra một tờ phụ lục dính vào trên thân kiếm, cũng nhanh chóng ném ra ba tấm màu băng làm phụ lục. Vòi rồng nước đột nhiên nổi lên, lôi cuốn ba tấm phù lục hướng về phía trước phi nhanh. Xương trắng gặp phải vòi rồng, nhất thời tràn ngập tung bay, không cách nào tạo thành công kích. Áo lam nam tu đội vàng bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe đôm nốt tiếng liên miên bất tuyệt, vô số băng tinh trôi nổi tại không trung, tạo thành một mảnh tuyết hải. Mảnh tuyết hải ngưng kết tạo thành cực lớn băng tinh trôi nổi tại không trung, một đạo vòi rồng bị đóng băng trong đó. Đang lúc nam tử vui mừng lúc, chỉ thấy đôm nốt tiếng vang lên lần nữa, băng tinh trên hiện ra vô số ngân trắng, lẫn nhau móc ngập tạo thành mạng nhện. Oeng! Băng tinh vỡ vụn, lần nữa hóa thành tuyết hải tung bay ở không trung. Vòi rồng lao ra tuyết hải, thẳng thẳng hướng áo lam nam tu. Đáng ghét. Nam tu bực bội giống một tiếng, nhanh chóng ném ra một mặt lửa đỏ tấm thuẫn, lửa nóng hừng hực lật với trên đó. Vòi rồng nước đánh ở trên thiên, phát ra xì xì thanh âm, đồng thời nóng bỏng xương trắng tràn ngập lên. Nam tu thở ra một hơi dài, lập tức suy tính đối sách. Lúc này, nhiệt độ đột nhiên làm lạnh, từng kia lạnh lẽo chui vào nam tu miệng mũi, nhất thời để cho hắn dùng mình. Nhìn lại, trên tấm chắn ngọn lửa đều đã biến mất, cũng có băng tinh bao trùm. Không thể nào. Đây là Bạch Khê tiên tử mới có thể sử dụng đóng băng thuật, vì sao? Nam tu trong nháy mắt ý thức được mười phần khủng bố có thể. Chẳng lẽ Trường Phong môn cùng Bạch Khê tiên tử có liên quan? Chúng ta tập kích bằng hữu của nàng, chúng ta có thể hay không gặp Bạch Khê tiên tử trả thù? Nàng thế nhưng là có thể tùy tiện giết chết hai vị hóa thần kỳ kinh khủng tồn tại. Nam tu suy tính giữa, hàn khí đã sớm tràn ngập ra, chỉ nghe đôm đốp tiếng vang rội, vô số băng tinh vòng quanh bên cạnh hắn. Vâng. Trong suốt băng tinh trôi nổi tại không trung, chiếu ánh nắng, lóng lánh rực rỡ hào quang. Đồng thời một trương thất kinh mặt mũi rọi vào đám người tầm mắt. Đó là Bạch Khê tiên tử đóng băng thuật, vì sao Trường Phong môn sẽ sử dụng? Kinh ngạc tiếng vang lên. Chẳng lẽ tất cả mọi người hoảng sợ sững sờ tại chỗ, không còn dám có chút xíu tham nghiệm. Bên kia, Đặng Sả Muội trước người ngưng tụ ra một con dài mười trượng màu vàng vượng hoàng, ánh vàng rực rỡ, sáng ngời vô cùng. Kim Vượng dương cánh đi nhanh, xông về phía người phía trước bảy. Hai tên áo bào đen nam tử đồng thời phóng ra đầy trời kiếm mang, xoay tròn ngưng tụ, hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm, thẳng chém về phía Kim Vượng. Tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn sóng khí cuốn mạnh mà ra, xen lẫn sắc bén kiếm khí tuôn hướng chung quanh đệ tử. Cương phong xẹt qua, mấy chục tên đệ tử trải rộng vết máu, máu tươi dọc theo và áo trượt xuống, tạo thành điểm một cái mưa phùn. Đệ tử ý muốn rút lui, lại bị Nguyên Anh kỳ trưởng lão mắng. Cả gan lui về phía sau người, liền giết. Xem nút ở đám người sau lưng trưởng lão, chúng đệ tử tất nhiên không phục, nhưng bất đắc dĩ thực lực của đối phương hùng mạnh, chỉ có thể vây ở Đặng Sảo Muội bốn phía, không dám lên trước. Hừ, chỉ biết cầm đệ tử làm bia đỡ đạn bọn chuột nhắt. Dứt lời, Kim Vượng hóa thành vô số kiếm mang, quanh quẩn về phía trước, trực tiếp đánh ở trăm trượng cự kiếm bên trên. Thấy ngăn trở không còn, hai tên áo bào đen tu sĩ lập tức mang kiếm chỉ hướng về phía trước cự kiếm, quát to một tiếng, đi. Cự kiếm phi nhanh về phía trước, phản phất thần binh bình thường lôi cuốn hung mãnh cương phong ép hướng Đặng Sảo Muội. Ai Đặng Sảo Muội than nhẹ, ngay sau đó quát to, tán. Chỉ thấy trăm trượng cự kiếm từng khúc vỡ nát, hóa thành từng mảnh cánh hoa phiêu sái ở không trung, rất là rực rỡ. Làm sao có thể? Kinh ngạc tiếng mới vừa lên, màu vàng mưa kiếm liền tới đến trước mắt. Hai người chỉ có thể ném ra tấm thuẫn, phù lục để cho ngăn cản, nhưng ánh sáng sáng lên sau đó một khắc liền bị tắt, theo sát phía sau quang mang giống vậy thoáng qua tức diện. Mưa kiếm nhanh như tên bắn mà vượt qua, chỉ để lại hai đạo đấm máu bóng người. Áo bào màu đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xóa tóc che ở sợ hãi mặt mũi, chỉ có run rẩy không chỉ thân thể nói tâm tình của bọn họ. Đó cũng là Bạch Khê tiên tử kiếm chiêu. Chúng ta có phải hay không chọc tới phiền phức lớn? Đệ tử bộ dáng tu sĩ hoảng sợ nói. Đang lúc đám người ngẩn ngơ lúc, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, hai bóng người bay ngược trăm trượng mới sắp xỉ dừng hẳn, chính là hai vị tiên nguyên anh hậu kỳ nam tu. Hai người áo quần tàn phá, trải rộng vết máu, hoảng sợ ánh mắt cùng thở hào hển biểu lộ hai người tâm tình. Nguyên anh hậu kỳ cũng thua, chúng ta còn phải đánh sao? Thanh âm hoảng sợ chậm rãi truyền ra, tuyệt vọng không khí từ từ lan tràn, tây tể ba tông đệ tử đều là cúi xuống vũ khí trong tay. Đúng lúc này, một đạo ngông cuồng thanh âm vang lên. Đi chết đi, xú bà nương. Nghe tiếng nhìn lại, khắp người vết máu nữ tử nâng lên trường kiếm, ý muốn đâm về phía Mai Lan. Mà Mai Lan đang hết sức chăm chú địa điều khiển pháp bản, đột nhiên vang lên thanh âm để cho nàng sức sở. Bất quá, Trúc Thanh truyền thụ ý thức chiến đấu để cho nàng sắp xỉ tránh thoát một kích này. Mặc dù tránh ra công kích, nhưng đối phương kiếm lại đánh vào pháp trên bàn, để cho cố gắng trước đó đổ ra sông ra biển. Xú bà nương, ngươi lại dám né tránh, nhanh đi chết đi. Thanh âm của đối phương ngưng cuồng, nét mặt dữ tợn, vết thương trên người tuy đã chữa khỏi, nhưng vẫn vải cũ đầy vết máu. Thật là một người điên. Mai Lan mắng, giơ tay lên che bụng của mình, mặc dù tránh ra công kích, nhưng vẫn là lưu lại rất sâu vết thương. Đúng lúc này, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiến trường trung tâm. Chương 203, trận pháp đã thành ầm vang vang. Chương 203, trận pháp đã thành ầm vang vang tràn ngập trong bụi mù, màu vàng hồ quang điện không ngừng phát ra, một đạo bóng dáng tay vịn mặt đất chậm rãi đứng lên. Xem ra, cho dù ta không đến, cũng sẽ không thua mà. Ôn nhuận như ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, một trương gương mặt tuấn mỹ rọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Sư đệ, chủ nhân. xin lỗi, tới muộn một chút. Sau đó, một mình ta liền có thể. Sư đệ, bọn họ là Tây Tề ba tông đệ tử, còn có ba tên nguyên anh hậu kỳ. Kim Văn nói. Trúc Thanh tự nhiên hiểu trong đó thâm ý, chọc phải đỉnh cấp tông môn có thể sẽ có phiền toái, hay là chạy trốn là hơn. Không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, liền không ai biết chuyện ngày hôm nay. Thanh âm bình thản, không có chút nào sóng lớn. Ngươi dám? Ta thế nhưng là Cửu Thiên lão tổ hái thiếp. Ngươi? Ừm. Trúc Cơ Kỳ. Vết thương khắp người áo bào xanh nữ tử nhất thời cười ha ha, ngươi một tiểu tiểu Trúc Cơ Kỳ như thế nào giết được chúng ta? Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, các đệ tử, bắt lại cái đó Trúc Cơ Kỳ. Tất cả mọi người đều là hiểu, muốn bắt người nọ làm con tin. Sư đệ, Kim Văn hô to, ý muốn tiến lên, lại bị hai tên nguyên anh hậu kỳ ngăn lại. Chủ nhân, Mai Lan cùng Đặng Sảo Mội cũng tương tự bị ngăn cản. Lãnh Ngưng Thời là đứng lơ lửng trên không, lặng lẽ đợi Trúc Thanh biểu diễn. Chỉ thấy Trúc Thanh chân đạp đất mặt, một cái pháp trận đột nhiên hiện lên, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, chỉ một lát sau liền bao trùm toàn bộ thung lũng. Nơi này linh khí so tưởng tượng còn phải nồng nặc, xem ra chuẩn bị hậu thủ chưa dùng tới. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, đồng thời mấy đạo nhân ảnh đã gần ngay trước mắt. Sau một khắc, Kim Văn mấy người xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà người trước mắt cũng không biết tung tích. Ai kinh ngạc tiếng vang vọng với thung lũng. Kim Văn nhìn nó nghiêng hai phía, phát hiện mình thân ở một đạo bình chướng bên trong, Cẩm Phu Nhân, Hoa Dật Luân, Lanh Ngừng, Mai Lan, Đặng Sảo Mội đều ở đây. Phiên phái đại trưởng lão chiếu cố các vị sư tỷ, sư đệ đi đi liền trở về. Bình chướng ngoài Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Sư đệ. Kim Văn muốn nói lại thôi. Yên tâm đi. Chủ nhân không làm chuyện không có nắm chắc. Lãnh Ngưng cười dạng dỡ nói, nếu hắn đến rồi, nói rõ tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đó. Hoặc là nói, hoàn toàn không dùng được bố cục cũng đều chuẩn bị xong. Cho dù nghe được lời nói này, Kim Văn mấy người hay là lo âu nhìn về bình chứng ngoài. Tiểu tử, ngươi mới vừa làm cái gì? Áo bào đen nam tử hỏi. Trúc Thanh phảng phất không có nghe được, ngược lại có chút hăng hái đánh giá đám người. Ta nguyên tưởng rằng Lý Viêm Thọ là yếu nhất nguyên anh hậu kỳ, không nghĩ tới còn có so hắn yếu hơn nữa còn là ba cái. Lý, chớ có đem bọn ta cùng vô danh tiểu tốt sánh bằng. Áo lam nam tu nói. Các ngươi không ngờ không biết. Trúc Thanh nghi ngờ đặt câu hỏi, các ngươi nhận biết ta sao? Chúng ta vì sao phải nhận biết tiểu tiểu Trúc Cơ Kỳ? Áo bào xanh nữ tử mười phần cao ngạo nói. Ai khó trách Tây Tề là yếu nhất? Cái gì? Ngươi dám nữa nói một lần sao? Ngọn lửa tức giận đột nhiên dâng lên, nhưng trong nháy mắt liền bị tối tắt. Thậm chí ngay cả ta giết chết 18.000 người chuyện cũng không biết, khó trách Tây Tề là yếu nhất. 18.000. Tất cả mọi người đều ở đây mặc niệm. Kim Văn mấy người thời là liên tục cười khổ, đúng vậy, thế nào đem chuyện này quên? Được rồi, sớm đi giải quyết, sớm đi bắt đầu tu luyện đi. Dứt lời, Trúc Thanh một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy thiên địa xoay tròn, Nguyên Anh kỳ rơi vào xa xa, Kim Đan kỳ thời là tụ tập ở bên người của hắn. Đám người kinh ngạc giữa, hàn mang chợt hiện, phản phất qua lại đám người du long, nhấc lên trận trận mưa máu. Hàn quang chập chờn phung phí mắt, du long chạy chậm chậm bước trong núi, mưa máu phiêu phiêu hoa hồng rơi, ai tử sinh lòng đều không cam lòng. Thấy đồng môn dễ dàng như vậy bị chém giết, có người phi nhanh về phía sau, lập tức vung ra kiếm mang chém về phía chậm rãi đi về phía trước nam tử. Lại thấy người nọ bên người hiện ra vô số nước xoáy, toàn bộ kiếm mang toàn bộ rơi vào vòng xoáy bên trong, không thấy bóng dáng. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới trận trận linh lực ba động, nâng đầu nhìn lại, đang có vô số kiếm mang phi là xuống. Vận khí tốt chém gục cánh tay, vận khí kém chính giữa mi tâm. Tiểu hỗn đản, nương theo lấy giống giận, một đạo bóng dáng chạy nhanh đến, mong muốn cứu một kẻ đệ tử. Lại thấy Trúc Thanh bóng dáng trước tiên đi tới người nọ sau lưng, đem trường kiếm chậm rãi đâm vào người nọ bụng. Chấn, nương theo lấy giọng hơi hận, từng đạo sóng gợn ở đó người trên thân nhộn nhạo lên. Xương bể nát tiếng liên miên bất tuyệt, thất khiếu trong toàn bộ chảy máu. Ngươi dám? Bóng người đã đi tới, lại thấy Trúc Thanh nhấc chân đá vào người nọ sau lưng. Hai thân ảnh phi nhanh đến gần, bị tên còn lại tiếp lấy. Phụ thân, ta phải chết sao? Suy yếu thanh âm vang lên. Sẽ không. Ngươi là Kim Đan kỳ, chỉ cần chịu đựng, ta chắc chắn cho ngươi tìm được thân thể thích hợp. Ở hai cha con bày tỏ nỗi lòng lúc, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên, thư tình giả ý mê hoặc lòng người, tặc tâm bất tử phải trả ứng. Tiểu hỗn đản, ta bây giờ liền làm thịt ngươi, vì con ta báo thù. Nguyên Anh kỳ uy thế đột nhiên dâng lên, xen lẫn vô tận đoán độc cuốn qua hướng Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn mặt lộ ôn hòa mỉm cười, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Càn, khôn, tuấn, chấn, khảm, rời, cấn, đổi, tám chữ hiện lên ở bên người nam tử, từng chữ thành một mặt, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành đại hồi bình chướng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nam tử hung tợn đặt câu hỏi, nhưng toàn thân áo quần lại sớm bị mồ hôi làm ướt, bởi vì hắn căn bản không động đậy, không cách nào tránh né bất kỳ công kích. Đã các ngươi như vậy cha hiền con hảo, vậy vạn bối liền đưa các ngươi cùng lên đường. Ôn hòa nụ cười chiếu vào dưới ánh mặt trời, mười phần mê người, giống như người nọ làm vô cùng chuyện vui. Phụ thân, ta thật là thống khổ. Túi đầu nhìn lại, trong ngực người toàn thân đã hiện đầy vết rách, cũng có mãnh liệt linh khí ý muốn bắn ra, này ngực còn có nổ chữ hiện lên. Bành! Tiếng vang to lớn không ngừng chập chờn, máu đỏ tươi hắt ở bình chướng bên trên, trong đó còn kèm theo cụt tay cụt chân. Thấy tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía. Tiểu hỗn đản, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nổi khung thanh âm từ bình chướng bên trong gầm thét mà ra, vang vọng với thung lũng. Nguyên Anh kỳ quả nhiên là da dày thịt béo, chỉ dựa vào Kim Đan kỳ tự bạo vẫn là không cách nào giết chết. Trúc Thanh một tay cầm kiếm, một tay bày ngạc, phản phất tại suy tính chuyện. Cặp kia mắt sao trong lóng lánh vô tận hào quang, phản phất ngôi sao đầy trời vậy mênh mông tâm thúy. nhanh giết hắn. Áo bào đen nam tử hô hoán đánh thức sững sờ đệ tử, giống vậy thức tỉnh suy tính trong chốc thanh. A, còn có 11 người. Vậy liền đưa trên các ngươi đường đi. Dứt tiếng, 11 người phi nhanh mà đi. Bọn họ hết sức rõ ràng, mình không phải là đối thủ của người nọ, hơn nữa, có thể như vậy cực kỳ tàn ác địa giết người, người nọ nhất định là ác quỷ chuyển thế. Ai các ngươi vì sao không hiểu đâu? Ở nơi này pháp trận bên trong, không cách nào trốn đi, không cách nào bỏ chạy, trừ phi giết ta. Dứt lời, 11 người chỉnh tề địa vòng quanh ở trúc thanh bên người. Ngân Nguyệt chợt hiện, 11 vóc dáng sọ nhất tề tung bay, không rõ nguyên do mà nhìn xem chung quanh phong cảnh. Một cái kim đan kỳ giết không chết nguyên anh kỳ, kia 11 cái đâu? Mang theo giọng nghi ngờ vang lên. 11 tấm huyết có nổ chữ phụ lục dính vào 11 cỗ thi thể không đầu bên trên, sau đó tung bay bay lên, rơi vào đến đại hội bình chướng bên trong. Bành, bành, bành. Cực lớn tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt, đại hội bình chướng rung động không chỉ, phát ra ong ong tiếng, từng đạo vết rách tùy theo nổi lên. Chương 204, xâm xét pháp trận diệt nguyên anh chương 204, xâm xét pháp trận diệt nguyên anh ngừng. Còn chưa có chết. Nguyên anh kỳ thật đúng là kiên cường. Trúc Thanh phất tay một cái, đại hội bình chướng giải tán biến mất, nồng nặc mùi máu tanh tung bay mà ra, máu tươi cùng cụt tay cụt chân ầm ầm rơi xuống, chỉ chờ một đạo máu đỏ bóng người. Ta nhất định phải giết ngươi. Suy yếu thanh âm vang lên. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia như mũi tên rời cùng đánh về phía Trúc Thanh, mặt mũi dữ tợn bị máu tươi chôn, đỏ ngầu vết rách đã trải rộng toàn thân. Đi chết đi. Đạo nhân ảnh kia thật chặt ôm lấy người trước mắt, sau đó thản nhiên địa thả ra toàn bộ tu vi. Bành! Cương phong nổi lên bốn phía, cuốn qua cả tòa sân cốc, có cây đung đưa, núi đá tuột xuống. Huyết vụ bay lên, chôn người phía trước bầy, tiếng kêu rên đột nhiên nổi lên, tiếng khóc kêu không ngừng. Chỉ chết rồi một cái. Xem ra Nguyên Anh kỳ còn thật là khó khăn giết. Trúc Thanh như có điều suy nghĩ nhìn phía xa Nguyên Anh kỳ căn cứ, chút buồn lo leo lên gò má. Tiểu hỗn đản, ngươi đi chết đi. Thanh âm đột nhiên nổi lên, lưu quang bay tới. Mười mấy cái Nguyên Anh lao ra huyết vụ, chen chúc nhào tới địa sông về Trúc Thanh. Đem các ngươi thân xác phá hủy nha, người nọ làm rất không tệ lắm. Lạnh nhạt tự nhiên nét mặt trong nháy mắt kinh ngạc mười mấy cái Nguyên Anh, có chút dừng, có chút thời là đã đi tới Trúc Thanh phụ cận. Cao năm thước phong chữ sáng lên, trên dưới trái phải còn có khóa chữ làm bạn, mấy chục đạo phù văn đem Trúc Thanh hoàn toàn bao phủ, đã không thấy được tướng mạo. Chạy nhanh đến 10 Nguyên Anh vọt thẳng tiến phù văn hoài bão, chói mắt linh quang thu lại sau, bọn họ toàn bộ bay xuống, không có thần hồn chấn động. Thấy được lần này cảnh tượng, phía sau 6 cái Nguyên Anh xoay người xông về phía dưới bình chướng. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể ra bình chướng. Nhớ lấy. Trúc Thanh hô to. A. Kim Văn hơi khiếp đảm địa đáp lại. Mặc dù xem qua tài liệu, nhưng không nghĩ tới tiểu sư đệ tâm tư vậy mà như thế kỹ càng, liền Nguyên Anh kỳ đều bị đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cẩm Phu nhân giống vậy có chút khiếp đảm địa giúp vào Kim Văn trong lực, Lãnh Ngưng, Mai Lan, Đặng Sảo bội thời là ánh mắt sáng rực xem Trúc Thanh, trong ánh mắt sùng bái tình đã đầy tràn mà ra, Hoa Giật Luân thời là một tay bày ngạc, cẩn thận học tập. 6 cái Nguyên Anh nghe được thanh âm lập tức dừng lại đột quang. Biết phía trước có bẫy dập liền không thể nào tiếp tục hướng trước, nhưng không có thân xác, bọn họ chính là dê lợi làm thịt. Không đi sao? Mang theo giọng nghi ngờ truyền vào trong thai của bọn họ. Vậy liền trở lại đi. Thanh âm rơi xuống, 6 cái Nguyên Anh đã đi tới phủ văn trước mặt. Chói mắt hào quang đi qua, bọn họ liền chầm chậm địa thiết đi, sẽ không lại tỉnh lại. Trúc Thanh đem toàn bộ Nguyên Anh thu nhập hộp ngọc, lại nhìn về phía xa xa huyết vụ. Được rồi, không cần thử. Nơi này pháp trận đã bị ta thao túng, các ngươi pháp bản đã sớm không có hiệu dụng. Dứt lời, 8 đạo bóng dáng đi ra huyết vụ, 3 tên Nguyên Anh hậu kỳ, 5 tên Nguyên Anh trung kỳ, đều là vết máu trải rộng, chật vật không chịu nổi. Tiểu Hữu, ngươi có biết chúng ta là Tây Tề Bà Tông trưởng lão? Cửu Thiên Chân Quân danh hiệu thế nhưng là vang dội toàn bộ phía Đông Đại Lục. Áo bào đen nam tử nói, ngươi nói là hắn sao? Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra một món trường bào màu đen, màu vàng núi sông hoa văn thêu với trên đó, nơi ngực còn có Cửu Thiên hai chữ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi một tiểu trúc cơ kỳ tuyệt không có khả năng giết chết hóa thần kỳ. Áo bào xanh nữ tử gần như phong điên nói, đích xác không phải vạn bối giết, thế nhưng người xác xác thật thật đã chết hẳn. Trúc Thanh lần nữa lấy ra một thanh muôn màu muôn vẻ bảo kiếm, trên thân kiếm khắc dấu có Cửu Thiên cô kiếm bốn chữ. Thế nào không thể nào? Nếu như Cửu Thiên lão tổ thật đã chết rồi, ta nên làm cái gì? Nữ tử tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Còn lại 7 người giống vậy tuyệt vọng, Cửu Thiên lão tổ là Tây Tề trụ cột. Nếu như hắn chết rồi, Tây Tề đem không còn ngày xưa huy hoàng. Đúng, các ngươi nhận biết người này sao? Trúc Thanh lần nữa lấy ra có thêu biển mây nét chữ áo bào, cùng với một thanh màu xanh thảm bảo kiếm. Vân Tiên lão tổ cũng đã chết. Áo lam nam tu kinh ngạc xem hai kiện vật phẩm. A, nguyên lai gọi Vân Tiên. Áo bào không sai, ta liền nhận lấy. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, giơ tay lên liền thu hồi áo bào. Bình chướng trong Lãnh Ngưng ha ha cười không ngừng, hóa thần kỳ lão tổ phục sức đều là cấp tột cùng bảo ý đi. Có người nào là chênh lệch? Là Bạch Khê tiên tử giết sao? Mai Lan hỏi. Có lẽ vậy. Bất quá, trường tranh đấu này đã kết thúc. Đám người gật đầu, bày tỏ công nhận. Đối phương đã không có chiến ý, chỉ cần đem để cho chạy liền có thể. Sắp xỉ có thể đưa trên các ngươi đường. Trúc Thanh nói. Đối phương 8 người khiếp sợ, Kim Văn cũng là khiếp sợ, quả thật muốn giết sao? Tiểu Hữu, bọn ta nguyện ý giao ra tất cả báu vật, chỉ cầu thả chúng ta rời đi. Áo bào đen nam tử nói. Giết các ngươi, ta cũng như thế có thể lấy được. Tiểu Hữu, xin không cần được voi đòi tiên. Chúng ta thấy rõ, bảo kiếm của ngươi tuy tốt, nhưng giết không được Nguyên Anh kỳ, cho nên mới phải sử dụng thủ đoạn như thế. Áo lam nam tu nói. Xác thực. Trúc Thanh gật đầu thừa nhận. đối diện mấy người vui mừng, xem ra có thể an toàn rời đi. Giết người phương pháp có rất nhiều, cần gì phải xoắn xuýt với kiếm pháp đâu. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nụ cười sán lạn hiện lên. Chỉ thấy Trúc Thanh thu hồi bảo kiếm, chắp tay trước ngực, kết động pháp quyết. Ùng ùng, tiếng vang ầm ầm từ đỉnh đầu truyền tới. Đám người nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn trận pháp màu vàng đã bao trùm cả tòa sân gốc. Màu vàng lôi xả bật nhảy không ngừng, đôn đốt tiếng liên miên bất tuyệt, thật giống như một con sắp xông phá nhà tù hồng hoang manh thú. Sư đệ, ta nguyện làm ngươi thị thiếp, cả đời hầu hạ, không oán không hối. Áo bào xanh nữ tử nước mắt lã chả nói. Ngươi không xứng. Thanh âm bình thản, phảng phất gió mát quất vào mặt. Bình chướng bên trong lanh ngừng, Mai Lan, Đặng Sảo Mội nhất thời cười ra tiếng. Bên người Kim Văn, Hoa Giật Luân thì có chút không nói. Ta thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, vì sao không xứng với ngươi tiểu tiểu trúc cơ kỳ? Nữ tử đã nổi khủng. Xấu xí, tính khí bạo, không có lễ phép, không có giáo dục. Ha ha ha. Lãnh Ngưng ba người thực tại nhịn không được, cười thật to lên tiếng. Ngươi, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Áo bào xanh nữ tử cầm kiếm tiến lên, nhưng tốc độ nhưng ngay cả luyện khí kỳ cũng không sánh nổi. Mấy người khác giống như vậy, bọn họ hy vọng làm dáng một chút, từ đó bức bách đối phương được bộ. Thật là không thú vị. Tốt xấu gì cũng là nguyên anh kỳ, thậm chí ngay cả liều mạng dũng khí cũng không có. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, tiếng nổ đột nhiên nổi lên, vô số sấm sét như mưa sa chút nước, đem trọn ngọn núi cốc chôn. Phía trước tám người nhất thời vây tại một chỗ, nhất để lấy ra pháp khí ngăn cản. Bọn họ có tự tin, chỉ cần tám người hợp lực, cho dù là hóa thần kỳ công kích cũng có thể chặn. Xem tám người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, Trúc Thanh gật đầu một cái, lại lắc đầu. Các ngươi bây giờ quả thật không tệ, nhưng lưu lại các ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành, hay là mời các ngươi vẫn lạc ở đây? Trúc Thanh lần nữa bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy điều điều lôi xà trong sơn cốc phi nhanh, hướng về kia tám người vây giết mà đi. Trong tám người phân ra bốn người ngăn cản bốn phía lôi xà, với nhau linh quang lẫn nhau liên tiếp tạo thành chuông khánh bộ dáng. Đỉnh đầu có vạn quân sấm sét ầm vang, trung quanh còn có vô số lôi xà cắn xé, tám người mồ hôi quần quần xuống, trên mặt mũi đều là vẻ hoảng sợ. Còn rất ngoan cường. Trúc Thanh có chút hăng hái địa quan sát chốc lát, ngay sau đó giơ cánh tay lên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Ba, búng tay đánh ra. Không trung sấm sét phảng phất vật còn sống vậy đi lại ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một thanh trăm trượng cự kiếm, hướng ảm đạm chuông khánh chém vào xuống. Ung ung tiếng vang lớn vang vọng với thung lũng, đại địa tùy theo rung động, phát ra ong ong tiếng. Ba một tiếng vang lên, chuông khánh trên hiện ra từng đạo vết nứt, cũng đang không ngừng lan tràn. Chuông khánh bên trong tám người thời là liều mạng chuyển vận pháp lực, cũng có xương trắng bay lên. Thiêu đốt chân nguyên sao? Trúc Thanh lắc đầu một cái, thôi, đến đây chấm dứt đi. Dứt lời, tám người dưới chân đột nhiên ra tiền mặt màu vàng pháp trận, còn chưa kịp phản ứng, một cái cực lớn lôi xả đã bắn ra. Oanh, chuông khánh vỡ vụn, linh quang tung bay. Tám người thân hình phơi bày ở màu vàng cự kiếm dưới. Đáng ghét, phẫn nộ, không cam lòng, hoán độc, hối hận. Các loại tâm tình hội tụ mà thành giống giận chỉ vang dội một cái trước mắt, liền bao phủ với ẩm vàng sấm sét trong. Chương 205, đám người rời đi kiếm cơ. Chương 205, đám người rời đi kiếm cơ. Nửa khắc đồng hồ sau, sấm sét tiêu đỉnh, thung lũng lần nữa khôi phục an tĩnh. Trúc Thanh giơ tay lên, toàn bộ thi thể trong nháy mắt hội tụ ở trước người của hắn, có máu thịt be bét thịt nát, cũng có vừa đụng tức vỡ than đen. Trúc Thanh không ngần ngại chút nào điệu tìm kiếm, thỉnh thoảng phát ra a ai thanh âm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất lòng tham. Mang theo giễu cợt thanh âm từ không trung truyền tới. Kim Văn mấy người nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khê, Hoa Vũ Tiên Cô mấy người đứng lơ lửng trên không, mặt mang nụ cười vui mừng, tựa hồ đã quan sát hồi lâu. Đám người sau lưng có một con trắng như tuyết tự hồ, nhếch miệng lên, tựa hồ cũng là vui mừng vô cùng. Lãnh Ngưng thấy được váy đỏ, suy tư chốc lát, hay là quyết định phải đem chuyện nói rõ. Bạch Khê đám người rơi vào Kim Văn mấy người bên người, đều là hữu thiện chào hỏi. Kim Văn không người đáp lễ sau, liền tới đến Bạch Hồ trước mặt, cực kỳ cùng kính chắp tay. Vạn bối Kim Văn, bái kiến tiền bối. Cẩm phu nhân mấy người giống vậy chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Mặc dù có chút chuyện không hiểu rõ lắm, nhưng vị này yêu tộc tiền bối hùng mạnh không gì sánh kịp, toàn bộ cơ bản nhất lễ nghi tuyệt không thể thiếu sót. Tốt. Miễn lễ đi. Bạch Hồ khẽ nâng lên móng trước, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn về phía Trúc Thanh. Kim Văn mấy người đứng dậy, giống vậy quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh. Bọn họ thán phục với Trúc Thanh thủ đoạn, càng thán phục hắn sát phạt quả đoán. Bạch Hồ càng làm mừng rỡ, đồng thời cảm thán, nếu như Huyền Trúc thượng nhân cũng có phần này quả quyết, liền sẽ không rơi vào đơn giản như vậy bây giờ. Đúng lúc này, Bạch Hồ trước ngực một đoàn lông trắng hơi lay động, sau đó phiêu nhiên rơi xuống, lộn mấy vòng sau, chui vào Mai Lan gấu bay trong. Hiện trường một mảnh hài hòa, đám người cũng lạ như có điều suy nghĩ, không người sử dụng thần thức, tự nhiên không có ai dò xét đến như vậy chuyện nhỏ. Tiểu tử, ta đi đem người đuổi đi, ngươi lưu lại, đem chuyện nói rõ, sau lại đi quét dọn hiện trường. Bạch Hồ nói. Là. Trúc Thanh hành lễ đáp lại. Bạch Hồ chậm rãi bay lên, ngay sau đó hóa thành bạch quang bay hướng phương xa. Sau, Trúc Thanh báo cho muốn ở chỗ này tu hành chuyện. Kim Văn mấy người đã kinh ngạc, vừa vui mừng, nhưng đều là vui mừng vô cùng. Lãnh Ngưng cùng váy đỏ đưa mắt nhìn chốc lát, ngay sau đó rạng rỡ cười một tiếng. Yên tâm đi, Huyết Thiên đã chết, không có ai sẽ truy xét chuyện của ngươi. Váy đỏ nói. Huyết Thiên lão tổ chết rồi. Chẳng lẽ? Lãnh Ngưng mang theo nghi ngờ nhìn về phía Bạch Khê. Không phải ta. Bạch Khê nói, lão gia hỏa kia chọc tiền bối không vui, liền bị giết. A, Lãnh Ngưng cảm thán, cái đó ngang ngược cản rỡ Huyết Thiên lão ma vậy mà như thế đơn giản bị giết chết. Muội muội, ngươi cách nói này không sai. Đợi lát nữa nói cho Thiên Bảo cùng Vân Hoa. Hòa Vũ Tiên Cô nói. Xác thực. Nhiều như vậy hóa thần kỳ đồng thời bất lạc, tất nhiên muốn tìm ra một cái có thể để cho tất cả mọi người tin phục lý do. Trúc Thanh đem đoạt lại thảo dược cùng đáo vật phân phát xuống dưới, váy đỏ cũng có phần. Cùng các vị mỹ nhân ôn tồn chốc lát, Trúc Thanh liền bay đi Bạch Hồ phương hướng, Bạch Khê đám người thời là bay thẳng hướng không trung nước xoáy. Đồng hành trò chuyện, Bạch Khê biết Trúc Thanh ở Trường Phong môn sinh hoạt, cùng với nhận lấy hơn 4,000 tên thị thiết chuyện. Lửa giận từ từ bay lên, nhưng đều là một mảnh tiếng cười nói. Bên kia, Bạch Hồ tùy tiện đánh chết mấy trăm người sau, những người còn lại đều là chạy trối chết. Không bao lâu, toàn bộ bí cảnh chỉ để lại 3 người. Bạch Hồ trở về Liên Hoa Hồ dạy dỗ Bạch Liên tu hành, Trúc Thanh thời là quét dọn chiến trường, thời gian sử dụng 1 tháng mới trở về Liên Hoa Hồ. Bí cảnh ngoài, Thiên Thông Thương hội thuyền bay bên trên. Hơn 30 người ngồi xuống lại ở cái bàn tròn cạnh, có ít người chưa tỉnh hồn, có ít người thời là mặt lộ mỉm cười. Khi thấy Xích Viêm lão tổ lúc, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Người thế nào không có đi? Nơi đó, Bạch Tu lão nhân nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ừm. Xích Viêm lão tổ ánh mắt phiêu di, đúng nói, tông môn chợt chuyển tới việc gấp, liền sớm đi rời đi. Tu vi không được, vận khí ngược lại không tệ. Bạch Liên tức giận nói, Xích Viêm lão tổ phẩm hạnh, mọi người tại đây đều là rõ ràng. Nếu như xuất hiện ở tiên hồ tiền bối trước mặt, tất nhiên sẽ bị tru diệt. Nghe nói Bạch Hồ cùng với mười mấy vị hóa thần kỳ bị giết chuyện, Xích Viêm lão tổ cũng là sợ được không được. Nếu như không phải gặp phải Huyết Tiên lão ma cùng Kim Dương lão tổ, hắn cũng sẽ không trước hạn rời đi, từ đó tránh được họa sát thân. Như Xích Viêm lão tổ như vậy người may mắn còn có rất nhiều, như Đại Sơn huyện Văn Quảng Hạo, bởi vì gặp phải phục kích, trọng thương trốn đi, từ đó tránh được lần này kiếp nạn. Gõ, gõ, gõ. Thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Nương theo lấy bảo thúc thanh âm, Vũ Khôi đẩy cửa mà vào, phía sau hắn còn có mười mấy người, trong đó liền có Cựu Thiên Tông cùng Vân Hải Tông. Bảo thúc, toàn bộ mang tới. Tốt. Bảo thúc chỉ bên người chỗ ngồi, tỏ ý Vũ Khôi ngồi xuống. Mời các vị tới trước, chỉ vì nói rõ một chuyện. Bảo thúc mặt mũi trang nghiêm nói, bọn ta gặp phải vị kia yêu tộc tiền bối lúc, nhà các ngươi lão tổ nói năng sắc sược, có ít người nói, thu tiền bối làm lính sủng, có ít người lại dám nói, nạp tiền bối làm thị thiếp. Người này, kia mười mấy người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị tiền bối kia liền đem bọn họ giết, thiếu chút nữa dính líu đến chúng ta. Chỉ thấy kia mười mấy người hô hấp nặng nề, nuốt tiếng liên tiếp. Yên tâm, bọn ta còn không đến mức làm khó dễ các ngươi tiểu bối. Sau khi trở về, cảnh cáo tông môn đệ tử, chớ có bởi vì tham niệm phá hủy tiền trình. Là, mười mấy người không mình hành lễ. Dưới các ngươi đi đi, bọn ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Mười mấy người rời đi, cửa phòng đóng cửa, không khí của hiện trường rốt cuộc buông lỏng xuống. Tại chỗ hóa thần kỳ không hề sợ hãi những tông môn kia. Bất quá, nếu như bọn họ dùng cái này chuyện làm lý do, gây chuyện thị phi, tất nhiên sẽ đưa tới đại loạn. Bảo thúc khổ cực. Vân Hoa chân quân vui cười hớn hở nói, lại bị Bảo thúc liếc một cái. Bí cảnh có thể đóng cửa sao? Không thể. Vân Hoa chân quân quả quyết trả lời, tiền bối chỗ lục địa coi như là một vùng không gian, nước xoáy thời là không gian gặp nhau lúc sinh ra hiện tượng tự nhiên, ta một chỉ có hóa thần trung kỳ lại có thể nào tả hữu. Nghe được chỉ có hóa thần trung kỳ, đám người thật muốn đem Vân Hoa chân quân đánh một trận tơi bời. Chỉ tiếc, đánh không lại, chỉ có thể an bài người canh chừng. Bảo thúc có chút bất đắc dĩ, Bạch Khê trực tiếp bày tỏ nguyện ý lưu lại. Ta bồi muội muội cùng nhau lưu lại. Hòa Vũ Tiên cô nói, tỷ tỷ hay là trở về Nam Hải đi. Nếu như không có tỷ tỷ trấn giữ, khó tránh khỏi có người làm trò. Đang khi nói chuyện, Bạch Khê nghiêng đầu nhìn về phía Xích Viêm lão tổ cùng Bạch Tu lão nhân. Được rồi. Hoa Vũ Tiên cô có chút bất đắc dĩ đồng ý, vậy ta thay thế Hoa Vũ tỷ tỷ lưu lại đi. Người nói chuyện là một vị 25-26 xinh đẹp người đàn bà, một bộ màu vàng nhạt bó sát người váy dài đưa nàng vóc người phát họa được mạn diệu động lòng người. Nơi ngực hoàng chữ biểu lộ thân phận của nàng, Hoàng Thanh Huyền hóa thần kỳ lão tổ, Vũ Huyền phu nhân. Nhà các ngươi Hoàng Thắng lão tổ chết rồi, ngươi không cần trở về trấn giữ sao? Hoa Vũ Tiên cô mang theo khiêu khích đặt câu hỏi. Hoa Vũ tỷ tỷ yên tâm, tông môn còn có sư tỷ, nói vậy, bây giờ đang vui vui nhảy cẫng lắm. Lời nói, tâm ma của ngươi thật có ý tứ. Muội muội không có tỷ tỷ như vậy may mắn. Vũ Huyền phu nhân lắc đầu một cái, tỷ tỷ là khổ tận cam lai, muội muội rất hâm mộ. Nghe hai người nói chuyện phiếm, đám người rốt cuộc lòng hạ căng thẳng thần kinh. Chương 206, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, bên trên chương 206, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, bên trên sau đó không lâu, hội nghị kết thúc. Từ Bạch Khê, Vũ Huyền phu nhân lưu lại trông chừng nước xoáy, để phòng có người lại tiến vào đảm bảo. Vân Hoa chân quân cần điều chỉnh pháp trận, tự nhiên cũng lưu lại. Ba người thực lực đều là đứng đầu, những người khác không có dị nghị. Các tông môn rất nhanh nhận được tin tức, cũng ở Thiên Thông Thương hội an bài xuống theo thứ tự rời đi. Trường Phong môn cùng Bắc vực các tông môn bởi vì quen thuộc nơi đây, liền nên rời đi trước. Chuyến này, trừ Trường Phong môn, Bắc vực các tông môn gần như không có thu hoạch, đại đa số linh thảo linh dược đều bị đỉnh cấp tông môn đoạt đi. Từ Tây Tề ba tông giành được chữ vật túi cũng là sốt xiết, các tông môn đánh dấu đều có, trong đó liền có Đại Sơn huyện, Địa Hỏa tông. Một ngày sau, mười mấy chiếc thuyền bay lái ra mặt biển, tiến vào Bắc Lĩnh sơn mạch. Toàn bộ thuyền bay nhất thời chậm lại tốc độ, thật dài tiếng thở dài từ các nơi truyền tới. Lúc này, Trường Phong môn thuyền bay bên trên, mấy tên nguyên anh kỳ tụ tập ở trong một cái phòng. Chỉ thấy Mai Lan lòng bàn tay nâng niu một đoàn lông trắng, cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng gảy liền có thể thấy được một đôi hồ thai. Quan sát hồi lâu, đám người xác định đây là một con tiểu hồ ly không thể nghi ngờ, chấm như Tuyết Nhung Mao cùng vị kia tiên hồ tiền bối cực kỳ tương tự. Hoặc giả, khi nào phát hiện? Mặc dù đoán được đại khái, nhưng Kim Văn vẫn hỏi đi ra. Mới vừa, Mai Lan chậm rãi giảng đạo, trở lại thuyền bay sau, ta một mực tại ngồi tính toán điều lý, mới vừa mặc quần áo lúc phát hiện. ngươi ngồi tĩnh tọa cũng không mặc quần áo sao? Hoa Dật Luân giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, liền nên đón ánh mắt khinh bỉ. Không phải, thật xin lỗi, là ta nói sai lời. Đám người không có trách cứ hắn, cho dù ai gặp phải loại chuyện như vậy cũng sẽ hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Muốn đưa trở về sao? Cẩm phu nhân hỏi. Đưa, vẫn là phải đưa trở về. Đang khi nói chuyện, Kim Văn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai hàng lông mày nhíu chặt, tràn đầy lo âu. Những người khác tự nhiên hiểu, tiểu hồ ly nhất định phải an toàn đưa về, nhưng chúng quanh mười mấy chiếc thuyền bay cũng là ngăn trở. Trước tiên phản hồi tông môn đi, đợi bọn họ rời đi, chúng ta lại đem tiểu hồ ly đưa về. Tốt. Đám người nhẹ giọng đáp lại. Trở về tông môn còn cần một ngày, đợi bọn họ rời đi lại cần một ngày, sau đó vội vã đi, nên một ngày liền có thể đến. Thời gian đủ. Đúng lúc này, tiểu hồ ly khẽ nâng lên đầu, chớp mắt to màu vàng nóng xem đám người. Đám người có chút kinh hoàng, ngay sau đó lộ ra ôn hòa mỉm cười, hy vọng tiểu hồ ly không cần phải sợ. Chỉ nghe ngao ô một tiếng, thanh âm vui sướng đột nhiên vang lên, xuyên thấu cách âm bình chướng, thẳng tới hơn 10 dặm ngoài. Xuyệt. Tất cả mọi người đem ngón tay đứng ở trước miệng, làm ra chớ có lên tiếng động tác. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, một bộ ta xem không hiểu nét mặt, tả hưu ngắm nhìn chốc lát, vèo một tiếng nhảy đến bên cửa sổ, cũng vung vẩy cái đuôi. Chỉ thấy tiểu hồ ly nâng lên móng trước, nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem mấy tầng phòng vệ bình chướng đánh vỡ, sau đó nhảy cửa sổ mà đi. Thật không hổ là tiên hồ con cháu, dễ dàng như vậy phá vỡ chúng ta bố trí tỉ mỉ pháp trận. Hoa Dật Luân thở dài nói, nhìn nó dáng vẻ, nên là muốn cùng chúng ta chơi đùa. Lãnh Ngưng nói, đối. Đặng Sảo Mội phụ hòa nói, sướng sở chốc lát, tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho những tông môn khác phát hiện. Kim Văn vội vàng nói, sau đó thật nhanh đuổi theo ra ngoài cửa sổ. Những người khác cũng là theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng lúc này đã muộn, mới vừa rồi kêu to trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ thuyền bay chú ý thấy được khoan khoái buôn ba bạch hồ, cùng với không ngừng theo sát Kim Văn mấy người, Văn Quảng Hạo mấy người trong nháy mắt hiểu tiểu hồ ly thân phận. Tiểu hồ ly đang tàu cao tốc bên trên khoan khoái chạy, gặp phải đệ tử bay nào mà tới, càng là vui mừng được với nhảy hạ nhảy, không hề lúc địa vung vẩy cái đuôi, thật giống như một bộ gây hấn bộ dáng. Xem chơi đùa được rất là vui vẻ tiểu hồ ly, Kim Văn mấy người có chút bất đắc dĩ. Tuy nói không có sử dụng toàn lực, nhưng mấy vị nguyên anh kỳ thậm chí ngay cả tiểu hồ ly cái đuôi cũng không đụng tới, thật khiến người ngoài ý cực kỳ. Lúc này, trên trăm đạo bóng người chậm rãi bao vây thuyền bay, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ. Một đạo kim quang phi nhanh mà ra, đi tới Văn Quảng Hạo mấy người trước mặt, mặt mũi bất thiện hỏi, các vị đạo hữu, chẳng biết tại sao vây quanh ta Trường Phong môn thuyền bay. A, bọn ta thấy quý tông gặp phải vấn đề, chuyên tới để trợ giúp. Văn Quảng Hạo chột dạ nói. Không cần. Kim Văn mặt mũi lạnh lùng nói, các vị đạo hữu chớ có quên, tự tiện nhúng tay hắn tông sự vụ có thể coi là tuyên chiến. Người này, trên trăm đạo thân ảnh nhất thời run lên, nhất tề nhìn về phía Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa tông. Mặc dù đều là Bắc vực thập đại tông môn, nhưng có thể cùng Trường Phong môn đối chiến chỉ có Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa tông. Được rồi, đừng lằng nhà lằng nhằng. Bùi Hỏa Thắng cao giọng nói, Kim Văn, đó là tiên hổ con cháu đi. Phải thì như thế nào? Các ngươi Địa Hỏa tông gánh được tiên hổ tiền bối lửa giận sao? Các ngươi không phải cũng trộm tới sao? Mặc dù có lửa giận, cũng sẽ hướng về phía các ngươi Trường Phong môn. Văn Quảng Hạo nói, chuyện của chúng ta không nhọc các vị bận tâm. Bọn ta bây giờ liền đem tiểu hồ ly đưa về bí cảnh. Đang khi nói chuyện, Kim Văn thả ra nguyên anh kỳ viên mãn uy thế, trong tay cũng đã nắm chặt bảo kiếm. Hơn trăm người mặt lộ hoảng sợ, hơi lui về phía sau, ý muốn trốn đi. Các vị, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Văn Quảng Hạo cao giọng nói, tiên hồ lực lượng các vị không muốn sao? Có nó, các vị tông môn liền có thể một bước lên trời, cùng định cấp tông môn cân bằng, không, là tăng thêm một bậc. Nghe đến mấy câu này, nguyên bản lui về phía sau tông môn rối rít xông lên thuyền bay, ý muốn bắt tiểu hồ ly. Văn Quảng Hạo, ngươi muốn chết? Kim Văn cao giọng quát lên, bảo kiếm trong tay đã sớm ong ong vang rồi. Giơ tay lên giữa liền chém ra một đạo màu vàng vòi rồng, phảng phất một con phẫn nộ kim long, cắn về phía Văn Quảng Hạo cùng Bùi Hỏa Thắng. Hai người đều là khiếp sợ, bọn họ biết Kim Văn cố kỵ tương đối nhiều, tất nhiên sẽ không đánh thẳng tay. Mà trước mắt công kích lại hàm chứa tràn đầy sát ý, hơi không cẩn thận sẽ gặp bỏ mình. Đó là dĩ nhiên. Thấy được Trúc Thanh chiến đấu, Kim Văn cũng là có cảm xúc. Một mực khiêm nhẫn sẽ chỉ làm đối phương được voi đòi tiền, chẳng bằng một giết trăm. Văn Quảng Hạo kích động năm màu bạc phiến, nhất thời cuồng phong vòi rồng gào thét lên, xen lẫn ầm vang sấm sét thẳng xông về màu vàng vòi rồng. Bùi Hỏa Thắng cơ múa lửa đỏ trường thương, một cái xích diễm rồng lửa đột nhiên bay lên, hướng màu vàng vòi rồng đội bắn đi. Vang, cực lớn nổ vang rung khắp hư không, khí lãng mãnh liệt tứ tán chạy phi. Sấm sét, cuồng phong, ngọn lửa tung bay ở không trung, tạo thành từng mảnh một ba màu đám mây. Màu vàng vòi rồng uy thế không giảm, vẫn vậy gầm thét thẳng hướng hai người. Văn Quảng Hạo cùng Bùi Hỏa Thắng khiếp sợ chốc lát, lập tức thúc giục toàn thân pháp lực lên kích. Năm màu bảo phiến lần nữa cơ múa, nhất thời một cái màu vàng lôi long hiện ra thân hình, đôn đốt tiếng không ngừng, âm thanh sấm sét không dứt. Lửa đỏ trường thương nhắm thẳng vào lôi long, mãnh liệt hỏa linh lực dâng trào mà ra, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng vòng quanh ở lôi long quanh thân. Đây là hai người toàn lực, nên có thể chặn Kim Văn công kích. Ngọn lửa lôi long phi nhanh mà ra, thẳng đánh vào màu vàng vòi rồng bên trên. Đột nhiên, màu vàng vòi rồng sụp đổ phân tán, hóa thành từng đạo kiếm mang quanh quẩn về phía trước. Kiếm quang xẹt qua sấm vang nhanh chóng, ngọn lửa quần quần tận tung bay, cự long gầm thét trước mắt diệt, vô tận nỗi buồn từng khúc gãy. Xem từng khúc vỡ nát ngọn lửa lôi long, Văn Quảng Hạo cùng Bùi Hỏa Thắng sững sờ tại chỗ, cho đến vàng nóng ánh kiếm mang bay tới phụ cận, mới đưa hai người đánh thức. Tấm Tuấn cùng Ngọc Phù bay ra, trong nháy mắt ở hai người trước mặt tạo thành một đạo bình chướng. Kiếm mang đánh ở bình chướng bên trên phát ra tiếng sắt thép va chạm, âm vang chấn động vào hư không trong. Chương 207, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, trong chương 207, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, trong đột nhiên, Kim Văn bóng dáng đi tới Bùi Hỏa Thắng bên người, nâng lên một trường liền vỗ vào ngực của hắn. Cuộn trào mãnh liệt linh lực ở Bùi Hỏa Thắng trong thân thể sôi trào, trong chốc lát liền làm vỡ nát hắn mấy chỗ tâm mạch. Hoa một tiếng, một lớn máu tươi phun ra, Bùi Hỏa Thắng hung tợn nhìn chằm chằm Kim Văn, lại thấy được lạnh băng thấu xương ánh mắt. Giống như đang nói, lần này chẳng qua là cảnh cáo, lần sau, ngươi chính là người chết. Văn Quảng Hạo thấy được bên này tình hình, nhưng trước mắt kiếm mang để cho hắn không cách nào phân tâm, chỉ có thể ném ra một trương ngọc phù để cho ngăn cản. Kim mang sẽ qua, mới vừa sáng lên pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành linh quang tung bay. Một trường vô ra, Văn Quảng Hạo miệng phun máu tươi, nhưng trước mắt bình chướng đã sớm phủ đầy vết rách. Lúc này, đại phu nhân chạy nhanh đến, ném ra một cái ngọc phù tạo thành pháp trận cũng có chậm rãi gợn sóng truyền ra. Chạy nhanh đến kiếm mang bị gợn sóng chấn động, đung đưa trái phải, từ từ mất đi vị thế. Kim Văn quét nhìn một cái, cũng không hề để ý, xoay người liền hóa thành lưu quang bay hướng nơi khác. Bùi Hỏa Thắng nhìn về phía đại phu nhân, khẽ gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Văn Quảng Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng xem thường, bị thương chỉ sợ thành như vậy, vẫn xứng làm tông môn đại trưởng lão. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, dù sao Kim Văn là thật lên sát tâm. Ở Kim Văn chiến đấu trong lúc, địa phương nào khác cũng là tranh đấu không ngừng. Chỉ thấy Lãnh Ngưng một trưởng vỗ ở một người trung niên bụng, nhất thời tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Người trung niên vội vàng lui về phía sau, hung tợn nói: "Ngươi dám hủy ta nguyên anh, ta Bắc Hạc lĩnh định sẽ không từ bỏ ý đồ, phải không? Vậy liền tiêu diệt các ngươi Bắc Hạc lĩnh." Lạnh lẽo thấu xương thanh âm, hàn khí bốn phía sắc khí, còn có ong long vang dội bảo kiếm, để cho người trung niên hoảng hốt chạy thục mạng. Từ hôm nay, Bắc vực thập đại tông môn chính thức biến thành chính cái. Lãnh Ngưng trong trẻo lạnh lùng nói. Thấy đối phương tùy tiện phế bỏ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái khác nguyên anh kỳ rối rít chạy trốn, không dám lên trước. Bên kia, Hoa Giật Luân thân hình lơ lửng không cố định, qua lại trong đám người, trong chốc lát liền chém dụng 10 tên nguyên anh kỳ cánh tay. Các ngươi Trường Phong môn quả thật muốn cùng Bắc vực thập đại tông môn đối nghịch sao? Cùng các ngươi đối nghịch. Hoa Giật Luân cười lạnh mở miệng, ngay cả ta cũng đánh không thắng nguyên anh trung kỳ, có tư cách gì đi khiêu chiến đại sư Minh cùng nhị sư Minh? Nếu như muốn chết, ta cái này nguyên anh sơ kỳ liền đưa các ngươi đoạn đường. Đối diện 10 người không lời nào để nói. Đúng vậy, liền nguyên anh sơ kỳ cũng đánh không lại, như thế nào chiến thắng Bắc vực thứ nhất người Kim Văn? Cẩm phu nhân, Mai Lan, Đặng Sảo bội bên này cũng đánh bại nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mặc dù đối phương khoác lác cầu tả, nhưng đáp lại bọn họ cũng là sát khí bốn phía ánh mắt, nguyên anh kỳ đại hoạch toàn thắng, nhưng thuyền bay bên trên cũng là không cần lạc quan. Trên trăm tên kim đan kỳ tu sĩ rơi vào thuyền bay bên trên, bọn họ phân ra một nửa nhân thủ ngăn trở Trường Phong môn đệ tử, một nửa kia người thì dùng được toàn lực bắt tiểu hồ ly. Gặp tình hình này, tiểu hồ ly trên mặt thu lại khoan khoái đủ cười, lộ ra không vui vẻ mặt. Mấy đạo nhân ảnh bay nào tới, chỉ thấy tiểu hồ ly nâng lên móng trước, nhất thời sắc bén hàn mang triển lộ mà ra. Một đạo thân ảnh màu trắng triển chuyển xoay sở, lạnh lùng hàn quang chợt hiện, tùy theo mà tới chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có tung bay lên vòi máu. Nhìn lại tu sĩ trên mặt, trên cánh tay xuất hiện sáng rõ vết thương, đang chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Bất quá vết thương không sâu, chỉ có thể coi là sát thương. Đối phương hung thần ác sát đuổi theo, để cho tiểu hồ ly lộ ra chút chán ghét. Một lần nữa triển lộ hàn mang, đối phương một con trên ánh mắt lưu lại sâu sắc vết thương. Tiểu xuất sinh, người đi chết đi. Phẫn nộ quát lên âm thanh nương theo lấy mãnh liệt ánh lửa cuốn qua hướng tiểu hồ ly, chỉ thấy nó nhanh chóng nhảy lên, dễ dàng tránh thoát một kích này. Bay một tiếng vang ầm ầm cùng ánh lửa chói mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau một khắc, ánh lửa lần nữa đánh tới, trôi nổi tại không trung tiểu hồ ly không cách nào tránh thoát, chỉ đành co giúp thân thể cứng rắn địa đo lấy. Chạy trồm trong ngọn lửa, một đạo bóng dáng bé nhỏ nhẹ nhàng rớt xuống. Khốn kiếp! Lãnh Ngưng quát lên, trong thời gian ngắn liền tới đến người nọ sau lưng, kiếm quang rơi xuống, người nọ chia ra làm hai nửa. Ngươi dám giết con ta Bắc Diễm cung định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị chừng 30 tuổi nam tử hung tợn nói. Yên tâm, sau ngày hôm nay lại không Bắc Diễm cung. Thanh âm lạnh như băng ở nam tử bên người băng lên, chỉ thấy Kim Văn lôi cuốn màu vàng vòi rồng phi nhanh tới. Nam tử còn không tới kịp phản ứng, liền bị màu vàng vòi rồng hóa thành thịt nát, mưa máu tung bay, lạnh lẽo thấu xương. Thứ hai vị nguyên anh hậu kỳ biến mất, Bắc vực thập đại tông môn chỉ còn dư lại 8 cái. Kim Văn mấy người không ngừng lại, lập tức phi nhanh xuống phía dưới chuẩn bị tiếp lấy tiểu hồ ly. Đúng lúc này, mấy đạo lôi xà phi nhanh tới, cắn về phía Kim Văn mấy người. Mấy người thần thức đều là không kém, trong nháy mắt phát hiện lôi xà, lập tức trở về thân đường đối. Các loại bình chướng rối rít dâng lên, nhất thể đỡ được lôi xà. Chỉ nghe Văn Quảng Hạo cao giọng nói, các vị đạo hữu, ta Văn Mộ chỉ có thể tương trợ ở đây. Hy vọng các vị đạo hữu may mắn. Đại phu nhân 10 phần bất đắc dĩ kéo Văn Quảng Hạo cổ áo phi nhanh mà đi. Văn Quảng Hạo, trừ phi ngươi cả đời nuốt ở tông môn, nếu không ta chắc chắn chém ngươi. Kim Văn giận dữ hét. Thanh âm cao vút vang vọng vào hư không, lại không ngăn được người tham nghiệm, đặc biệt là mất đi nguyên anh hậu kỳ che chở Bắc Hạt Lĩnh, Bắc Diễm cùng. Trở lại từ đầu, bóng dáng bé nhỏ đã biến mất ở phía dưới rừng rậm. Kim Văn cùng Trường Phong môn đệ tử rối rít bay vào rừng rậm tìm. Những tông môn khác cũng là theo sát phía sau, nhưng kiến thức Trường Phong môn hung ác, bọn họ chỉ dám ở xa một chút địa phương ngồi. U lãnh trong khe núi, một mảnh rậm rạp dây mây phía sau truyền ra hào 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 tiếng nước chảy cùng nữ tử đàm tiếu âm thanh. Trải rộng hang động hình quang cỏ phát ra trong suốt ánh sáng, ánh chiếu ở trong suốt hồ nước trong, phản phất thân ở vạn tượng sao trời bên trong. Một vị chừng 20 tuổi xinh đẹp nữ tử đang vui vui điệu giảng thuật, bên người của nàng còn có một vị 25-26 người đàn bà cùng 10 tuổi tả hữu nữ hoa. nữ tử chính là Minh Nguyệt Hà, người đàn bà thời là muội muội của nàng, nữ hoa thời là muội muội nữ nhi. Tỷ tỷ, ta cũng muốn làm người nọ thị thiếp, không biết đúng hay không sẽ bị chê bai. Yên tâm đi, chủ nhân mười phần sở thích sắc đẹp, muội muội so với ta còn xinh đẹp hơn ba phần, chắc chắn bị chủ nhân nhìn trúng. Kia, ta cũng có thể làm vị kia chủ nhân nữ nhi sao? Nữ hoa vui vẻ đặt câu hỏi. Dĩ nhiên có thể rồi. Chủ nhân đối ý cùng tiểu tiểu là sủng ái cực kỳ. Hoa nữ hoa vui vẻ hát đánh suối nước, vui mừng tâm tình tràn đầy mà ra, chọc cho Minh Nguyệt Hà tỷ muội ha ha cười không ngừng. Nơi này là Minh Nguyệt Hà trong lúc vô tình tìm được linh tuyền hồ, linh khí mười phần dồi dào, phi thường thích hợp tu luyện. Lúc này, một đạo bạch quang chiếu vào trên mặt nước, Minh Nguyệt Hà vội vàng nâng đầu. Chỉ thấy thật nhỏ trong khe hở chậm rãi lăn xuống một đoàn trắng như tuyết mao cầu, Minh Nguyệt Hà đưa tay đưa nó tiếp lấy, đặt ở nở nang trên lồng ngực. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, chớp con mắt màu vàng nóng nhìn về phía nàng, sau đó đưa ra móng trước, ôm thật chặt mềm mại giường hẹp, ngủ thiếp đi. Tỷ tỷ, đây là yêu thú sao? Hẳn không phải là, tiểu tử trên thân không có yêu khí, nên chẳng qua là bình thường thú nhỏ, bất quá linh tính mười phần, không biết có thể hay không tu hành. Di nương, giữ nó lại đến đây đi. Mỗi ngày tu hành rất nhàm chán, có nó phục hồi, luôn có thể đổi một ít thời gian. Hành. Bất quá, không thể rơi xuống tu luyện. Ta cũng luyện khí kỳ viên mãn, còn kém chút cơ, còn phải như thế nào tu luyện? Tỷ muội hai người cười ha ha, nhẹ nhàng nuốt ve nữ hoa đầu. Muội muội, các ngươi trước tiên ở nơi này ngây ngô, tận lực đừng làm ra tiếng vang. Đang khi nói chuyện, nàng đem trước ngực tiểu hồ ly đưa tới muội muội trong ngực. Tiểu hồ ly giãy giụa thân hình, ôm lấy mới giường hẹp. Mặt nạ che mặt, linh quang chớp động. Một vị bình thường cực kỳ nữ tử xuất hiện ở bên hồ nước. Chương 208, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, hạ chương 208, tiểu hồ ly trải qua nguy hiểm nhớ, hạ trong rừng rậm, Trường Phong môn đám người đang cẩn thận tìm kiếm, mỗi một tấc góc cũng sẽ không bỏ qua cho. Lúc này, một đạo bóng dáng từ cực lớn trong sơn động đi ra. Xin hỏi các vị tiền bối, có hay không đang tìm vật phẩm? Đám người nhìn lại, chính là ngụy trang sau Minh Nguyệt Hà. Xin hỏi đạo hữu, có hay không gặp được một con trắng như tuyết hồ ly? Kim Văn hỏi thăm. Trắng như tuyết hồ ly có rất nhiều. Yêu thú vậy ở phía tây thung lũng, thú nhỏ vậy ở phía bắc rừng rậm. Không phải. Kim Văn có chút do dự. Người này chỉ có kết đăng kỳ, tuyệt không thể dính dấp trong đó. Đa tạ đạo hữu. Bọn ta từ từ tìm thuận tiện. Kim Văn chắp tay, Minh Nguyệt Hà chắp tay, hai người vì vậy phân biệt. Mới vừa rồi đối thoại, tự nhiên bị những người khác nghe được, có ít người không để ý, có ít người thời là tiến lên hỏi thăm, thậm chí nói ra đe dọa ngôn ngữ. Nhưng Minh Nguyệt Hà trả lời đều là vậy. Trong lúc bất chợt, Lãnh Ngưng bóng dáng xuất hiện ở Minh Nguyệt Hà sau lưng, thật đem những người khác sợ hết hồn, đội vàng chạy trốn mà đi. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Minh Nguyệt Hà không người chắp tay, Lãnh Ngưng sờ lên cằm suy tư. Ngươi là phủ nhận biết chủ nhân. Mặt trời chói chang đốt thân mà không khô. Minh Nguyệt Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Mưa to ép thân không gây eo. Lãnh Ngưng vui vẻ trả lời. Quả nhiên là, ta từng đi thăng tiên trấn rình coi, bảo vệ chủ nhân, đã từng thấy qua ngươi, chỉ bất quá, chủ nhân quả tặng quá mỹ diệu, ta sợ người khác mơ ước liền thay đổi dung mạo. Xác thực. Xin hỏi tỷ tỷ, các ngươi đang tìm vật gì? Minh Nguyệt Hà hỏi. Nếu như là ngươi, có thể nói. Sau đó, Lãnh Ngưng truyền âm, đem tiểu hồ ly thân thế giảng thuật một lần. Khoảng thời gian này, ngươi không nên tới nơi đây tu luyện, để tránh bị liên lụy. Lãnh Ngưng dặn dò. Tốt. Hai người phân biệt, Minh Nguyệt Hà nhất thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu hồ ly lại là tiên hồ con cháu, cái này phải như thế nào xử trí? Đưa cho Trường Phong môn. Không được. Trường Phong môn bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, hoặc giả chưa đưa đến, bản thân liền bị đánh chặn đường. Chỉ có thể bản thân đưa qua. Sau 10 ngày, Minh Nguyệt Hà chân đạp phi kiếm vội vội vàng vàng chạy tới nước xoáy chỗ, lại thấy thuyền bay đang cách xa. Đã tới chậm sao? Minh Nguyệt Hà tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay, nàng làm bộ như không biết chút nào mới lừa gạt được tất cả mọi người. Bây giờ mới có cơ hội chạy tới, nhưng không ngờ, lúc này đã muộn. Chỉ thấy một đạo bóng dáng phi nhanh tới, đứng ở trước người của nàng, này tuyệt mỹ dung nhan cùng mạn diệu dáng người để cho nàng sững sờ tại chỗ. Xin hỏi đạo hữu tới đây, vì chuyện gì? Bạch Khê mỉm cười hỏi. A, cái đó, văn bối nghe nói nơi này có bí cảnh, chuyên tới để tìm cơ duyên. Minh Nguyệt Hà chúc chắc chúc trở địa đem lời kể xong, Bạch Khê nhìn ra trong đó mất tự nhiên, nhưng chỉ cho rằng là đúng vừa qua với khẩn trương, cũng không hề để ý nơi này bí cảnh đã kết thúc. Đạo hữu đã tới chậm. Bạch Khê mỉm cười nói. A, như vậy a. Minh Nguyệt Hà lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Bạch Khê có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào an ủi. Đạo hữu lấy kết đan kỳ tu vi tới chỗ này nhất định là nguy hiểm và phần, bổ tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời, Bạch Khê ôm Minh Nguyệt Hà eo. Phong cảnh phi nhanh, cuồng phong nổ vang. Lấy lại tinh thần lúc, hai người đã đứng ở trên một ngọn núi. Nơi này được không? Bạch Khê hỏi. Rất tốt. Minh Nguyệt Hà vội vàng không người chắp tay, vạn bối là Bắc Lĩnh Sơn mạch đệ tử, nơi đây rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Dứt lời, Bạch Khê đã biến mất ngay tại chỗ. Minh Nguyệt Hà đứng dậy, tả hữu xem xét hồi lâu, mới rút đi ngụy trang. Lúc này, trước ngực của nàng cực kỳ đầy đặn, rộng mở vạt áo, trắng như tuyết tiểu hồ ly đang nằm ở trước ngực của mình an tâm địa ngủ say. Tên tiểu tử này nằm ở bộ ngực mình thời điểm an tĩnh dị thường, nếu như rời đi, lại là một cái khó có thể khống chế gây chuyện ủy. Cái này phải làm sao a? Trải qua một tháng bận rộn, Trúc Thanh lần nữa trở lại Liên Hoa Hồ. Tiên khí rồi rào hoa sen năm màu bên trên ngồi xếp bằng một vị xinh đẹp động lòng người hoa tiên tử. Hoa dưới ánh trăng, nước trong lưu, thế gian cảnh đẹp bất quá chỗ này có. Chân châu đá quý rất rạng rỡ, không kịp ra của người diễm. Liễu Nguyệt Loan, Bùi Hoa Hiện, tuyệt thế giai nhân chỉ ở gần trước mắt. Kinh thế bảo ngọc thiên hạ có, chỉ ngươi chỉ ở trong lòng lưu. Nhìn trước mắt tuyệt thế cảnh đẹp, Trúc Thanh không khỏi lâm vào chìm đắm. Chỉ thấy Bạch Liên khí chất phát sinh thay đổi long trời lở đất, ưu nhã dáng người phảng phất dung nhập vào trong thiên địa, trên người linh khí càng là thuần túy vô cùng. "Uy, ngươi còn phải xem bao lâu?" ưu nhã giọng nữ truyền tới. Trúc Thanh nghe ra là Bạch Hồ thanh âm, lập tức không người chắp tay. Nhưng trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, đây chính là chân tiên sao? Bản thân không ngờ không có chút nào phát hiện. Hắn có tự tin, cho dù là hóa thần kỳ khí tức, hắn cũng có thể nhận ra được. Vậy mà, vị này tiên hồ khí tức phảng phất căn bản không tồn tại, hay hoặc là hoàn toàn dung nhập vào giữa thiên địa. "Được rồi, sau này mỗi ngày đều muốn gặp mặt, sau này đừng sẽ đi lễ. Ngươi không phiền, ta cũng phiền." Là Trúc Thanh đứng dậy, chỉ thấy một vị chừng 20 tuổi xinh đẹp người đàn bà ngồi đàng hoàng ở trên tảng đá. Trong suốt như tuyết tóc dài, yêu kiều thức tha vóc người, trắng trẻo tỉ mỉ ra, còn có đẹp đẽ dung nhan tuyệt thế, cho dù là Bạch Khê cùng Bạch Liên cũng phải kém hơn nửa phần. Bảy thước chín tấc cao giáo thân hình bên trên điểm chế một bộ trắng trẻo như tuyết bó sát người váy dài, trên cổ treo một cái lông xù đội cáo. "Như thế nào? Bản thánh quân so ngươi Khê phu nhân còn xinh đẹp hơn đi." Bạch Hồ mười phần tự tin nói. "Là, nói riêng về thân hình tướng mạo, tiền bối sát thực so Suối Nhi, còn có Liên Nhi còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Vóc người tướng mạo, chẳng lẽ bản thánh quân còn có chưa đủ sao? Xin hỏi tiền bối, yêu tộc chỉ thích thuần sắc sao?" "Không phải a, có thật nhiều yêu tộc thích đủ mọi màu sắc quần áo. Tiền bối không cảm thấy váy trắng xứng tóc trắng quá mức đơn điệu sao?" "Phải không?" Bạch Hồ quan sát tỉ mỉ toàn thân, sau đó mười phần tự tin nói, "Vẫn là như vậy tốt nhất. Tiền bối thích là tốt rồi. Người mỗi người có yêu tốt, thích chính là tốt nhất. Ngươi những lời này ngược lại nói không sai." Bạch Hồ khẽ mỉm cười tiếp tục nói, "Ta gọi Bạch Nguyệt. Bất quá, càng nhiều thời điểm là Cửu Linh Thánh Quân, Bạch Cửu Linh. Vạn bối Trúc Thanh, Thanh Trúc không gây eo Trúc Thanh. Mặt trời chói chang đốt thân mà không khô, mưa to ép thân không gây eo, vạn vật khô tận thành tồn tại, trăm núi đứng ngạo nghễ một Thanh Trúc. Thật tốt tên." Bạch Nguyệt nói. "Trăm núi đứng ngạo nghễ một Thanh Trúc." Trúc Thanh tự lẩm bẩm. "Sau này sẽ biết." Bạch Nguyệt hai tròng mắt híp lại, chặt chằm chằm Trúc Thanh lồng ngực, nói, "Trên người ngươi tựa hồ có vật thú vị." Trúc Thanh thẳng tắp đứng thẳng, cao thẳng lồng ngực, mười phần tự tin nói, "Vạn bối khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đánh thân thể, đối với thân hình rất là tự tin." Bạch Nguyệt sững sờ chốc lát, ngay sau đó khanh khách cười không ngừng, khóe mắt tựa hồ có nước mắt chớp động. "Các ngươi những thứ này nó con." Bạch Nguyệt thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trên người ngươi có hay không có linh căn?" "Sắp thứ có." Trúc Thanh lập tức ném ra chứa vật túi, Bạch Nguyệt cũng là không khách khí chút nào cầm ở trong tay. Chỉ thấy nàng khẽ nâng lên ngón tay, trực tiếp đem toàn bộ nguyên anh dùng, làm bộ nhai nhai nhấm nuốt mấy cái sau, phát ra nuốt thanh âm. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra vị tiền bối này hay là tham ăn chủ. Chương 209, năm hậu linh căn lễ bái sư. Chương 209, năm hậu linh căn lễ bái sư. Bạch Nguyệt lấy ra hai cái hộp ngọc, cũng không có nóng lòng mở ra. "Ta xin hỏi ngươi, ngươi lấy ở đâu năm hậu linh căn, hơn nữa còn nhiều như vậy?" "Trở về tiền bối, vạn bối từng lấy được một bộ trận pháp, có thể thông qua dung hợp linh căn luyện chế ra năm hậu linh căn." "Cái này, các ngươi nhân tộc ý tưởng thật đúng là nhiều." Do dự một chút, Bạch Nguyệt hay là mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy 18 viên năm hậu linh căn lóe ra ánh sáng, tựa hồ ở thỉnh cầu đối phương đem bản thân mang đi. Trúc Thanh than nhẹ, tốt xấu gì cũng là bản thân liều lên tính mạng đạt được vật phẩm, như thế nào đối với người khác như vậy thân cận. "Ta lấy đi 10, ngươi không ngại đi?" "Dĩ nhiên có thể, vạn bối có thể tiếp tục luyện chế. Chẳng qua là, có thể hay không biết được nguyên do. Ngươi muốn hỏi, yêu tộc có thể hay không dung hợp linh căn?" "Là, theo vạn bối biết, yêu tộc không có kinh mạch cùng đan điền." "Xác thực như vậy." Bạch Nguyệt giải thích nói, "Linh căn chính là sao trời biến thành. Sao trời tiến vào các ngươi nhân tộc trong cơ thể thời là linh căn, tiến vào yêu tộc trong cơ thể chính là bổn mạng thần thông. Chỉ cần bổn mạng thần thông cùng ngũ hành có liên quan liền có thể thu nạp năm màu linh căn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nếu như cần, tiền bối xin vui lòng lấy dùng." "Ừm." Bạch Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ do dự. Xem ra nàng mong muốn toàn bộ lấy đi, nhưng ngại vì mặt mũi. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, cũng không có mở miệng, dù sao dương linh căn sát thực hiếm hoi. "Ta lấy đi thích hợp yêu tộc 10 khỏa, còn lại 8 khỏa thích hợp nhân tộc. Nên có thể tìm được thích hợp nữ tử." "Ừm." Trúc Thanh nhẹ giọng nghi ngờ. Chỉ thấy Bạch Nguyệt cười giả dối, chậm rãi nói, "Nơi này chỉ có một viên năm màu linh căn thích hợp nam tử, có phải là vì bản thân mà lưu? Còn lại, toàn bộ thích hợp nữ tử, nói vậy a?" Bạch Nguyệt vậy cũng không có kể xong, nhưng Trúc Thanh cũng là biết rất rõ. Cẩn thận thu hồi hộp ngọc, Bạch Nguyệt liền đem chữ vật túi ném trở về. Sau, Trúc Thanh thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới yêu tộc chuyện, Bạch Nguyệt đều là chăm chú giải đáp. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên đã mở mắt ra, dưới chân nhẹ một chút, phiêu nhiên đi tới hai người bên người. "Sư phó cùng Thanh trò chuyện thật vui vẻ mà." Bạch Liên cười rạng rỡ nói. "Liên Nhi, thật tốt tu luyện là tốt rồi, chớ có nghi những thứ ngổn ngang kia chuyện." Bạch Nguyệt nói. "Là sư phó." Bạch Liên thanh âm mười phần vang dội, ý tứ trong đó cũng là hết sức rõ ràng. "Tiểu nha đầu." Bạch Nguyệt thì thào một câu liền hỏi hướng Trúc Thanh, "Ngươi có nguyện ý hay không gọi ta là sư phó?" "Là sư phó truyền thụ cho ta chờ kiến thức, đương nhiên phải như vậy gọi." Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh sâu sắc thi lễ. "Đây cũng là lễ bái sư. Người tu tiên sẽ không giống người phạm như vậy hành lễ bái chi lễ, con người thi lễ liền có thể." "Ừm, như vậy thuận tiện." Bạch Nguyệt cười nhạt một tiếng. "Vậy mà, nàng bây giờ nhưng không biết, bản thân cái tiện nghi này đổ đệ gặp nhau mấy lần cứu cánh mạng của nàng." "Sư phó, càn khôn bản nguyên có gì hiệu dụng?" Trúc Thanh nói, sư phó chỉ nói rõ đạt được phương pháp, cũng không nói tới hiệu dụng. Tiểu tử ngươi thật thích moi móc ngọn nguồn. Bạch Nguyệt mỉm cười nói, về phần càn khôn bản nguyên cụ thể hiệu dụng, cách nói không giống nhau. Nói một cái có thể không có chút nào bình cảnh địa lên cấp, nói một cái có thể chữa trị thân thể tổn thương, còn có cách nói là có thể kích thích tiềm lực. Tin tưởng cái nào, tùy ngươi sở thích. Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó rạng rỡ cười một tiếng, có thể tin, nhưng không thể lệ thuộc. Thay vì dựa vào không có chút nào căn cứ sự vật, không bằng bản thân khắc khổ tu hành. Bạch Liên cùng Bạch Nguyệt đều là an ủi cười một tiếng. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, thân hồn của ngươi sao trời vì sao như vậy ảm đạm? Đưa cho Suối Nhi, tặng ngươi. Công đức còn có thể tặng cho người khác sao? Bạch Nguyệt kinh ngạc lên tiếng, nghe Trúc Thanh cùng Bạch Liên nghi hoặc không thôi. Sư phó, công đức chỉ chính là công đức vô lượng công đức sao? Bạch Liên hỏi. Coi là vậy đi. Bạch Nguyệt ổn định lại tâm thần nói, hành thiện chuyện sẽ thành công đức, hành vui thích chuyện sẽ thành công đức. Dĩ nhiên, làm ác chuyện cũng sẽ giảm bớt công đức. A Trúc Thanh cùng Bạch Liên khẽ gật đầu. Còn có. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, thần hồn sao trời chính là chuyển thế. Sao trời ánh sáng chính là một đời kia công đức. Các ngươi có thể hiểu thành vật khí, thiên mệnh loại vật hư vô mà mịn, nhưng chúng nó xác thực chứng tu sĩ tu hành. Như vậy, Suối Nhi sau này tu hành gặp nhau một đường trôi chảy, lại may mắn liên tiếp. Trúc Thanh mỉm cười nói. Bạch Nguyệt phảng phất nhìn kẻ ngu vậy xem hắn, hỏi, ngươi đây, sau này gặp nhau tai họa không ngừng, lại vận khí cực kém, dùng thực lực đánh nát liền có thể. Bạch Nguyệt cùng Bạch Liên kinh ngạc sững sờ tại chỗ, theo sau chính là hoan hô cười to. Cũng đúng, một cái trúc cơ kỳ nhẹ nhõm giết chết mười mấy vị nguyên anh kỳ, loại này quái thai, còn cần may mắn sao? Thu hồi nét cười, Bạch Nguyệt nghiêm túc nói, lưu lại các ngươi có ta tư tâm. Trúc Thanh cùng Bạch Liên mỉm cười không nói, loại chuyện như vậy cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Ta từng người bị thương nặng, mới có thể ngủ mê man đến nay. Ta hy vọng mượn các ngươi ngũ hành lực trợ giúp ta chữa khỏi thương thế. Như thế nào làm? Trúc Thanh hỏi. Các ngươi chỉ cần hấp dẫn ngũ hành linh khí liền có thể, ta tự sẽ từ trong cấp lấy. Chỉ bất quá, tu vi của các ngươi quá thấp, hoàn toàn chữa khỏi sợ cần trăm năm. Trăm năm? Bạch Liên mặt lộ lo âu, thanh thọ nguyên không biết còn dư lại bao nhiêu. Có hay không mau mau phương pháp? Có. Bạch Nguyệt nói, sử dụng ngũ hành điều hòa đan, có thể tăng cường ngũ hành sức cảm ứng. Ngoài ra còn có âm dương thông huyền đan, có thể đề cao song tu hiệu quả. A Trúc Thanh kêu lên, Bạch Liên thời là che miệng cười trộm. Bạch Nguyệt nhìn ra cái này sắp tiểu quỷ tâm tư, mơ hồ cười một tiếng, giơ tay lên ném ra một viên đan dược. Đan dược trắng như tuyết, năm màu linh quang vấn vít trên đó, cũng chậm rãi lưu chuyển. Đây là ngũ hành điều hòa đan, ngươi ăn vào sau, ngồi trên hoa sen bên trên tu luyện. Lúc nói chuyện, Bạch Nguyệt mặt mũi khẽ nhúc nhích, mày liêu khẽ run. Trúc Thanh phảng phất không có phát hiện, cao giọng hẳn là, liền ăn vào đan dược. Phát hiện lại làm sao? Nếu như đối phương muốn giết mình, cần gì phải lãng phí đan dược? Chắc là đan dược dược hiệu quá mạnh mẽ, sợ sẽ bục vỡ bản thân. Trúc Thanh không cố kỵ chút nào địa rút đi toàn thân quần áo, thản nhiên xếp bằng ở hoa sen trên. Bạch Liên mắt buốt hoa đảo, khoe miệng không tự chủ rũ xuống. Bạch Nguyệt quan sát chốc lát, gật đầu một cái, nói, rèn luyện được không sai. Đúng như Trúc Thanh suy nghĩ, ngũ hành điều hòa đan dược tính quá mạnh mẽ, hơi luyện hóa liền có mênh mông linh khí tràn vào đan điền. Bên trong đan điền, Trúc Thanh đứng ở trăm trượng đại thụ trước, trung quanh năm màu sương mù đã đem toàn bộ phong cảnh chôn, cho dù gần trong gang tấc đại thụ, cũng là mơ hồ không rõ. Tiếp tục như vậy, thật sẽ bục vỡ đan điền. Nhìn khắp bốn phía, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm, một hai một họa, vui mừng khẽ chào. Muốn nhìn vận khí của mình như thế nào? A, bản thân vận khí tốt giống như phi thường chênh lệch. Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn sâu hơn. Trúc Thanh xếp bằng ở đại thụ trước, lập tức vận hành tối linh quyết. Chỉ thấy năm màu sương mù chậm rãi tràn vào mặt đất, lại do ngầm dưới đất tràn vào đại thụ. Trong lúc mơ hồ, đại thụ chóp đỉnh tản mát ra sáng ngời hào quang năm màu, lại bị năm màu sương mù ngăn che, không thấy rõ. Bên ngoài, Bạch Liên cùng Bạch Nguyệt lộ ra biểu tình khiếp sợ, mắt vượng trợn tròn, tiểu thần khẽ nhếch. Nhìn lại hoa sen trên, năm đoàn màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng vòng quanh ở Trúc Thanh bên người, lẫn nhau liên tiếp, tự thành luân hồi. Trung quanh năm màu linh khí như rót ngược sông suối điên cuồng tràn vào năm cái trùng sáng lưu chuyển, nở rộ ra hài hòa hào quang năm màu. Tiểu tử này tư chất so Liên Nhi cao hơn sao? Bạch Nguyệt tự lẩm bẩm, nên không thể nào. Liên Nhi là thánh liên thân, phàm giới tiểu tử không thể nào vượt qua. Thánh liên thân. Bạch Liên nghe rõ ràng, nhưng nàng đã sớm biết. Cửu thải liên hoa hư ảnh, nàng từng ở trong giấc mộng thấy qua, hơn nữa nàng cùng Trúc Thanh một mực không có thể lấy được con cháu, trong đó nhất định có cực lớn nguyên do. Chương 210, phát triển đan điền Long Phượng Duyệt. Chương 210, phát triển đan điền Long Phượng Duyệt Liên Nhi. Bạch Nguyệt hô hoán cắt đứt Bạch Liên suy tính. Thanh tiểu tử vận hành chính là loại công pháp nào? Thối linh quyết. Thanh tự nghĩ ra rèn luyện linh căn công pháp. A Bạch Nguyệt bày ngạc suy tư, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Thanh thân thể. Bên trong đan điền, năm màu sương mù đã tiêu tán hơn phân nửa, sau lưng trăm trượng đại thụ cũng đã thành dài gấp bội, chói mắt hào quang năm màu xuyên qua sương mù chiếu sáng tại khô cạn đại địa bên trên. Nguyên bản không có chút nào sinh cơ đại địa từ từ dài ra chút màu xanh lá, chồi non đung đưa, cây non kinh vũ, phảng phất sống lại bình thường, vui mừng nhẹ cỡng. Mặc dù chuyên tâm vận chuyển công pháp, nhưng Trúc Thanh vẫn vậy có thể cảm nhận được bắn ra sinh cơ quanh mình, trong lòng vui mừng tất nhiên không cần nói cũng biết. Hắn một mực suy tư như thế nào chữa trị mảnh này lục địa, không nghĩ tới, cơ duyên không ngờ đến mức như thế kịp thời. Tiếp tục luyện hóa ngũ hành điều hòa đan, bên trong đan điền lần nữa bị năm màu sương mù chôn, đại địa tiếp tục hấp thu sương mù. Như vậy vòng đi vòng lại, sau 10 ngày, hắn cuối cùng đem ngũ hành điều hòa đan toàn bộ luyện hóa. Sư phó, thanh tu vi có phải hay không rất xuống? Bạch Liên hỏi. Là. Tu vi xác thực rất xuống, nhưng pháp lực như thế nào? hơn gấp 10 lần. Bạch Liên nghi ngờ hỏi, pháp lực cùng tu vi không phải là đối đẳng sao?
Người khác là, hắn không phải.
Ừ, Bạch Liên gồ lên hai gò má, thở phì phò xem Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt rực rỡ cười một tiếng, nói, thanh tiểu tử vốn là nguyên anh kỳ đi.
Nguyên anh trung kỳ.
Mặc dù bởi vì trọng thương co rút lại một ít, nhưng hắn đan điền cùng kinh mạch đúng là nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ. Mà ngũ hành điều hòa đan càng là giúp hắn mở rộng gấp mấy lần.
Kia, thanh pháp lực có nguyên anh kỳ trình độ sao?
Có.
Đã đến gần hóa thần kỳ.
Thấy được Bạch Liên vẻ mặt vui mừng, Bạch Nguyệt trực tiếp dội xuống nước lạnh, mặc dù pháp lực là nguyên anh kỳ, nhưng tu vi vẫn trúc cơ kỳ, không cách nào phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực.
Còn có thể như vậy?
Bạch Liên mặt lộ thất vọng.
Thiên đạo chế ước đã là như vậy.
Nếu không, những cái kia trời sinh liền có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ đan điển thiên tài đã sớm hoành hành vô kỵ.
Bất quá,
Bạch Nguyệt cười giả dối, hắn thể lực vượt xa bình thường tu sĩ, cho dù kịch chiến mấy tháng, cũng là không chút phí sức.
Xác thực.
Bạch Liên giống vậy tà mị cười một tiếng.
Bên trong đan điển, Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ xung quanh.
Dài hơn thước hoa cỏ trải rộng đại địa, dài hơn một trượng cây non đã thành rừng, mặc dù kém xa Diễm Nương các nàng, nhưng cuối cùng khôi phục sinh cơ. Xoay người nhìn về phía sau lưng đại thụ, cao ngàn trượng, lá xanh thành ấm, mở rộng hơn 500 trượng, hơn 100 viên năm màu trái cây treo lơ lửng trên đó, rất là rực rỡ. Tâm niệm vừa động, phong cảnh chợt biến, Trúc Thanh đã đứng ở đại thụ chóp đỉnh. Cao 10 trượng năm màu tinh cầu trên có 3 cái bím tóc. Tả hữu bị màu vàng nhạt cùng màu lam nhạt, chính là lôi linh căn cùng phong linh căn, bọn nó giống vậy bị ngũ hành linh khí ảnh hưởng, phát triển đến hơn 1 trượng. Ở trung tâm có quả đấm lớn nhỏ màu đen tinh cầu, chính là ngầm linh căn, chỉ thấy nó buồn buồn không vui, phảng phất bị to như trời bị quất. Trúc Thanh nhẹ nhàng vuốt ve nó, an ủi, lần này là cơ duyên, không thể lãng phí.
Đợi tu vi tăng lên, ta tự sẽ rèn luyện ngươi.
Hắc cầu hơi lay động, phảng phất ở đáp lại hắn.
Thần niệm khẽ nhúc nhích, Trúc Thanh trở lại thân xác.
Sư phó, đệ tử tu hành như thế nào?
Ừm, rất không sai.
Nếu như là ngươi cùng Liên Nhi chung nhau dẫn động ngũ hành linh khí, hoặc giả hơn 10 năm liền có thể hoàn thành.
Ngài không phải còn có âm dương thông huyền đan sao?
Lợi dụng song tu, dẫn động tiên địa linh khí gặp nhau càng thêm nồng nặc.
Phải không?
Bạch Nguyệt nghi ngờ hỏi, tiểu tử ngươi không là tham luyến Liên Nhi sắc đẹp, một lòng chỉ nghĩ song tu đi.
Sư phó Bạch Liên vui vẻ nói, thanh nói không sai.
Song tu xác thực có thể tăng nhanh tu hành.
Hai người các ngươi nhóc con.
Được rồi.
Bất quá, chúng ta phải về đến trong Càn Khôn Hồ Lô tu luyện.
Càn Khôn Hồ Lô.
Trúc Thanh cùng Bạch Liên chăm miệng một lời.
Không nên hỏi nhiều, sau này sẽ tặng cho các ngươi.
Dứt lời, hai đạo bạch quang liền đem Trúc Thanh cùng Bạch Liên trói chặt, không nói lời gì hướng đáy hồ bay đi.
Mắt mẹ nước hồ xẹt qua gò má, rất là dễ chịu, ánh sáng sáng ngời từ từ thu lại, lại lần nữa sáng lên.
Bay một tiếng, ba người lần nữa xuyên qua màu xanh ra trời bình trướng.
Có lẽ là dùng ngũ hành điều hòa đan nguyên nhân, Trúc Thanh cùng Bạch Liên lập tức nhận ra được nơi đây linh khí bất động.
Là tiên linh khí.
Bạch Nguyệt giải thích nói, bên ngoài linh khí hỗn tạp chút tiên linh khí, mà nơi này linh khí thời là thuần túy tiên linh khí.
Bất quá, có một việc nàng chưa nói, tiên linh khí chỉ có chân tiên mới có thể thu nạp luyện hóa.
Bạch Liên là tiên linh thân thể, tự nhiên có thể luyện hóa.
Nhưng Trúc Thanh tình huống, nàng sát thực xem không hiểu.
Dưới tình huống bình thường, tu sĩ bình thường thu nạp tiên linh khí sẽ gặp bởi vì không cách nào luyện hóa, từ đó làm cho pháp lực đọc lại.
Mà Trúc Thanh cũng là ung dung không đội, không nhìn ra bất kỳ khác thường gì.
Thôi, nếu như xảy ra vấn đề, dùng một kiếm đưa tới liền có thể.
Lần này Trúc Thanh cùng Bạch Liên rốt cuộc thấy rõ nơi này tướng mạo.
Trong suốt dịch thấu hoa cỏ trải rộng tung lũng, nên là tiên thảo, nhưng không có một loại là bọn họ nhận biết.
Tầng tầng lớp lớp rừng cây mênh mông vô biên, vô số trái cây treo lơ lửng trong đó, có chút nên là tiên dược, có chút nên chẳng qua là tiên quả.
Hai người cảm thán, nếu như nơi đây thật sự là pháp bảo nội bộ không gian, như vậy món pháp bảo nhất định là tuyệt thế chất bảo.
Thế nhưng là, sư phó vừa mới nói sẽ tặng cho bản thân, chẳng lẽ là thật?
Ba người lần nữa trở lại Liên Hoa Hồ, Bạch Nguyệt hỏi, các ngươi cần nghỉ ngơi sao?
Trúc Thanh cùng Bạch Liên nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời lộ ra nụ cười.
Sư phó, chúng ta mong muốn nếm thử âm dương thông huyền đan.
Trúc Thanh nói,
được được được,
nhìn đem ngươi hấp tấp.
Dứt lời, hai viên đan dược đi tới hai người trước mặt.
Một viên hiện lên màu trắng, phản phất ngưng tụ ánh nắng, đồng thời có ba đạo màu đen trăng khuyết nổi lên.
Một viên khác hiện lên màu đen, phản phất đêm đen nhánh, đồng thời cũng có ba vầng trăng sáng tô điểm trên đó.
Hai người không chút do dự ăn vào, lập tức rút đi quần áo, triền miên lại với nhau.
Nước trong lão đảo lá sen run, ánh nắng ấm áp chiếu trong núi, thiên địa ầm vang long phượng duyệt, mưa gió phiêu phiêu cuốn triền miên.
Xem lay động 10 ngày hoa sen, Bạch Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng quấy rầy người khác nhã trí chuyện, nàng hay là làm không được.
Đột nhiên, trung quanh tiên linh khí phảng phất dâng trào sóng biển cuốn qua hướng kia đóa hoa sen.
Mà hoa sen chập chờn đã dừng lại, chỉ để lại ôm nhau ở chung một chỗ hai người.
Ừm. Bạch Nguyệt nghi ngờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Lấy tu vi của bọn họ nên không cách nào dẫn động mãnh liệt như vậy tiên linh khí.
Chẳng lẽ
song tu thật có thể tăng nhanh tu hành?
Bạch Nguyệt lắc đầu một cái, lập tức đem tạp niệm bỏ rơi, trước tiên đem thương thế chữa khỏi, lại nói cái khác.
Bóng trắng bay lên, phiêu nhiên rơi vào Trúc Thanh cùng Bạch Liên bên người.
Lúc này Bạch Nguyệt đã rút đi quần áo, chỉ để lại trắng trẻo như trăng sáng yêu kiều thân thể.
Xem ngọt ngào hai người, Bạch Nguyệt lộ ra nụ cười sán lạ, ngay sau đó dựa lưng vào hai người ngồi xuống.
Dâng trào mà tới tiên linh khí phảng phất như gặp phải quy tốc, điên cuồng tràn vào Bạch Nguyệt thân thể, chỉ có chút ít tiến vào Trúc Thanh cùng Bạch Liên thân thể.
Linh khí chạy trồm, nước xoáy thành hình.
Ở trung tâm ba người phảng phất ngọc điêu vậy không nhúc nhích nửa phần.
Nhật nguyệt lưu chuyển ánh sao chiếu, biển hoa khinh vũ ánh nắng đung đưa, tầng tầng lớp lớp sóng gió nổi lên, chỗ này thời gian tận tiêu dao. Chương 211, 3 năm đã qua Thiên Linh Nhãn. Chương 211, 3 năm đã qua Thiên Linh Nhãn. 3 năm thời gian như thời gian qua nhanh, chốc lát liền qua. Một ngày này, Bạch Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi thổ nạp linh khí. Chỉ thấy bụng của nàng lóng lánh hào quang năm màu, ngay sau đó hóa thành từng đạo khe nước chảy tràn tới toàn thân, phảng phất sơn mạch to lớn trong năm màu sông suối. Thần bí hoa văn nổi lên, khắc ở nàng trắng trẻo trên da, này nơi chán lóng lánh sáng ngời trăng tròn, rất là thần bí. Bạch Nguyệt tư chất 10 phần đặc biệt. Yêu tộc không có linh căn cùng đan điền, bình thường lấy thân sắc vì dẫn ngưng luyện ra yêu đan, lại lấy yêu đan vì dẫn hút vào linh khí. Mà Bạch Nguyệt trong cơ thể trời sinh có năm màu linh khí, có thể như linh căn như vậy thu nạp thiên địa linh khí. Vì vậy, nàng là hồ tộc trăm vạn năm tới thiên tài nhất tu sĩ, cũng là hồ tộc hy vọng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có hôm nay chắc trở. Thu lại hào quang, Bạch Nguyệt khẽ thở dài một cái, chỉ có hợp đạo kỳ tu vi sao? Xem ra muốn trở về tiên giới, đường còn rất dài. Xoay người nhìn về phía sau lưng hai người, hay là như vậy ngọt ngào, hay là như vậy ôn tình. Bạch Nguyệt đứng dậy, nhẹ một chút mũi chân, bay đi nơi khác. Lấy tư chất của bọn họ nên rất nhanh sẽ gặp tỉnh lại, đến lúc đó, chắc chắn có kịch hay diễn ra. Không có Bạch Nguyệt cưỡng đoạt, toàn bộ linh khí toàn bộ tràn vào Trúc Thanh cùng Bạch Liên trong cơ thể. Tinh thần hải dương trong, Trúc Thanh sau lưng có hơn 10.000 sao trời, mặc dù ảm đạm, nhưng chúng nó xác thực đều ở đây. Vậy mà, Bạch Liên sau lưng lại không có một viên, tối đen như mực, không có một tia sát thái. Hai người xít sao ôm nhau, thưởng thức qua lại các loại. Sao trời là luân hồi chuyển thế dấu vết, chỉ thế thôi. Cho dù không có kiếp trước, nhưng bọn họ còn có đời này kiếp này. Đột nhiên, một đạo chấn động từ trên người của hai người truyền ra, Trúc Thanh cùng Bạch Liên nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra sư phó đã rời đi. Bạch Liên nói. Vậy kế tiếp chính là thời gian của chúng ta. Trúc Thanh nói, Liên Nhi tiên tiến cấp đi. Vì sao? Ngươi không phải quỷ kế đa đoan sao? Vì sao không thể đồng thời lên cấp? Phu quân ở trong mắt ngươi chính là như vậy người sao? Đúng vậy. Lấy quỷ kế lừa gạt tỷ tỷ hoan tâm, sau lại để cho các vị sư tỷ thần phục, bây giờ càng là có hơn 4,000 vị thị tiếp. Ghen. Có chút. Như vậy khỏe không? Tu hành trong lúc, phu quân mỗi ngày sủng hạnh Liên Nhi, cho đến Liên Nhi ghét bỏ thì ngưng. Ta mới sẽ không ghét bỏ. Tâm niệm vừa động, hai người tới tươi đẹp biển hoa, trung quanh có rậm rạp um tùm rừng cây, cao vút trong mây ngọn núi, trong suốt chảy xuôi sông ngòi. Nơi này chính là Bạch Liên Đan Điền. Cao ngàn trượng trên linh căn thụ đeo đầy năm màu trái cây, trứng hương ngàn, đỉnh cao nhất lóng lánh rực rỡ hào quang năm màu, thuần khiết màu bạc cực kỳ chói mắt. Liên Nhi Đan Điền so với ta còn rộng lớn hơn. Trúc Thanh thở dài nói, ta cũng là rất ngoài ý muốn, dù sao ta không có lên cấp qua nguyên anh kỳ. Bạch Liên nhìn khắp bốn phía, hỏi, Càn Khôn bản nguyên ở đâu? Không biết, bất quá chúng ta có thể đem nó dẫn ra. Trúc Thanh tà mị cười một tiếng, lập tức đem Bạch Liên kéo vào trong ngực, không chút kiêng kỵ trở nên nồng nhiệt. Cuồn phong đột nhiên nổi lên biển hoa run, sấm sét giao minh sơn hải đung đưa, dòng suối cuốn ngược lộ vẻ hưng hạ, âm dương thiên địa chợt đi tới. Lấy Trúc Thanh cùng Bạch Liên làm trung tâm, hai màu trắng đen linh khí vòng quanh quân thân, lẫn nhau giao dung, lẫn nhau có với nhau, tạo thành thái cực song lưu đồ. Liên hoa hồ bầu trời, hai màu trắng đen linh khí ngưng kết thành nồng hậu đám mây, lẫn nhau giao dung, tạo thành thái cực đồ án, không hề đứt đoạn địa duyên triển. Xa xa trong rừng cây Bạch Nguyệt thấy được cảnh tượng này, không khỏi cảm thán, hai cái tiểu tử ý tưởng rất không sai. Chỉ bất quá, có thể thành công hay không cũng là hai chuyện. Sau một ngày, đen trắng đám mây đã lan tràn 100 dặm, ở trung tâm chậm rãi hạ xuống, hiện lên cái phếu trạng. Đột nhiên, một đạo đen trắng đan vào cổ sáng chút xuống, rơi thẳng vào Trúc Thanh cùng Bạch Liên trên thân. Linh khí chung quanh hơi tản ra, nhưng nước xoáy vẫn vậy. Sau 3 ngày, đen trắng đám mây toàn bộ rơi xuống, nguyên bản tản ra nước xoáy nhanh chóng tụ tập, phảng phất trở về nhà như vậy, tràn vào hai người thân thể. Lại tới 10 ngày, một đạo cường bạo sóng khí từ Liên Hoa Hồ dâng trào mà ra, cuốn qua mấy ngàn dặm mới sắp xỉ tản đi. Chỗ đi qua, hoa tươi nảy múa, cỏ cây chập chờn, phảng phất như gặp phải vô cùng chuyện vui. Trong Liên Hoa Hồ, hai thân ảnh đồng thời mở mắt ra, trên mặt vui mừng tràn đầy mà ra. Liên Nhi, phu quân làm được. Còn có một việc, Thanh còn không có làm đâu. Nhìn nhau cười một tiếng, Trúc Thanh liền hôn lên Bạch Liên kiều thần. Hoa sen run run gió nhẹ lên, nước chảy liên tục gợn sóng thăng. Két két một tiếng, hơi nóng trong hai người nghiêng đầu ngắm nhìn. Chỉ thấy Bạch Nguyệt tay cầm tiên quả, khoe miệng câu cười, đang cẩn thận thưởng thức. Do dự một chút, hai người lần nữa như chỗ không người vậy địa triển miên lại với nhau. Hơi nóng chạy trồm nhánh hoa run, cuồng phong đột nhiên nổi lên gợn sóng trào, mưa phùn phiêu phiêu lộ hoa tán, tiếng sấm quần quần rung trời đều. Ừ người tuy nhỏ, hiểu lại không ít. Bạch Nguyệt tự lẩm bẩm sau liền phi nhanh mà đi, chỉ để lại hai cỗ phủ đầy mồ hôi hột trắng loan thân thể. Mấy canh giờ sau, Bạch Nguyệt trở về. Lúc này, Trúc Thanh cùng Bạch Liên đã mặc chỉnh tề chờ đợi. Nghỉ ngơi tốt. Sư phó yên tâm, đã sớm nghỉ ngơi tốt. Nếu như không phải cảm nhận được sư phó đã đi tới, ta mới không muốn rời đi cái này gối đầu đâu. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên vuốt ve Trúc Thanh lồng ngực, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Thiếu nói nhiều. Bạch Nguyệt yêu kiều một tiếng, ngay sau đó nói, ta đã thôi diễn qua, vừa lúc đi qua 3 năm, so tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Bạch Liên rực rỡ cười một tiếng, thật chặt ôm lấy Trúc Thanh. Nàng sợ nhất chính là trễ nải quá nhiều thời gian, từ đó ảnh hưởng đến Trúc Thanh. Bây giờ, Thanh đã kết đan, nên gia tăng rất nhiều thọ nguyên. Bạch Nguyệt nhìn ở trong mắt, có chút tiếu nhịu. Đã các ngươi giúp ta chữa khỏi thương thế, ta liền chính thức truyền thụ cho các ngươi thần thông. Đầu tiên là cái này. Chỉ thấy Bạch Nguyệt cầm trong tay một cái xanh biếc bình ngọc, trong suốt dịch đấu, trải rộng hoa văn, mơ hồ có thể thấy được hơn phân nửa bình linh dịch. Xin hỏi sư phó, là loại nào thần thông? Trúc Thanh hỏi. thiên linh nhãn thần thông, có thể nhìn thấu linh khí lưu động, pháp trận bố cục, phù văn bí thuật vân vân.
A, đúng. Bạch Nguyệt cười giả dối, còn có thấu thị thần thông, đã có thể phẩm giám mỹ ngọc thân thể, còn có thể nhìn thấu căn cốt huyết mạch, có phải hay không rất tốt?
Sát thực rất tốt. Trúc Thanh lúng túng đáp lại. Bạch Nguyệt hết sức nghiêm túc nói, vật này vì tiên phẩm linh dịch, cho dù là phi thăng chân tiên cũng sẽ thống khổ vạn phần.
Liên Nhi cũng được, ngươi. Sư phó yên tâm, loại chuyện nhỏ này không đáng để lo.
Xem mặt mũi thản nhiên Trúc Thanh, Bạch Nguyệt không khuyên nữa nói. Hoa sen năm màu bên trên, Bạch Liên an tĩnh nằm xuống, Trúc Thanh thì xếp bằng ở bên người của nàng. Bạch Nguyệt biết hắn phải làm gì, nhưng nàng không có quyền can thiệp. Bình ngọc mở ra, nhất thời một cỗ mát mẻ hoa cỏ thơm truyền ra, chỉ nhẹ ngửi, liền có thể cảm giác được thần thanh mắt sáng.
Liên Nhi, chờ một hồi bất kể gặp phải loại thống cổ nào, nhất định không thể quên vận hành pháp quyết.
Bạch Nguyệt dặn dò.
Ừm.
Linh dịch nhỏ xuống, trong suốt như nước, rơi vào Bạch Liên trong mắt trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Chỉ thấy Bạch Liên lạnh nhạt tự nhiên, thỉnh thoảng phát ra sảng khoái thanh âm, nhưng không bao lâu, liền có mồ hôi lạnh chảy xuống, toàn thân run rẩy không chỉ. Đây là phản ứng tự nhiên.
Bạch Nguyệt xem Trúc Thanh nói.
Trúc Thanh phảng phất không nghe thấy, hơi nắm chặt Bạch Liên tay, cúi người xuống phía dưới, nhẹ nhàng dính vào Bạch Liên cái trán. Nhất thời, một cỗ nhu hòa thần hồn chấn động truyền ra, phảng phất róc rách dòng suối tẩy địch thế gian đau đớn. Bạch Liên vẻ mặt từ từ thư giãn, không có thống khổ chi sắc.
Bạch Nguyệt nhìn ở trong mắt, khiếp sợ ở trong lòng.
Thật sự có người nguyện ý vì người khác chia sẻ hàng vạn con kiến ăn tùy đau.